Chương 606, giết, 1, chương 606, giết, 1, theo một màn này chiếu phim ra. Nghiêng xuống mặt, Thục Sơn kiếm phái Dịch Thương Thiên thần sắc biến đổi, ánh mắt như kiếm, nhìn về phía bên cạnh Lý Quan Nhất, sau lưng con kiếm một trận rung động, kim thiết ông minh. Mà Lý Quan Nhất con ngươi co rụt lại, cái kia mặt xanh tượng thần lại biến thành bộ dáng của mình. Hắn gặp Dịch trưởng môn đối với mình mặt lộ cảnh giác, kiếm lộ phong mang, há miệng muốn nói, nhưng không ngờ Dịch trưởng môn trực tiếp kiếm ra khỏi vỏ, lên tiếng chất vấn, các hạ là người là quỷ? Hiển nhiên có chỗ hoài nghi. Mắt thấy bầu không khí đột nhiên dương cung bạc kiếm, một thanh âm truyền đến, "Tốt, chớ có từ cùng nhau nghi kỵ, vật kia tại bản tướng trước mặt không chỗ che thân, nghĩ đến là biến thành Lý đạo trưởng bộ dáng, lừa qua thanh dương tử." Trần Uyên mở miệng, tiếp tục thôi động thiên ngũ, rất nhanh, trên màn sáng tràng cảnh tiếp tục biến hóa. Quả nhiên, thanh dương tử theo giả đạo trưởng rời đi, hóa thành màu trắng bột khói. Hình ảnh lưu quang lực ảnh, xuyên vân phá vụ, thanh dương tử cùng giả đạo trưởng cưỡi giáp ngựa tại trên đám mây ngao du, cũng không lâu lắm, bất ngờ xảy ra chuyện, cái kia thanh dương tử tọa hạ giáp ngựa bỗng nhiên biến đổi, từ đó rũa ra một sợi dây thừng, như linh xà giống như quấn quanh mà lên. Trong tấm hình thanh dương tử tựa hồ kinh sợ không gì sánh được, trên lưng song kiếm ra khỏi vỏ, mà lúc này, ở sau lưng nó bên cạnh giả đạo trưởng quỷ dị cười một tiếng, đột nhiên bạo khởi, hướng phía thanh dương tử phía sau vỗ. Thanh dương tử rắn rắn chắc chắc chịu một trường, kiếm cương phá thoái, trong miệng đẫm máu, máu vẩy trời cao, sau đó thẳng tắp rơi xuống. Sư đệ, Dịch Thương Thiên gặp một màn này, nổi giận đùng đùng, quanh thân kiếm khí run mạnh. Mấy ngàn dặm bên ngoài, thanh trúc trong tiểu viện, Tần Như Xương bọn người thông qua tranh trong tranh thấy cảnh này, thần sắc nhao nhao siết chặt. Thanh Dương huynh, sư phụ. Cơ Vô Danh một tiếng gấp hô, nhìn thấy một màn này muốn rách cả mí mắt. Mà lúc này, Trần Nguyên Tiên Mục Thần Thông ngược dòng tìm hiểu nhân quả còn không có kết thúc, chỉ gặp Thanh Dương Tử rất xuống sơn lâm sau, bản thân bị trọng thương, y phục nhuốm máu, kiên trì từ trong hố đứng dậy, xử lấy một thanh kiếm, một đôi mắt trợn mắt kiên cường, nhìn xem phía trước chậm rãi rơi xuống Lý đạo trưởng, sau đó giơ kiếm chém bay, kiếm khí lượn vòng, cùng Lý đạo trưởng đánh nhau, chỉ là kết quả cuối cùng bị thua. Bị thua lúc, cái kia Lý đạo trưởng đột nhiên hóa thành một đạo bóng dáng màu đen, hướng phía hấp hối Thanh Dương Tử thể nội chui vào, tựa như là một loại chất lỏng màu đen dọc theo Thanh Dương Tử thất khiếu chui vào đi vào. Tiếp lấy, chỉ gặp nguyên bản hấp hối Thanh Dương Tử ra mặt dưới đáy như có màu đen con giun và mèo, rất là dữ tợn, sau đó liền gặp cái kia hôn mê Thanh Dương Tử đột nhiên mở mắt ra, tiếp lấy thân thể một trận bập mèo, từ dưới đất đứng lên. Chỉ là hai con người kia nhìn đổi một người. Phụ thân đoạt xá chi pháp. Tiếp lấy, bị phụ thân sau Thanh Dương Tử, đổi thân y phục, phi thân lên, ngược lại bay về phía phương hướng tây bắc. Trong tấm hình, bay đến một tòa thành trì, tiến nhập một tòa rộng lớn đường hoàng kiến trúc. Kiến trúc kia một cánh đại điện bảng số phòng phía trên, thình lình viết tuần tiền ti ba cái mạ vàng chữ lớn. Đến nơi đây, hình ảnh đột nhiên bật mẹo, sau đó im bặt mà dừng. Bên trong có sức mạnh ngăn cách phương này nhân quả. Xoát xoát khối kia ảnh lưu niệm thạch thình lình bắt đầu lên vết nước, cũng lan tràn ra, mắt thấy muốn chống đỡ không nổi. Thư lạnh một tiếng vang lên. Trần Nguyên ánh mắt như ánh sáng, phất tay áo hất lên, rót vào đại lượng tinh khí nhập ảnh lưu niệm thạch, đem nó ổn định lại. Ánh mắt lạnh giống khối băng bình thường. Hắn thấy được vật kia đường hoàng vào một tòa phụ thành tuần tiên ti. Vậy nói rõ cái gì? Có gia hỏa vụng trộm thâu thiên hóa nhật. Mấy ngàn dặm bên ngoài, hồ nước phía trên, những người khác trông thấy một màn này, đồng dạng chấn động. Trong đó, cầm đầu Công Tôn Dương lông mày kinh nghi, trên mặt có dị động. Hắn trực tiếp mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị, "Tướng quân." Thanh âm tại trong tiểu viện vang lên, nhưng cũng truyền đến mấy ngàn dặm bên ngoài Trần Uyên bên hai. Loại thủ đoạn này, giống như đã từng quen biết, tướng quân có thể còn nhớ rõ năm ngoái, ngài vây ở Thập Vạn Đại Sơn, lúc đó tướng quân ngươi nhu cầu cấp bách Thập Vạn Đại Sơn địa vực bản đồ phân bố, truyền tin lão phu từ xuyên trung quan chạy về phủ ti chọn đọc tài liệu đồ này, cho ngài truyền đi. Lúc đó lão phu đến phủ ti, vừa bạn phụ ti phát sinh một chút nhiễu loạn, có tặc tử phụ thân tại trong quân ta huynh đệ lẫn vào phụ ti, bị mấy vị phiêu kỵ phát giác, lại sửa chữa không ra người này có thể lựa chọn người khác nhau phụ thân. Lúc đó mấy vị phiêu kỵ thúc thủ vô sách, lão phu nghe nói việc này, lập tức mượn tướng quân pháp bắt được người này. Lúc đó chưa đem người này đánh giết, mà là dùng hương hỏa tiêu ký người này. Về sau lão phu cùng tướng quân ngươi báo cáo, tướng quân lúc đó còn lựa chọn giáng lâm phân thân Công Tôn Dương, nghĩ tới năm ngoái phát sinh một cọc nhạc đệm, lúc đó chính gặp Trần Uyên thân hãm Thập Vạn Đại Sơn, cấp tốc việc này lúc đầu đều nhanh quên. Bất quá Công Tôn Dương tại nhìn thấy trong hình ảnh kia, cái kia giả đạo trưởng phụ thân Thanh Dương Tử thủ đoạn lúc, cảm giác hết sức quen thuộc, nghĩ tới. Trần Uyên trải qua Công Tôn Dương nhắc nhở, ánh mắt hàn khí bức người. Hắn nhớ tới một người, Tây Vực Thánh Nữ. Cái kia đến từ Tây Vực Thánh Giáo, người không ra người quỷ không ra quỷ, nam không nam nữ không nữ ra hỏa. Lúc đó, chính mình hương hỏa phân thân giáng lâm, chu sát người này, nhưng cuối cùng, giết đối phương, chỉ lấy được một tấm đấm máu ra người. Hắn lúc đó cũng không xác định có hay không giết chết đối phương, cũng là bởi vì đối phương có một loại đặc biệt hệ thống tu luyện. Tự thân cùng một loại quái vật dung hợp, đối phương gọi là võ hồn. Nghe An Ca đã từng nói, loại này võ hồn là cái này thánh giáo từ Tây Vực một chỗ cấm kỵ chi địa đoạt được, mà thánh giáo bên trong người tu hành phương thức chính là cùng loại này võ hồn dung hợp. Nói là võ hồn, càng giống là một loại khó có thể lý giải được quái dị, quái đản, dị thường, khó có thể lý giải được tồn tại. Mà lúc đó bọn gia hỏa này đang tìm kiếm An Ca. Nếu thật là như vậy, vậy những thứ này gia hỏa chẳng biết lúc nào vụng trộm trong bóng tối mọc rễ, như giấu ở trong âm u gián độc, chờ đợi cơ hội cho mình một kích chí mạng. Thật sự là muốn chết. Trần Uyên thanh âm hàn triệt, giữa thiên địa nhiệt độ đều chậm lại. Tiếp lấy, nó tay háo hướng phía vậy lưu ảnh thạch chỉ lên trời vung lên. Ảnh lưu niệm thạch bắn ra ra màn ánh sáng gọt thẳng trời mà lên, chiếu thượng vân màu, trong đó màn sáng theo lưu vân chống ra, tạo dựng ra ổn định bức tranh. Trên hư không, Trần Uy hệ sắc lập thân, Võ thánh khí cơ như núi hô biển động, thân ảnh như núi giống như sừng sững, y liễu mệ tại trong cương phong bay phất phới. Tay phải hắn hất lên, đầu ngón tay liền có màu xích kim ánh lửa bỗng nhiên nổ tung, từng sợi diễm kia trên không trung cấp tốc cuốn quanh, rèn luyện, bất quá trong chớp mắt, một cây tam tiêm lưỡng nhận thương đã ngưng hình tại trong tay. Thân thương toàn thân đốt hỏa diễm màu xích kim, màu đen thân thương mang theo dung nham đường vân, lộ ra thực cốt hùng hực, mũi thương ba lưỡi đao hiện ra u lanh hàn quang, phảng phất có thể xé rách hư không, đuôi thương chỗ hai lưỡi đao hơi bệnh, lưu chuyển lên làm người sợ hãi phong mang. Ngay tại thân thương thành hình sát na, Trần Uyên thể nội một tiếng long ngâm to rõ, theo sát quanh thân sáng lên sáng chói thần quang. Từng mảnh tinh mịn long lân từ trong quang hoa hiện hiện, trên lân giáp răng đầy long văn, ở trong hư không có chút mấp máy, phát ra khiếp người tiếng sắt thép va chạm. Chương 606, giết 2, chương 606, giết 2, ngay sau đó, lục sắc bảo quang mở mịt mà ra, cùng long lân tương dung xen lẫn, bất quá trong khi hô hấp, một bộ chân long bảo giáp đã kín kẽ chụp lên thân thể của hắn. Bảo giáp chủ thể hiện lên lục sắc, hào quang lưu chuyển, giáp vai hở ra như bản long tham thủ, giáp ngực 6 mai lục sắc lá giáp chiếu sáng rạng rỡ, lưu chuyển lên xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, hỗn độn lục sắc hào quang hơi phồng lên xẹp xuống, hư không cũng vì đó rung động. Giờ phút này Trần Uyên, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thường, người khoác lục sắc chân long bảo giáp, cả người khí cơ khủng bố, khí phách hiên ngang, hư không đều không chịu nổi nó uy thế, khí cơ giống như là biển gầm quét sạch ra, mang theo bệ nghệ thiên hạ lạnh thấu xương vi phong. Tiếp lấy, hắn đạp không nâng thương mà lên, tiến vào chiếu ảnh màn ánh sáng bên trong. Thanh trúc trong tiểu viện, mấy người con ngươi chấn động, một bên sợ hai thán phục tại vị tướng quân này thần thông khó lường, có thể tự do xuyên thẳng qua nhảy vọt vào hư không, liên chiến vạn dặm, đơn giản sâu không lường được, thần hồ kỳ kỹ, một bên ngừng thở, nhìn xem Trần Uyên nâng thương bước vào hư không. Giang Du Quan, thời cổ cửa hải hiểm yếu cũng, chỗ phù thủy chi mở, ách thuộc địa Bắc Lương vãng lai chỗ suy yếu, thế núi treo leo, thủy thế chạy xiết. Tòa này hiểm quan, dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, viên tường cao mấy chục trượng. Nơi này có một đầu cổ đạo nối thẳng Lương Châu, từ xưa đến nay, nơi đây không chỉ có là binh mâu đánh trận chỗ, cũng là hai địa phương thương khách vãng lai trọng yếu nơi trung chuyển. Ngay hôm đó, mặt trời còn chưa kịp chui vào khe núi, liền có màu xám trắng sợi mây chồng chất tại quan mái lâu sừng, đem một điểm cuối cùng hào quang che lấp. Lập hạ thời tiết, sắc trời biến ảo khó lường, mắt thấy liền muốn trời mưa. Trong thành, dân chúng nhìn thấy phải đổi sắc trời, tại mờ tối trong hoàng hôn đạp vào lộ trình về nhà. Đông, không bao lâu, thành quan chống chiều cũng đột nhiên gõ vàng, tựa hồ so ngày xưa chỉ một nửa. Xoạt trên trời mây đen ngưng tụ, từng kia tinh tế mưa bụi rơi xuống, tí tách cũng thổi lên gió lớn. Một hồi, cái này mưa liền gấp, xoạt âm thanh vang lên, bên đường ngói xanh, thạch cấp tốc bị đánh ngã bước, bên đường bên trên, thu dọn nhà thờ, gánh hàng bán hàng dòng tăng tốc bước chân, mũ rộng vành bị gió thổi đến sai lệch, đưa tay đè lại lúc, liếc thấy cửa ngõ phụ nhân chính quát lớn lấy nghịch ngợm hài đồng, dắt lấy hướng trong viện có lại, cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng khép lại, trong khe cửa bay ra một tiếng la lên, mưa muốn mưa lớn hơn rồi. Nhanh thu y phục. Trong gió bọc lấy đất bụi tanh, bên đường dưới mái hiên linh đang bị thổi làm thẳng lay động rung động. Trên đường, từng tiếng tiếng bước chân dồn dập, nương theo lấy đạp nước tiếng vang, dân chúng nhao nhao hướng nhà vội vàng. Lại một tiếng trống chiều vang lên lúc, cả tòa Giang Du Quan đều ngâm ở nặng nề trong mây đen, chân trời lần qua trầm muộn tiếng sấm, theo trời một tiếng gầm thét. Cu a la rầm rầm mưa rào xối xả, thiên điệu bỗng nhiên mơ hồ xuống tới. Mà ở đây thành trung ương, một tòa nội thành bên trong, kiến trúc rộng rãi, chủ thể là màu đen điểu, rõ ràng là bản quan tuần thiên ti trụ sở. Giờ phút này, tòa này trụ sở, hết thể nhìn xem rất là bình tĩnh. Tường thành có binh mã trấn giữ, bên trong có giáp sĩ tuần tra, hết thể ngay ngắn trật tự. Giang Du Quan thân ở thuộc địa Tây Bắc, cùng thân hám phong vân khuấy động trung tâm cẩm quan thành khác biệt, nơi này bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là lúc này bên trong lang trong điện, một tiếng hét thảm truyền ra. Cửa ra vào trấn giữ giáp sĩ, lại phảng phất mắt điếc hai ngờ, giống như vài tôn tử vật, đứng ở đằng kia, trên mặt lộ ra một loại cứng ngắc. Lúc này, trong đại điện truyền ra giống như kỳ quái nào đó nói nhỏ âm thanh, không phải một người, mà là một đám người nói nhỏ. Bên kia gửi thư, thánh đàn cần càng nhiều tế phẩm. Có hay không có thể mở ra hạn chế, võ tàng trở xuống hồn phách, khó mà thỏa mãn vũ hồn điện cung cấp nuôi dưỡng, sao không thừa dịp hiện tại ánh mắt mọi người tụ tập tại Cẩm Quan thành, thập vạn đại sơn, cái kia thiên quật lùng, thu hoạch càng nhiều càng mạnh hồn phách. Không được, võ tàng mục tiêu quá lớn, không nói trước thu hoạch võ tàng sẽ kinh động một chút thế lực, dưới mắt, chúng ta còn có phiền phức, cần ẩn tàng, tốt nhất yên tĩnh một đoạn thời gian. Phiền phức gì? Vu Cửu trước đó không lâu ẩn nút thu hoạch Tây Bắc một cái tông môn, tên là Buôn Lôi Sơn, thu hoạch đến phía sau, phát hiện trong đó trưởng môn, một cái thiên quan lừa quả ra hỏa, vậy mà cùng thuộc địa đạo phủ tí đệ Cửu Sơn bị kia hung nhân có quan hệ, người này lúc đầu cùng vị này võ thánh có giao tình, cùng một chỗ tham gia qua đối với thập vạn đại sơn chính phạt, cũng từng chiếm được uy viễn bắt kiệt danh hảo. Đúng lúc này, một cái âm lanh ác độc thanh âm vang lên. Hừ, ai biết một cái thiên quan sâu kiến, có thể cùng loại tồn tại kia dính vào nhân quả, nghĩ đến giết đều giết, đã nước đổ khó hốt, dứt khoát để bọn hắn toàn bộ tông môn im miệng. Vì thế bản tọa còn lưu lại một tôn võ hồn tại cái kia trông coi, chấm dứt hậu hoạn, phong tỏa tin tức, không nghĩ tới hai ngày trước tới hai người này đàm luận đến đệ Cửu Sơn, là vị kia Buôn Lôi Sơn trưởng môn quen biết cũ, bản tọa võ hồn xuất thủ, vốn định đem hai người đánh giết, nhưng trong đó một người có được võ tàng tu vi, bị bọn hắn chạy ra ngoài, bản tọa chỉ bắt trở lại một người. Thanh âm kia mang theo một loại tức giận. Cho nên Vũ Cửu, ý của ngươi nói, ngươi thả đi một người, kinh động đến đệ Cửu Sơn. Trong điện có một thanh âm đột nhiên bén nhọn, trong giọng nói có chút không che giấu được sợ hãi. Y miệng, ồn ào cái gì? Bản tọa làm rất sạch sẽ, không có để lại đầu mối gì, đệ Cửu Sơn người kia coi như thần thông quảng đại nữa, cũng cha không được bị thánh đàn phù hộ chúng ta. Thanh âm kia mang theo tức giận, cùng một vòng âm trầm. Trong thanh âm kia mặc dù nghe chém đinh chặt sắt, nhưng nếu là cẩn thận nghe, vẫn như cũ có như vậy một chút do dự. Lúc này, thiên ngoại âm trầm, mưa to, trong đại điện, hắc ám giống đặc đến không tản ra nổi mực, chỉ có mấy điểm dưới ánh nến tại tung bay trên cửa. Trong đại điện, ánh nến như bị cái gì áp chế, lúc sáng lúc tối, đem cây cột bốn vách tường phủ điêu phản chiếu dương nhanh múa bước. Sắc trời sớm chín đấu, chỉ bụi mây đặt ở đỉnh điện, ngay cả cuối cùng một tia thiên quang cũng chen không tiến vào. Trong điện nằm ngang mấy tấm cây mun ghế dựa, trên ghế ngồi mấy người. Những người này thân ở chỗ, quanh thân giống như là đặc đến không tản ra nổi mực. Ánh nến chớp tắt, lại chiếu không thấu vậy những người này ảnh khuôn mặt, chỉ có thể ở bọn hắn bốn bề bỏ ra càng sâu bóng ma, giống rội trên mặt đất mực nước ngâm nước, choáng đến bốn phía đều hiện ra lành ý ngươi tốt nhất cầu nguyện không có việc gì, dính đến loại này nhân quả, thực sự khó giải quyết. Người kia có người mở miệng, thanh âm giống như là gì xét miếng sắt tại mài xương cốt, lại nhẹ lại dính, âm trầm thấu xương. Hoa nến đôm đốt phát nổ âm thanh, vừa trầm một phần. Mọi người cũng không cần quá nhiều lo lắng, nếu thật là gặp phải tình huống xấu nhất, chúng ta chưa chắc không có lực đánh một trận lại lúc này, một thanh âm nối liền đến, so trước một cái càng cầm, hòa với khi âm, là ngồi ở chủ vị bên trên đạo nhân ảnh kia. Mà đúng lúc này, một cái băng hàn thấu xương tiếng hừ lạnh tại cái này mở tối trong đại điện bỗng nhiên vang lên. A, có đúng không? Theo tiếng vang này lên, đại điện ánh nến bỗng nhiên hạ thấp đi một nửa, trong điện trong nháy mắt tối hơn phân nửa. Những người áo đen kia ảnh hãm ở trong bóng tối, ngay cả hình dáng đều nhanh thấy không rõ, chỉ còn một đoàn bóng ma cứng tại trên ghế. Tiếp lấy, bên ngoài đại điện, thiên quang đột nhiên sáng rõ. Vạn đạo kim quang từ cửa sổ trong ngăn chứa chiếu vào, xua tan hắc ám. Tấu chương xong, chương 607, 1, chương 607, 1, trong điện ánh nến mãnh liệt ép, ngoài điện kim quang đại phóng, xuyên thấu qua cửa sổ quan tài, đâm vào tiền đến, như là vạn đạo kim quang. Trong đó có thần thánh vĩ lực, đem trong điện sền sệt như mực hắc ám xé rách. Không tốt. Trong điện mấy người trong lòng lập tức báo động đại sinh, chuẩn bị bạo khởi, nhưng rất nhanh phát hiện, quanh thân hư không như là tường sắt, mọi người muốn động đều không động được, nhất thời truyền ra âm nộ âm thanh, tiếng kinh hô. Mà đúng lúc này, kim quang kia đại phóng ngoài điện trước cửa, một đạo hắc ảnh chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó, tràn ngập làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Cửa điện là cả khối thanh kim thạch chế tạo, giờ phút này ken két, một tiếng, phát ra nặng nề mà hữu lực tiếng vang, bên ngoài mưa to gió lớn, vũ khí ồn ào, mảng lớn kim quang theo mở rộng khe cửa chút xuống mà vào, đem bên trong u ám quỷ quyệt chiếu rõ ràng, không chỗ che thân. Trong điện mấy vị bóng người thần bí, bị kim quang trướng mắt, nhìn về phía cửa điện phương hướng kim quang vạn đạo bên trong thân ảnh cao lớn, cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông khí cơ, trong lòng nhất thời cuộn loạn. Đông 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 lột ngặt mà nặng nề tiếng bước chân tại đại điện trên phiến đá vang lên, giống như một thanh đại truy đập vào trong điện mấy người trên trái tim. Quang ảnh rực rỡ ở giữa, bọn hắn thấy rõ người tới, không hẹn mà cùng, những người này con ngươi địa chấn, bên trong toát ra không che giấu được sợ hãi cùng một tia không thể tin. Đệ Cửu Sơn chính chủ vậy mà thật tìm tới. Phải biết, bọn chúng trước đó thảo luận, tự nhận là sự tình làm bí ẩn, cũng không làm sao lo lắng sự tình sẽ thua lộ. Kết quả càng sợ cái gì, càng ngày cái gì. Nhất thời, cái kia chỗ ngồi bên trên bóng người biểu lộ tương đương đặc sắc. Ngoài điện, sấm sét vang dội, mưa to, trong điện, theo Trần Nguyên bước vào, kim quang bức tường, đem những này trốn ở âm vị trong địa ngục gián độc, chiếu lên nhất thanh nhị sở. Trong điện ngồi năm người. Người cầm đầu, lúc đầu người mặc một thân màu lam lang tương giáp, khuôn mặt ngay ngắn, chỉ là tại kim quang chiếu dọi xuống không chỗ chết hơn, khuôn mặt quần áo phai màu, biến thành một vị mang theo mặt trắng mặt nạ nhân vật, vóc nhọn cằm cùng màu xanh đen quẹ môi, trong mặt nạ ở giữa có một đầu vết hồng đường dọc. Vị thứ hai là nữ tử, mặc kiện xanh nhạt sa tanh váy, trên váy lại suýt nước cờ mai màu mực ngọc khấu bên trong mơ hồ có bóng đen dao động. Đầu phát dùng dễ hắc một châm tùng tùng kéo, mấy sợi toái phát rũ xuống bên mặt, hết lần này tới lần khác mặt che lấy tầng sa mỏng, sa bên trên treo lên ngân tuyến quỷ ban, chạy bằng khí lúc sa dán tại trên môi, có thể trông thấy khỏe miệng nàng là một cái khuôn mặt tươi cười quỷ dị, đồng tử là loại kia cực sâu màu mực, không có tròng trắng mắt. Vị thứ ba có được cao, chỉ ngồi lấy liền có khoảng tám thước, mặc kiện rộng lớn đen ma bảo, xương vai đột ngột đè vào vải áo bên trên, bên trong giống cất giấu hai thanh dao nhọn, có thể liếc thấy hắn nửa bên mặt bò đầy xanh đen đường vân, khác nửa bên lại được không giống giấy, hốc mắt ham đến cực sâu, bên trong không có tròng trắng mắt, chỉ một chút u lục ánh sáng, giống hai điểm âm trầm lẫn hỏa. Vị thứ tư nuốt ở trong góc, bọc lấy kiện bóng loáng đen cầu, thân hình còn xuống, là cái lao tẩu, tay lại nhỏ mà gầy, móng tay dài lại cong, hiện ra sám xanh. Trong ngực tổng ôm cái gốm đen bình, miệng bình dùng bố đút lấy, ngẫu nhiên có thể nghe thấy bình bên trong có nhẹ vang lên, giống có cái gì tại bắt cào, đôi mắt nghiêng nghiêng nhíu lên, tròng trắng mắt mang theo tơ máu. Vị thứ năm là vị nam tử, làn da trắng yêu dị, tựa như là toàn thân bôi lên một tầng màu trắng son phấn, lỗ hai bên phải rơi lấy mai hắc ngọc rơi, hình truy ngọc trạng giống một nửa xương ngón tay, nó trên cổ tay quấn lấy một vòng tinh tế đen liên, liên đầu ẩn tại trong tay áo, không biết buộc lấy cái gì. Năm người trơ mắt nhìn Trần Nguyên từ từ đến gần, ra sức dãy rủa, trên mặt hoặc giữ tợn bặm mẹo, hoặc con ngươi thích chặt, hoặc sợ hãi sợ sệt. Trần Nguyên đi đến chính giữa đại điện, tay phải nâng lên, hướng phía bên cạnh chính là một chảo. Phía bên phải vị thứ hai, vị kia toàn thân trắng bệnh làn da nam tử phát ra một tiếng ngạc nhiên, sau đó liền bị một cỗ không cách nào phản kháng cự lực hút vào Trần Nguyên trong tay. Trần Nguyên một tay bóp lấy người này cổ, ngón tay phát lực, phát ra làm người ta sợ hãi xương cốt xoạt xoạt tiếng vang. Đã thấy người này một mặt ngạt thở, giống như cách bờ không thể thở nổi cá, dùng sức dãy rủa, con ngươi sợ hãi. Đông nhiên, nó y phục cùng khuôn mặt biến hóa, biến thành thanh dương tử bộ dáng, hai tay chăm chú bóp chặt Trần Nguyên cổ tay, sắc mặt thống khổ trạng, "Trần đại nhân, là ta à, thanh dương tử." Thanh âm cũng giống nhau như lúc. người này rõ ràng là buôn lôi núi thảm án kẻ cầm đầu. Trần Uyên con ngươi đột nhiên nhất chuyển, giống như tôi máu đao, gàn giọng lệ khí, một cái trốn ở âm u nơi hẻo lánh xuất sinh, bằng ngươi cũng dám nhúng chạm bản tướng người bên cạnh. Bản tướng đưa ngươi nghiền xương thành tro. Trần Uyên thanh âm mãnh liệt, trên tay buông lỏng, còn không đợi người kia kịp phản ứng, sau đó đột nhiên hóa trảo là trượng, hướng phía Thanh Dương tử thân thể vỗ. Một tiếng vang trầm. Một giây sau, một đạo màu trắng quang ảnh từ Thanh Dương tử thể nội bị đánh bay ra ngoài, phanh đụng nát cái ghế, đập xuống đất, tiếp lấy trên thân đằng mà bốc lên ngọn lửa màu vàng, đem hắn bọc lại, khiến cho dùng mình, kêu thảm không thôi. Người này còn nhập thân vào Thanh Dương tử trên thân, chiếm cứ lấy nhục thể của hắn, không có bỏ qua, vốn định giữ lấy ngày sau sự việc đã bại lộ làm đường lui chi dụng, không ngờ, tại Trần Uyên trên tay, không có chút nào sức chống cự. Tam bị chân hỏa thiêu đốt nó thân, giống như củi khô nhóm lửa liên hỏa, đốt nốt rung động, thiêu đốt hừng hực, mà tại thiêu đốt thân thể trong quá trình, hiện ra một màn quỷ dị, hỏa diễm tựa như đốt một cái xác không người giấy bình thường, thể xác phá vỡ một cái trống rỗng huyết động. Tiếp lấy bên trong chảy ra đồ vật đến, không phải máu, mà là một loại sền sệt hắc vụ. Rất nhanh, trên thân nó phát sinh quỷ dị biến hóa, trước hết nhất không thích hợp chính là nó mặt. Khuôn mặt trắng bệch giống có mực nước tại da thịt bên dưới thấm mở, hốc mắt đi theo sụp đổ, nguyên bản nên con mắt địa phương, dần dần hiện lên hai hạt trắng bệch điểm sáng, cách tầng da mỏng run rẩy lóe lên. Tiếp theo là bụng, trên người y phục giống như là thổi hơi bình thường, phồng lên lấy chập trùng, bên trong truyền đến nhỏ vụn phá xoa âm thanh, giống như là có cái gì đang dùng móng tay móc xương sườn. Phía sau lưng da thịt từ từ trở nên hơi mờ, có thể trông thấy xương cổ sống từng đoạn biến thành màu đen, tiếp lấy cách dịch ra, tiếp lấy nó thân thể như bị thứ gì hút khô, giặt dẻo xẹp xuống đi, hắc vụ từ bốn phía phá vỡ trong huyết động dũng manh tiến ra, tụ thành cái bóng mơ hồ, bóng dáng biên giới còn dính lấy chút không có tan hết, hơi mở da thịt sợi thô, theo bóng dáng lắc lư, bị ngọn lửa thiêu đốt hóa thành mảnh bụi phiêu tán ra. Trên mặt đất chỉ còn tầng dán xương da, cũng tại trong hỏa diễm hóa thành cho bụi, mà hốc mắt cái kia hai hạt bạch quang điểm đã rời đến hắc vụ bóng người trên đầu. Tam vị chân hỏa đốt xong này tấm thể xác đằng sau, lan tràn đến hắc vụ này quái ảnh trên thân, bóng dáng này phát ra chi chi tiếng kêu chói tai, sắc bén quỷ trảo từ trong xương mù ngưng tụ, muốn xé rách chân hỏa màn lửa, lại không có kiến công. Sau đó nó hóa thành vô hình chi khí, biến ảo hình dạng, muốn chui xuống đất, lại bị màu vàng chân hỏa gắt gao vây khốn. Ngay tại bén nhọn trong tiếng ngựa hí, quái vật này cuối cùng bị bay đốt cháy thành hư vô. Cái này đúng chính là thánh giáo bên trong người tu hành dung hợp võ hồn, chính là một loại quái đản đồ vật. Chương 607-2, chương 607-2, coi như quái đản, nhưng ở kinh khủng võ thánh uy thế bên dưới, cũng bất quá là đưa tay chu sát. Đây hết thể nhìn như dài dòng, kỳ thực bất quá là trong chớp mắt chuyện phát sinh. Trần Uyên không có ghé mắt, chuyển tay đem Thanh Dương tử nhục thân đỡ lấy, sau đó đưa tay vung lên, một cơn gió màu xanh lá đem nó nhục thân đưa ra ngoài điện, cũng nương theo lấy, bịch một tiếng trùng điệp tiếng đóng cửa, cửa điện đóng lại. Làm xong đây hết thảy, Trần Uyên ánh mắt bén nhễ, giống như là nhìn người chết nhìn xem trong điện còn lại bốn người, đem mấy người nhìn toàn thân thẳng lên nổi da gà. Trong đại điện không khí trực tiếp lên hàn xương, ép mấy vị thánh giáo bên trong người không thở nổi. Một tôn long hổ, bốn cái võ tàng, ai cho các ngươi là gan, dám tính toán bản tướng? Vọng dám tu hú chiếm tổ chim khách, giết hại ta thuộc địa tướng sĩ. Trần Uyên trong miệng phun ra mỗi một chữ như là bùa đòi mạng, nặng nề màn đện ở mấy vị thánh giáo bên trong người trái tim. Nói xong, Trần Uyên toàn thân chấn động, một cỗ cường hành khí cơ trực tiếp đem trong điện hư không tạo nên gợn sóng, sau đó như kinh đảo hải lãng quét sạch tây chu. Trong điện ánh nến đột nhiên một tắt, gợn sóng hư không những nơi đi qua, phiến đá vỡ nát, giá cắm đến cái bàn, cột cung điện nhao nhao sụp đổ, trong nháy mắt bị ép thành một mịn. Bốn vị thánh giáo bên trong người thân hình bị trói buộc, nhưng ở sống chết trước mắt này, trong cổ họng phát ra thanh sắc khác nhau tức giận hừ gào thét, thôi phát ra riêng phần mình thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ gặp tòa kia thủ mặt nạ màu trắng người, một thân tu vi đã tới long hổ, trên mặt nạ màu đỏ như máu dây nhỏ thốt nhiên tràn ra huyết sắc quan điểm, điểm sáng trong nháy mắt hóa thành tầng cây khô ra giống như lân giáp, từ trên xuống dưới lan tràn đến đây người toàn thân. Cái này huyết sắc lân giáp nhìn xem một lớp mỏng manh, lại tại mãnh liệt khí cơ đụng vào lúc, mỗi mảnh giáp phiến đều quỷ dị ngọ ngoại, giống vô số tiểu trùng tại gặp ăn vọt tới khí cơ, ngạnh sinh sinh tại trong kinh đảo hải lãng chống lên một mảnh huyết sắc màng ánh sáng. Váy trắng che mạng nữ tử bỗng nhiên há miệng, đầu lưỡi liếm qua cánh môi lúc, một đoàn hắc khí từ trong miệng nó phun ra, bên trong hiện ra một tôn ác quỷ bộ dáng mặt quỷ, vọt thẳng đụng đập vào mặt kinh khí, vị kia thân hình kỳ cao, giống như treo bả vai người áo đen, thì là trong tay áo tự hành tung bay mấy cái màu đen quất bài. Những lệnh bài này rơi vào quanh người hắn kết thành một cái tiểu trận, bốn phía hư không sát na và mèo, thay đổi hình, khí lãng xông đi vào lại gãy cái quỷ dị độ cong, vòng quanh hắn sượt qua người, chỉ là một bài biên giới đã chảy ra đen nước, như bị thứ gì hủ thực. Mà cái kia người mặc màu đen áo lông lão đầu nhỏ gầy, cổ họng lăn lăn, trên bụng và táo lại tự hành nâng lên, thân thể đảo mắt trướng số tròn trượng to lớn, trở nên mập mạp trống, trên người y phục trực tiếp vỡ ra, hiện ra trên bụng một bộ màu đen xấu xí mặt quỷ kia trực tiếp miệng lớn thổi ra mực nước bình thường khí, bao trùm người này. Trong khoảnh khắc, những này thánh giáo bên trong người thi triển thần thông, từng cái thần thông toát ra tà dị khí tức, có thân chúng dấu quỷ, dùng quỷ quái này ngăn cản tổn thương, có dùng một loại nào đó vu cổ thế kiếp đồ vật thay thế thụ hình. Trần Uyên đem đây hết thảy thu hết vào mắt, khỏe mắt lệ cười, dưới chân chỉ là giống một cái. Một sát na này, đại điện oanh minh, hư không trực tiếp bạo tạc, phanh 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 đại điện tất cả vật chất hữu hình nổ tung, bao quát mấy vị kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thánh giáo bên trong người, huyết nhục xé rách âm thanh, quái vật chói tai reo vang, còn có mấy người tiếng kêu thảm thiết. To lớn thực lực sai biệt trước mặt, những người này bất quá là hơi lớn một chút sâu kiến. Ầm ầm, cả tòa đại điện ầm vang sụp đổ. Ta tác động đến phạm vi khống chế tinh chuẩn tại tòa này bên trong lang điện. Mà liên tại đại điện sụp đổ vỡ nát sau, trong phế tích, vài tiếng kêu to phóng lên tận trời. Tứ đoàn hoặc đen, hoặc xanh, hoặc huyết hồng quái ảnh lắc trời mà lên, phóng lên tận trời. Một đoàn là phóng lên tận trời màu mực sương mù, trong sương mù xuất hiện một cái to lớn ánh mắt màu đỏ như máu, đại khái trăm trượng to lớn, trong con mắt có lưu quang lực ảnh, không ngừng biến hóa, cuối cùng, ánh mắt kia bên trong lưu quang nhất định, hiện ra một hình ảnh. Đó là một tòa đen kịt không gì sánh được lỗ đen, bên trong có đáng sợ khí tức. Vị thứ hai quái vật là từ trong phế tích lan tràn ra vô số xương cốt, những xương cốt này giống như là xếp gỗ bình thường, ngưng tụ ra một bộ thân thể, phóng lên tận trời, hướng cái kia ánh mắt khổng lồ mà đi. Vị thứ ba quái vật thì là lắc trời mà lên, nửa người trên là một viên phá đất mà lên ra người cây, nửa người dưới lại rung trong đất, không biết là chân hay là sợi rễ, ra người kia trên cây tê dại theo lên lít nha lít nhít đường vân màu máu, đường vân sẽ tự hành di động, giống như nhúc nhích mạch máu, ở trong đại địa hấp thụ chất dinh dưỡng, tiếp lấy, ra người này cây phun ra nuốt vào ra quỷ dị xương mù màu máu, tràn ngập ra, rong chơi ở trong thiên địa. Xin mời thánh đàn. Một tiếng quái khiếu. Tiếp lấy, giữa thiên địa yêu phong nổi lên, trên trời mưa to bị sương mù màu máu kia cảm nhiễm, hóa thành huyết vũ. Trên trời nhãn cầu màu đỏ ngòm, dừng lại trong tấm hình, cái kia đen kịt quỷ trong động phát ra cổ quái âm tiết. Cái này âm tiết vang vọng ở trong thiên địa, tựa như là vô số người tại ngươi bên thai nỉ non, lại phảng phất là thiên ngoại có tà thần nói mớ. Một cỗ quái dị, âm hàn, không thể diễn tả sợ hãi, nhanh chóng từ cái kia huyết sắc trong ánh mắt lan tràn ra. Trong mưa to, nội thành phủ quân ở trong, có giáp sĩ cảm giác đầu đau muốn nức, giống như là những âm thanh này chui vào trong đầu, phát sinh đáng sợ biến hóa. Theo cổ quái âm tiết giải ra, sẽ đối với cả tòa Giang Du quan sinh ra một loại nào đó kinh khủng dị biến. Loại này giống như một loại xin mời thánh nghi thức. Những quái vật này tại xin mời thánh đàn bên trong không thể diễn tả tồn tại kinh khủng dáng lâm vương này, đến đối kháng đệ cửu sơn sát thần. Có thể Trần Nguyên dẫn đầu làm có dễ, sao có thể dễ dàng tha thứ bọn giá hỏa này tại dưới mí mắt hắn tắc quái. Giờ phút này, mây đen ép thành, thiên địa khí phân kiềm chế cuồng bạo. Ngay tại cái này hôn mê đến làm cho người hít thở không thông ngay miệng, một tiếng tranh minh đột nhiên nổ tung, giống trên chín tầng trời có chuông lớn bị đục vang. Trong chốc lát, đen kịt thương khung ở giữa, một đạo lưu ly thiên quang xuyên thủng mây đen, từ thiên ngoại rơi thẳng xuống, đem mưa to cọ rửa nội thành chiếu lên sáng như ban ngày. Thiên quang bọc lấy khó nói nên lời thần thánh vĩ lực, đột nhiên bao phủ lại cái kia to lớn ánh mắt màu đỏ như máu, cái kia truyền vang giữa thiên địa nói mơ im bặt mà dừng. Mà Giang Du Quan, giờ phút này vô số dân chúng ngẩng đầu nhìn lên trời, giật mình tâm thần cực chấn, thình lình phát hiện mây đen kia ở giữa có một cái thần quang mắt rộng. Càng đi lên, mơ hồ có thể phân biệt ra một tôn đỉnh thiên lập địa thiên thần hư ảnh. Rộng đến có thể đè sập sân nhạc, mà cái kia đạo phá mây xuống thiên quang đang tới từ hắn cái chán cái kia vừa mở ra mắt rộng, đồng tử là thuần túy lưu ly màu vàng, tràn ngập dọa người thần uy. Toàn bộ thiên địa đều tại ánh mắt kia bên dưới, tính đến chỉ còn hạt mưa nện tiếng vang. Mà cái kia huyết sắc ánh mắt, bạch cốt quái vật, ra người cây, nhao nhao tại đạo thần quang này phía dưới dữ dằn, hóa thành cho bụi. Chỉ là, cái kia huyết sắc ánh mắt tại bạo tạc khoảng cách, từng đạo dòng khí màu xám, xoay nhanh tứ phương, cấp tốc dung nhập trong bóng đêm. Mà trên trời truyền đến một tiếng như sấm hừ lạnh, cái kia đạo dọa người con mắt cũng nhanh chóng đóng lại, tiếp lấy, cái kia giống như thiên thần bình thường bóng người to lớn biến mất tại bóng đêm mây đen ở giữa. Sau một khắc, ngoài vạn dặm, thanh trúc tiểu viện. Hư không ông minh, Trần Uyên từ trong hư không dậm chân mà ra. Truyền mệnh lệnh của ta. Thấu chương xong, chương 608, đệ cửu sơn binh mã động. 1, chương 608, đệ cửu sơn binh mã động. 1, truyền mệnh lệnh của ta. Thanh trúc tiểu viện, Trần Uyên thân ảnh trở lại đỉnh nghỉ mát. Một tiếng âm vang, nói ra như núi. Chấn động đến bức tranh này, thủy mặc dập dờn. Cầm đầu trên La Sen, Công Tôn Dương túi đầu nghe lệnh. Dưới đỉnh nghỉ mát, Trần Uyên mi tâm tiên mục lưu chuyển, bắn ra L lưu ly thần quang, định vào trước người hư không ba thước, thần quang ngưng tụ biến ảo, theo lưu ly kim quang không ngừng rót vào, một cái lớn cỡ một xích linh đang màu vàng chậm rãi ngưng tụ rèn luyện thành hình. Kim quang thần thánh, lưu ly trong vắt. Quá trình này tiếp tục 5-6 hơi thở công phu. Làm xong đây hết thảy, mệnh đệ Cửu Sơn Phàm Thiên quan trở lên phạt núi giáo úy, lập tức xuống núi, thân đeo cái này hoàng trung vàng, cầm trong tay hộ phù, đi hướng Giang Du, lấy làm trung tâm phương viên mấy ngàn dặm lục soát núi hàng ma. Dọc theo đường phụ tư, sơn thần thành hoàng, trong núi tinh quái đều là cần nghe lệnh, phàm có trở ngại người, giết không tha. Cái này hoàng trung vàng chính là bản tướng Thiên Nhãn Thông chỗ ngưng, vừa rồi Thiên Nhãn chỗ chiếu, vẫn có tà ma khí tức dáng lâm vương này, trốn vào hư không, phàm là bị chỗ chiếu, liền sẽ bị tiêu ký, cách tới gần liền có thể cảm ứng được. Một khi có tà ma tại phụ cận, linh đang vang vọng, bản tướng liền sẽ cảm ứng được, cách không chém giết, chết không có gì đáng tiếc. Trần Uyên giọng mang hừng hực sát ý, nhẹ tay khẽ vây một cái, thần thông kia chân ý ngưng tụ linh đang màu vàng, liền bay về phía Công Tôn Dương. Công Tôn Dương cảm thụ cái kia linh đang màu vàng bên trên hùng vị vĩ lực, biết tướng quân thực sự tức giận, thế tất yếu bắt được những tà ma kia, tiêu trong lòng chi khí. Hai tay của hắn tiếp nhận bay tới linh đang màu vàng, lĩnh mệnh, nặc. Nói xong, thân hình từ từ phiêu tán, hóa thành xương trắng, hướng trong hồ nước đổ co lại mà quay về. Quân lệnh như lửa, hắn cũng không cho người khác cơ hội nói chuyện, thu hồi thần thông, mấy người còn lại thân ảnh cũng từ dưới trí thượng chậm rãi hóa thành xương trắng tản ra. Mấy người hướng phía dưới đình nghỉ mát Trần Uyên thản nhiên hành lễ, thần tình trên mặt hiển nhiên còn không có từ vừa rồi Trần Uyên rung động xuất thủ kịp phản ứng. Đa tạ đại nhân, cứu ta sư phụ. Cơ Bô Danh thân ảnh tiêu tán thời khắc, cảm động đến rơi nước mắt. Tần Như Sương hướng phía Trần Uyên ôm quyền, trong con ngươi kia có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ nói một tiếng, đa tạ Trần huynh, sau đó thân ảnh cũng theo đó tiêu tán. Trên lá sen, theo mấy người thân ảnh lần lượt biến mất, sương mù tiêu tán, tiểu viện bức tranh từ đèn trắng choáng nhuộm thoải mái, cấp tốc chuyển biến thành tả thực. Thanh trúc xanh biếc, lá sen xanh mượt, xoay một tiếng, dừng lại tại trên nước cá bơi, cái đuôi khẽ động, cuốn lên một nước, xông vào nước sâu chỗ, tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Cả tòa lâm vào thời gian đình trệ tiểu viện, đảo mắt biến tươi sống lại. Trong đó, bao quát cái kia một đôi sư huynh đệ. Hồng hộc giải phong sở ngọc giống như là ở mức hồi lâu mới chậm tới, thân thể không xuống, gấp rút thở hào hẹn, miệng lớn hô hấp lấy không khí. Ở trong quá trình này, hắn ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vừa rồi hắn mắt thấy toàn bộ hành trình, đơn giản đổi mới hắn đối với thần thông sức tưởng tượng, kinh động như gặp thiên nhân. Vị này võ thánh đại nhân, trong ngay mắt, cách không chiếu cảnh, hư không na gì, khoảnh khắc liên chiến bạn giảm, đồng thời còn có thể tố bản truy nguyên, hiển thánh giết địch, cấp cho nó mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Đây chính là võ thánh chi bia. Còn có những cái kia dáng dấp hình thù kỳ quái, dị thường tà dị quái vật là cái gì? Sở Ngọc thở hổn hển mấy cái khẩu khí, ngực dần dần bình phục, nhưng nội tâm vẫn như cũ sóng cả mãnh liệt, không có khả năng bình tĩnh. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình là ngoại nhân, thấy được đây hết thảy, có phải hay không biết không nên biết đến, tăng thêm vị đại nhân này vừa rồi thực sự tức giận. Cái này, trong lòng của hắn đột nhiên có chút hoảng, chính mình sẽ không phải bị diệt khẩu đi. Sở Ngọc nghĩ đến cái này, cũng không dám ngồi thẳng lên, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hiện tại loại tình huống này, là nên giả bộ làm cái gì cũng không biết, hay là dứt khoát giả vờ ngất đi qua lừa dối vượt qua kiểm tra. Đang online chờ, rất cấp bách. Thế nhưng là không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, bên cạnh truyền đến tiểu sư đệ thanh âm, đồng thời một cái tay nhỏ cho hắn đập gõng. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Sư Minh ngươi vừa rồi thấy không? Thúc thật là lợi hại. Hồ Ba một bộ hưng phấn sợ hãi than bộ dáng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Sở Ngọc tranh thủ thời gian nhãn châu xoay động, hướng bên cạnh cho tiểu sư đệ nháy mắt, ngón tay tại bên miệng so sánh, dựng lên cái im lặng thủ thế. Hồ Ba nhìn thấy, con mắt chớp trong mồm thanh âm cũng nhỏ xuống tới, rất nhanh minh bạch bầu không khí không đối. Lúc này, cả tòa tiểu viện khôi phục như lúc ban đầu, trở nên tươi sống sinh động. Hạ Thiên một lần nữa kêu lên đứng lên, chi chi không ngừng, gió thổi rừng trúc, lung lay đầu cảnh là mới, cùng lao diệp ma bướt bé bướt, tiếng xào sạc hòa với bét đều, cùng thiên thượng dáng chiều sen lẫn thành cảnh. Gió đêm thổi hồ nước nhăn, xoắn nát hạ ảnh, cũng xoắn nát vừa rồi còn ngưng thiên quang. Đỉnh bên dưới, Trần Uyên đưa mắt nhìn những thân ảnh kia biến mất, ngực sát ý khó mà bình phục. Vừa rồi, hắn nghe mấy vị thánh giáo bên trong người nói chuyện, bọn gia hỏa này thừa dịp dưới mắt thuộc địa loạn cục, đông đảo ánh mắt toàn hội tụ tại Cẩm Quan thành đích phủ đầu, đang len lén thu hoạch linh hồn hiện thế. Bọn gia hỏa này có thể phụ thân, biến thành người khác, nấp rất kỹ, mà lại mang tính lựa chọn thu hoạch hồn phách, dẫn đến một chút thiên quan cao thủ hoặc tông môn mất tích tin tức không có truyền tới. Cho dù có, cũng có thể là thuộc địa mỗi ngày đều đang phát sinh đại sự, thực sự quá náo nhiệt, những tin tức này so sánh lộ ra không quan trọng gì, thế là bị dìm ngập, không có gây nên chú ý. Hắn bỗng nhiên ý thức được, bây giờ thuộc địa sợ là đã thủng trăm ngàn lỗ. Bây giờ thời cuộc dung chuyển, càn khôn thất tự, màn trời sụp đổ, khói mù đột nhiên lồng. Các lộ như quỷ xà thần đều là từ u ám bên trong dương nhanh múa vớt mà ra. Chợ búa sân dã, dâm từ nổi lên bốn phía, bề ngoài quái dị hoang đường, hoặc tố giữ tợn ác quỷ, miệng máu răng nanh, hoặc tạo tà dị yêu vật, vằn mèo quỷ quyệt. Trần Nguyên hai mắt lưu quang lướt qua, trong đầu hiện ra vừa rồi chém giết mấy cái quái vật tin tức. Huyết ma mắt, đản sinh tại thần hư, nó nguyên là một vị nào đó thần linh một con mắt, thần vẫn lúc rơi tại phàm thế, thủ vạn tái đoán lệ cùng khư chúng ta lực thấm thực, thất thần tính, chỉ còn lại ngập trời tà vọng, bị nó nhìn chăm chú, sẽ bị ô nhiễm, tinh thần rối loạn, cuối cùng hình thành tà thần người hầu, bị khống chế, có thể câu thông thần khư bên trong lực lượng. Ra người cây, thời đại thượng cổ, bộ lạc tế thiên, thường tại đỉnh núi cây giả lập nhân ra là cờ. Khi đó ra người còn mang theo máu tươi nhiệt độ của máu, bị bộ lạc tư tế dùng cốt châm khe hở thành từng dây treo tại chạc cây ở giữa. Gió thổi qua, ra người liền dán thân cây nhẹ cọ, phát ra yếu ớt nghẹn ngào vang, tư tế liền nhìn chằm chằm cái kia lắc lư độ con xem bói, cầu nguyện thần chúc phúc, là bộ lạc con dân xem bói cắt hùng, về sau trở thành chẳng lành, bộ lạc thần bí hủy diệt, đỉnh núi cây sống tiếp được. Những cái kia hong khô ra người sớm cùng thân cành sinh trưởng ở một chỗ, trên ra đường vân thành cây niên luân. Nó dần dần có chính mình cương vực, nơi đó là một mảnh tử vong kết giới. Trần Nguyên tiêu hóa lấy những này vật quái dị tin tức, cảm giác được một cỗ làm cho người cốt tủy sinh lạnh hàn ý, những vật này đều lộ ra quỷ dị, mang theo điểm gợ khí tức. Vũ Hồn Điện, Thánh Đàn, Thần Thương. Chương 608, Đệ Cửu Sơn binh mã động. 2, chương 608, Đệ Cửu Sơn binh mã động. 2, Trần Nguyên trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới, cái này Tây vực thánh giáo với hắn, tại An Ca cùng nữ nhi mà nói, sớm muộn là cái tai họa, là nên hoạt động một chút, đến làm cho Đệ Cửu Sơn các huynh đệ động, để những tên kia cân nhắc một chút, tốt nhất bắt được nơi ở của bọn hắn ở đâu, đem nó chém tận giết tuyệt, không phải vậy giữ lại như thế một cỗ tà dị thế lực, tại chỗ tối tăm nhìn chằm chằm, đổi ai cũng như có gai ở sau lưng. Nghĩ như vậy, bây giờ thuộc địa, yêu ma quỷ quái, trên trời thiên nhân, Tây thổ là hắn, không chết quân vương, các lộ lao quái vật. Quả nhiên là quần quần sóng ngầm. Trần Uyên trong lòng có chút bực bội, đột nhiên toát ra sự tỉnh, đánh vỡ hắn thật vất vả có được bình tĩnh, để hắn bình hòa tâm lại nổi lên sát ý bọn gia hỏa này giết ngày xưa đồng đạo, thật là đáng chết, nên giết. Trên mặt hắn mây đen không tiêu tan, khóe mắt ấm lệ, dư quang đột nhiên liếc thấy hồ nước người đối diện ảnh. Đúng rồi, quên trong viện còn có đôi sư huynh đệ kia. Nhìn cái kia Sở Ngọc trốn tránh bộ dáng của mình, Trần Uyên khoát tay áo, hoàn toàn không có hào hứng cùng đôi sư huynh đệ này nhiều lời, các ngươi trở về đi. Nói xong, Trần Uyên quay người rời đi, trở lại buồng trong, đóng cửa. Lần này, trong viện, Sở Ngọc mới cảm giác trong không khí cái kia cấu ngạt thở cảm giác biến mất, tranh thủ thời gian ngồi thẳng lên, nhìn xem buồng trong cửa đóng lại, mới thở phào một hơi. Hắn muốn mau chóng rời đi sân nhỏ, nhưng vẫn là hướng phía buồng trong cửa lớn phương hướng xa xa đi một cái vãn bối lễ. Tiếp đấy, hắn liền lôi kéo tiểu sư đệ bước chân rời đi sân nhỏ, đùng đem cửa viện đóng lại. Đôi sư huynh đệ này ra tiểu viện, Sở Ngọc lúc này mới phát hiện phía sau lưng của mình đều bị mồ hôi thấm ướt. Mà ngoài cửa đã có người chờ đợi bọn hắn, mang theo sốt ruột. Tam sư huynh, tiểu sư đệ, các ngươi rốt cục đi ra, vừa rồi chỉ gặp ngũ sư muội Quỳnh Lạc một mặt sốt ruột, tranh thủ thời gian tiến lên đón, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Nàng nguyên bản ngay tại sát vách sân nhỏ, nhìn xem sư huynh cùng sư đệ làm ruộng buồn cười bộ dáng, kết quả đột nhiên nàng trông thấy trong sân nhỏ này lên sương mù, cái gì cũng thấy không rõ. Nàng gặp nửa ngày sương mù không tiêu tan, đi vào cửa tiểu viện muốn gõ cửa, kết quả phát hiện căn bản không đến gần được. Nhất thời có chút không hiểu bối rối. Sở Ngọc tranh thủ thời gian đưa tay, ra hiệu đối phương dừng lại, ánh mắt nghiêm túc, đối với nàng lắc đầu. Không nên hỏi. Mà ngay tại lúc đó, 8000 dặm bên ngoài, Cẩm Quan Thành, Vân Định Sơn đệ Cửu Sơn, trong quân truyền cấp lệnh. Hồi lâu không có động tĩnh đệ Cửu Sơn, đột nhiên, nhọn tiếng còi lên. Truyền tướng quân lệnh. Truyền tướng quân lệnh. Đệ Cửu Sơn chỉ nhận một vị tướng quân. Đây là tất cả binh giáp ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Tất cả thiên quan cấp giáo úy đi điểm tướng đài tập hợp. Tất cả thiên quan lần này, đệ Cửu Sơn quân doanh sôi trào. Là tướng quân lệnh. Rốt cục có việc đến. Đệ Cửu Sơn mặc kệ là lão nhân hay là tân binh đạt tử, đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào lên. Bây giờ, bọn hắn đệ Cửu Sơn, thanh danh vang vọng đại giang nam bắc, là rất nhiều người tinh thần đồ đẳng, trong đó tướng sĩ, ai cũng vì đó vinh yên. Bây giờ đệ Cửu Sơn binh mã, địa vị đặc thủ, biến tướng tới nói, thuộc về nghe điều không nghe tuyên. Tòa trấn nơi đây đại kiền quốc sư mặc dù thụ triều đình sai khiến, tiếp quản thuộc địa trên dưới binh mã, nhưng từ lần trước nghịch phạt thiên người một chuyện sau, đệ Cửu Sơn binh mã chưa từng điều động một binh một tốt, tất cả tiền tuyến nhiệm vụ đều do địa phương khác trợ giúp binh mã trên đỉnh. Nhà khác chưa từng không có lời oán giận, nhưng cũng không dám bẩm báo trên mặt nổi đến, bởi vì không ít người biết, coi như tọa trấn phủ Ti Hách Liên quốc sư, bây giờ cũng không dám tùy tiện điều động đệ Cửu Sơn nhánh binh mã này. Người khác thật đúng là không nhất định sẽ mua trướng. Nhánh binh mã này cũng chỉ nghe vị tướng quân kia. Đệ Cửu Sơn trong đại doanh, theo cấp lệnh vang lên, từng đạo thanh giáp thân ảnh, từ giáo trường, từ trong doanh trướng phóng tới điểm tướng đài, khôi giáp va chạm, phát ra dồn dập tiếng leng keng. Chỉ chốc lát sau, hai mươi mấy vị người khoác trọng giáp thứ 5 thân ảnh cao lớn, cất bước bước vào điểm tướng đài sau lầu cắt trong đại sảnh. Bây giờ, đệ Cửu Sơn tại kinh lịch mấy năm máu và lửa rèn luyện, cùng tiêu hóa đông đảo chiến lợi phẩm sau, thiên quan cao thủ hiện ra bộ phát thức tăng trưởng, từ mấy vị bạo tăng đến 27 vị. Trên cơ bản đều là đệ Cửu Sơn lão nhân. Những này thiên quan giáo úy long hành hộ bộ, sắc mặt nghiêm nghị tiến vào đại sảnh, lúc này ba vị phiêu kỵ đã đợi trong đó. Ước chừng nửa nén hương sau, trong đại sảnh truyền đến chỉnh tề tiếng leng keng. Tiếp đấy, đại môn mở ra, một đám thiên quan giáo úy như là hổ lang, sắc mặt khẽ động đỏ lên, vọt tới điểm tướng đài nhao nhao giống to, cánh phải đệ tâm doanh, cho lão tử tập hợp. Phổ thông doanh thứ 6 cánh trái doanh thứ 4 tiếng giống to cùng nhọn tiếng còi trong nháy mắt tràn ngập trên xa trường không. Lúc này, tà dương như dung kim hắt vây xa trường, chân trời hỏa hà chiếu không. Rất nhanh, tứ phương trong quân doanh, tiếng ồn ào, khôi giáp âm thanh, mã tê thanh đột nhiên nổi lên. Từng đạo hắc giáp giáp sĩ xuống ra, móng ngựa đạp nát hoàng hôn, đông, đông trọng hưởng ép qua đất cát, hù dọa đầy trời trần xa, hòa với lạc nhật ánh chiều tà quần quần thành màu đỏ sóng lớn. Tiếng ngựa tê minh xuyên thấu gió màn, khi thì cao vút như xé vải, khi thì ủ rột giống như sấm rền, cùng giáp lá va chạm giòn vàng cuốn thành một mảnh. Chấn mặt đất cũng đang run rẩy. Hắc giáp tại tà dương bên dưới hiện ra lênh quang, giáp vai đầu thú nuốt lấy ánh chiều tà, giáp ngực vết khắc khảm cắt sỏi, nương tôi qua máu hàn quang. Đệ Cửu Sơn đám giáp sĩ cưỡi ngựa tràn vào sa trường, thiên truy bách luyện giống như, cấp tốc bài binh bày trận, không có lộn xộn. Khi tìm ngựa nhau nhau đứng thẳng lúc, chiến mã bỗng nhiên vó, bụi đất rơi xuống trong nháy mắt, lập tức trận liệt từ trung tâm hướng hai cánh trải rộng ra, hắc giáp hợp thành tuyến như lao bộ dịu đủ, thẳng đến đường chân trời bên ngoài tà dương. Gió xoáy lấy phi dương trần xa lướt qua trận liệt, giáp sĩ phía sau phản sơn kỳ liệp liệp rung động, từng cái sừng sững mà đứng, mang theo hổ báo lang kỵ hung ác, tiếp lấy chính là điểm binh. Từng vị thiên quan giáo úy gọi đến quái mã, bay vọt đến lưng ngựa, cuối cùng móng ngựa chạy vội, xuyên thẳng qua tại binh mã trận liệt bên trong, từng cái thúc ngựa hô quát: thứ nhất, thứ ba, thứ tư tổng kỳ, theo ta ra khỏi hàng, trực tiếp xuống núi. Thứ hai, thứ năm theo ta đi. Từng tiếng như sắt thép hô quát, thúc ngựa, những này thiên quan giáo úy điểm nhân mã sau, lại không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng giáo trưởng bên ngoài sông. Mà những cái kia có một chút binh mã, không có chút nào dây dưa dài dòng, xách cương ra khỏi hàng, mã tê thanh bên trong, nhao nhao quay đầu đuổi theo nhà mình giáo úy, gào thét xuất trận. Giá giá giá. Tà Dương đem đệ Cửu Sơn nhuộm thành dung kim, đại doanh viên môn ầm ầm mở ra lúc, hắc giáp dòng lũ gào thét xung ra, hướng xuống núi đường núi quần quần mà đi. Hơn ngàn con chiến mã gót sắt nghiền nát đá vụn giòn vang hòa với tê minh nổ tung, hắc giáp tại ánh chiều tà bên trong hiện ra lênh quang, phạt sơn kỳ bị sơn phong kéo tới bay phất phới. Móng ngựa đạp đến đỉnh núi rung động, trần sa bị cuốn thành hoàn vụ, bọc lấy hắc giáp dòng lũ hương dưới núi sông, ánh tà dương đỏ quạt như máu, móng ngựa kinh lôi. Theo cố này hắc giáp dòng lũ lao xuống núi đi. Phía sau đệ Cửu Sơn trong đại doanh, từng tiếng lệ khiếu hù dọa, từng đạo ngân quang trùng thiên, theo sát phía sau. Mà động tác này, kinh đến thủ sơn kim giáp thiên hành quân. Tướng đôi dưới mặt nạ con người, chấn động, kinh nghi. Bọn hắn không có nhận được phía trên bất luận cái gì chỉ lệnh, nhưng không người dám cản. Đấu chương xong, chương 609, rời núi, 1, chương 609, rời núi, 1, vân đỉnh trên đỉnh. Người người nôn náo, nhìn xem một cỗ dòng lũ màu đen gào thét xuống núi, ngạc nhiên hô lên. Một tòa cỏ thơm um tùm trên quan cảnh đài, một thân huyền bảo hách liên sơn hướng phía dưới núi nhìn lại, khóe mắt nếp nhăn như là cây già nhăn nheo, ở sau lưng nó, mấy bị đóng giữ nơi đây văn võ quan biên, túi đầu không lời, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Trong đó có phụng dưỡng vị quốc sư này bên người đại nhân Tào Công Công, cũng có trước thủ sơn, đến đây hồi báo thiên hành quân kim giáp thống lĩnh, ngươi nói vừa rồi Tần Thái phó cháu gái, cùng uy viễn hầu đồng nữ, dẫn người xông đệ Cửu Sơn. Hách Liên Sơn lúc này mở miệng phát ra tiếng, nghe không ra hỉ nộ. Lời nói này ra, cái kia túi đầu mấy vị văn võ quan viên nhao nhao nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào cái kia ôm quyền bẩm tay kim giáp thống lĩnh trên thân. Kim giáp thống lĩnh trong mồm hơi khô chát chát, cẩn thận nói, bẩm đại nhân, quá phó gia Tần cô nương trên tay có vị kia trần tướng quân ban thưởng lệnh bài. Nói đến phần sau, thanh âm của hắn trở nên nhỏ xuống tới. Xem ra, bên trong chuyện gì xảy ra, dẫn tới đệ Cửu Sơn binh mã có động tác, à, động tĩnh không nhỏ à. Hách Liên Sơn chắp tay sau lưng, sơn phong thổi y phục phần phật, hô hô rung động, á cười một tiếng. Kết quả hắn nụ cười này, vị kia kim giáp thống lĩnh thấp trên khuôn mặt bước lên mồ hôi mịn, mặt tướng, cái này, để cho người ta đi ngăn lại. Quốc sư đại nhân đây là tức giận, bởi vì đứng đắn tới nói, Kiếm Nam đột hựu ti bây giờ do vị này ba triệu lao đại nhân tiếp quản, mà đệ Cửu Sơn binh mã điều động, hoàn toàn không có trải qua vị này điều lệnh, tự tiện xuất binh, đây là tối kỵ. Mà lại trước đó hai vị đại nhân ở giữa phát sinh qua chuyện không vui. Vị kia trước mặt mọi người từ quan, còn quăng lão quốc sư sắc mặt, bây giờ đệ Cửu Sơn binh mã không trải qua đồng ý, tự tiện điều động, cái này. Cho nên, hắn chuyện đương nhiên cho là quốc sư đại nhân lúc này sợ là lên cơn giận dữ. Lúc này, bình thường phụng dưỡng tả hữu, truyền lại mệnh lệnh ti lễ giám Tào Công Công, thấp lấy thân thể, nhỏ giọng nói, quốc sư đại nhân bất giận, việc này hay là cần điều tra rõ ràng, không bằng gọi đệ Cửu Sơn dưới trướng tới hỏi thăm, có thể là đi mời hai vị kia cô nương hỏi một chút. Hắn lời này xem như ba phải, biết dưới mắt loại tình huống này khó mà nói, ngươi đi ngăn cản đệ Cửu Sơn binh mã, nếu là chậm trễ phía sau vị đại nhân kia sự tình, lại là một cọc phiền phức. Không ngờ, Hách Liên Sơn lại là một cái tay háo hất lên, bên mặt tới, trên mặt giống như cười mà không phải cười, ai nói lao phu tức giận. Ta cao hứng cũng còn không kịp. Lời này để sau lưng mấy người ngược lại sắc mặt càng là sợ hãi, đầu hốt hoảng thấp thấp hơn. Trong lòng bọn họ, lão quốc sư nói lời này khẳng định là khí quá ác, nói mắt tại. Hách Liên Sơn nhìn thấy cái này từng cái câm như hến bộ dáng, xoay người lại, ánh mắt không kiên nhẫn, thư lạnh một tiếng, từng cái không có tiền đồ dáng vẻ, làm sao, sợ lão phu nổi giận, đắc tội vị kia Trần tướng quân. Đi, để cho người ta điều tra thêm, đệ Cửu Sơn đến cùng chuyện gì xảy ra. Cũng không thể cái gì cũng không biết. Mặt khác, phái người đi giang du quan dò xét, bên kia chuyện gì xảy ra. Hắn những lời này xuống tới, mọi người trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đối với, chính là cái này vị. Bất quá, quốc sư đại nhân vì sao muốn phái người đi giang du quan dò xét? Chẳng lẽ bên trong có cái gì liên quan? Có trong lòng người siết chặt, nhưng không có hỏi nhiều. Tuân mệnh. Từng cái mau trốn giống như đến đi xuống. Hách Liên Sơn thấy thế, cũng không có để ý tới, xoay người sang chỗ khác, một đôi đục ngầu giản mua con ngươi lộ ra tinh quang, nghiêng nhìn dưới núi hắc giáp dòng lũ xuống núi, tiếng ngựa rền vang. Kỳ thật, hắn vừa rồi nói không có lời nói dối, chính mình cũng không có sinh khí. Hắn ở trên trời hành quân thủ sơn thống lĩnh đến báo sau, liền thi triển thần thông, nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương. Tần gia nữ tử mấy người cùng đệ Cửu Sơn mấy vị phiêu kỵ gặp nhau, hắn đều nhìn ở trong mắt. Từ nơi đó nghe được một chút sự tình, những người này cùng Trần Uyên sớm đi quen biết, gặp một chút phiền toái, có người mất tích, tung tích không rõ, đến đây tìm kiếm trợ giúp. Chỉ là phía sau, bọn hắn đi đệ Cửu Sơn bên trong lang bộc hậu, cảm giác của hắn bị che đậy, bên trong có đặc thù thế, ngăn cách hắn thăm dò. Lại phía sau, đệ Cửu Sơn binh mã bắt đầu chuyển động, triệu tập thiên quan giáo úy nghị sự. Lúc này hắn nghe được một chút tin tức. Những cái kia giáo úy tuân lệnh, được một loại linh đang pháp khí, đi hướng giang du quan phương viên mấy ngàn dặm lục soát núi hàng ma. Cũng truyền tướng có lệnh, phàm chỗ trải qua địa giới, nhân thần yêu quỷ, đều là nghe điều khiển, người không nghe chém. Bá đạo. Mà vị tướng quân này, trừ Trần Uyên còn có thể là ai? Xem ra, vừa rồi đoạn kia cảm giác thời gian trống, những người kia khẳng định gặp được Trần Uyên. Hoặc là nói, đệ Cửu Sơn một mực có thủ đoạn cùng vị tướng quân này giữ liên lạc. Đây là Hách Liên Sơn chuyện trong dự liệu, hơn nửa tháng trước, Tề Thiên trùng kích võ thánh sự kiện kia cũng có thể thấy được đến. Mặc dù vị kia Trần tướng quân rời đi đệ Cửu Sơn, nhưng nơi này gió thổi cỏ lay nghĩ đến chạy không thoát đối phương pháp nhãn. Đối với này, Hách Liên Sơn ngầm hiểu lẫn nhau, bây giờ gặp đệ Cửu Sơn bắt đầu chuyển động, ngược lại có loại ước gì cảm giác. Không hắn, hiện tại Cẩm Quan thành như bị sát thần, chỉ riêng hắn một người một cây chẳng chống được nhà, trên vai hắn áp lực quả thực không nhẹ. Đệ Cửu Sơn binh mã khẽ động, liền có thể chấn nhiếp những cái kia dục dịch ra hỏa. Chỉ cần vết đao không phải nhắm ngay triều đình, làm sao giày vò đều được. Đây chính là hắn hiện tại tâm lý. Cũng không biết Giang Du đã xảy ra chuyện gì, cái gì yêu ma có thể làm cho đệ Cửu Sơn tinh nhuệ ra hết tìm kiếm, có thể thấy được chúng ta Trần tướng quân đại động nóng tính. Hách Liên Sơn trong lòng suy nghĩ chuyển động, đục ngầu con ngươi thăm thẳm nhìn xem đệ Cửu Sơn tinh nhuệ xuống núi, thẳng hướng bắc đi. Nếu không phải hắn nhất định phải thời khắc lưu thủ nơi đây, không phải nguyên thần xuất hiếu, thần du vạn lý tự mình đi tra chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, tà dương tại phía tây chân trời chỉ có một tia dư quang một chiếu, như lửa như máu. Mộ cổ đã gõ qua, ban ngày ồn ào náo động đi qua, cẩm quan thành phần lớn địa phương quan môn bế ngộ, đang từ từ biến an tĩnh. Thinh linh ở giữa, có người nhìn thấy màu xanh đen thương cùng, từng đạo ngân quang từ vân đỉnh sơn bên trong bay chỉ mà ra, vạch phá bầu trời, thẳng hướng bắc đi. Một màn này, bị trong thành không ít người trông thấy, có chút ngoài ý muốn. Nhiều như vậy ngao thiên chuẩn đồng loạt xuất động, đều hướng phía bắc đi, đây là thế nào? Có người kỳ quái. Kiếm Nam đạo đạo phủ ti bây giờ số lớn binh mã đóng quân trợ rút, dùng để trấn áp bây giờ dùng chuyển bất an tiền tuyến, số lớn ngao thiên chuẩn xuất động tình huống, cũng không phải cái gì hy hữu sự tình. Nhưng đều là hướng phía tây, đi về phía nam vừa đi. Phía tây là ma quốc phương hướng, phía nam là thập vạn đại sơn. Lần này hướng phía bắc, để cho người ta nhất thời kinh nghi. Mà liền tại không ít người kinh nghi thời điểm, bắc thành đường lớn, không ít bách tính cảm giác được mặt đất có chút cảm giác được chấn động, theo sát, phía sau mơ hồ chuyển đến rầm rập thanh âm. Đây là thanh âm gì? Địa động. Không đối, là tiếng vó ngựa. Âm âm loại chấn động này giống như thủy triều, cấp tốc trở nên rõ ràng, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, giống như có thiên quân vạn mã hướng phương hướng này cấp tốc tiến lên. Chương 609, rời núi 2, chương 609, rời núi 2, hai bên đường phố, tiếng kinh hô dần dần dâng lên, đẩy cửa tiếng mở cửa sổ bên thai không dứt, có thật nhiều ánh mắt hướng phía chấn động chuyển đến phương hướng nhìn lại, con người thích chặt. Là đệ Cửu Sơn binh mã. Chỉ gặp, tại xương chiều nặng nề trên đường cái, một đầu hàn quang lạnh thấu xương dòng lũ sắt thép, ầm ầm như hồng thủy bình thường, tại trên đường cái gào thét chạy bội. Sát khí như liệt hỏa, hàn quang chiếu thiết ý ý, cái kia từng thất ngựa lớn bên trên, từng cái người khoác trọng giáp giáp sĩ, giống như từng đầu dã thú hung mãnh, tràn ngập bưu hãn phệ người hùng sát chi khí. Một người đã có hổ báo uy phong, nhưng này hàn quang thiết ý ý, ở sau lưng Tà Dương làm nổi bật bên dưới, trên áo giáp phảng phất độ lấy huyết quang, khí thế nối thành một mảnh, sát khí ngút trời. Cái kia phía sau từng thanh đệ Cửu Sơn phạt núi cờ, đón gió phần phật, giống như chiến kỳ gào thét, uy phong lạnh thấu xương, giống như mãnh hổ xuất lồng. Cảnh tượng như vậy cùng khí thế, để rất nhiều người hô hấp nhịn không được một trận. Liền ngay cả không ít ẩn vào Cẩm Quan thành trong phố xá đại thần tung giả, nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được nhắm mắt. Tự đi năm tổ sơn dị biến, đệ Cửu Sơn binh mã đã ẩn nút hồi lâu, chưa từng rời núi. Một khi đệ Cửu Sơn binh mã rời núi, tất có gió tanh mưa máu, đây là rất nhiều người chung nhận thức. Bởi vì cái này đệ Cửu Sơn phía sau, có một tôn võ thánh của nhân. Nghe đồn cả tòa đệ Cửu Sơn ý chí chính là đối phương ý chí, triều đình đều dựa vào đứng bên. Lần này, đệ Cửu Sơn tinh nhuệ xuất động, hướng phương bắc đi, là xảy ra chuyện gì biến động? Đệ Cửu Sơn binh mã ra, phía bắc tất có đại sự phát sinh. Có người chắc chắn. Nhanh đi truyền tin, nhìn phía bắc chuyện gì xảy ra, có tâm tư người nhạy cảm, không muốn bỏ qua một chút tin tức. Đi, không ngại âm thầm theo tới nhìn một cái, cũng có người đóng lại cửa sổ, kìm nén không được hiếu kỳ, cùng người thấp giọng thương lượng. Nhất thời, Cẩm Quan thành bên trong, nhãn quan lục lộ người, đối với đệ Cửu Sơn xuất động đều có phản ứng. Ai kêu đệ Cửu Sơn phía sau vị kia thực sự không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là đại động. Dù sao lấy thân phận của đối phương, mọi cử động có thể liên lụy triều đình cùng giang hồ, tất có nguyên do. Mà lúc này ở trong thành hướng hướng tây, một tòa thân ở núi thấp bóng cây xanh râm mát ở giữa cổ tháp, tại xương chiều bên trong phiêu khởi màu lam nhạt sương mù. Núi thấp một tòa Phật tháp phía trên, vị kia trước đó không lâu ngủ lại chỗ này, người mặc trắng bệnh tăng bảo tây vực thánh tăng, lúc này một đôi như là trăng sao con người, nghiêng nhìn bắc thành trên đường lớn, lóe ra dị dạng thần mang. Nghe đồn cái này đệ Cửu Sơn trung lang tướng, thần thông quảng đại, lấy sát ngăn sát, chấn nhiếp thập vạn đại sơn không dám tới phạm, thế nhân xưng kỳ công đức vô lượng, các ngươi thấy thế nào? Tăng này ung dung mở miệng. Thần thông gì rộng rãi, công đức vô lượng, bất quá là thị sát thất phu, loạn tạo sát nghiệt, tất nhiên là so ra kém tuân giả, Phật pháp vô biên, hữu giáo vô loại, độ hóa chúng sinh. Sau lưng, một vị đầu sinh mắt dọc kim đồng, hai tay vỗ tay, mở miệng lên tiếng, ngữ khí thành kính, nhưng mặt mày quái đản. Tây thổ thánh tăng nghe nói, trên tay chuyển động Phật châu ngừng lại, con ngươi có chút một tấm, sắc mặt khẽ nhúc nhích, hô tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, bản tọa vừa rồi tính toán nhân quả, vị này đệ Cửu Sơn trung lang tướng, cùng ngã Phật hữu duyên, trong các ngươi ai một hướng, theo sau tìm đòi. Lời này vừa ra, sau người nó bốn vị đại ma biến thành người hầu, lập tức trên mặt hơi nhúc nhích một chút, trầm mặt lại. Ngay cả vừa rồi vị đồng tử kia cũng ngậm miệng lại. A Tô La, ngươi đi đi. Thánh tăng nhàn nhạt mở miệng, sai khiến vị này đầu sinh mắt dọc đồng tử đi. A Tô La là thánh tăng cho đồng tử này lấy pháp danh, mà đồng tử này chính là một tôn A Tô La biến thành. A Tô La đến nghe lời ấy, giữa lông mày mắt dọc nhảy một cái, mặt mày ẩn có quái đạm chi sắc nhảy lên, nhưng cuối cùng vẫn vỗ tay cúi đầu, cần tôn giả pháp chỉ. Nói xong, nó giữa lông mày mắt dọc đóng lại, tiếp lấy bước chân đạp mạnh, bay ra phật tháp, hướng phía bắc thành hư không dậm chân, mấy bước liền biến mất ở trong hư không, không thấy bóng dáng. Sau đó không lâu, bắc thành bên trong người nhìn xem cái kia đạo dòng lũ màu đen ẩm ẩm ra khỏi thành đi, thẳng vào ngoài thành mênh mông chỗ. Tà Dương chìm hướng núi xa lưng, đem cuối cùng một đoàn huyết quang rội ở trong thiên địa. Đệ Cửu Sơn binh mã tinh kỳ phân vật, trên giáp phiến mạ vàng văn thấm lấy rung đỏ sắc trời, móng ngựa đạp nát huyết sắc ánh chiều tà, cuốn lên một đường khói bụi. Núi xa đã hiện lên màu mực, đầu tiên là núi non nhuộm thành nồng lông mày, lại là sườn núi khắp mở sương chiều, giống trên giấy tuyên choáng mở mực. Khi hoàng hôn tràn qua binh mã, trên hắc giáp thiên quang chính một chút xíu rút đi. Đến lúc cuối cùng một kỵ biến mất ở phương xa hoang nguyên, núi xa đã triệt để ngâm ở màu mực bên trong, chỉ còn Tà Dương cho tàn ở chân trời nóng ra đỏ sẫm ngân nhớ. Mà khi đệ Cửu Sơn binh mã biến mất ở trong tối chìm xuống trong hoang dã sau, không ít thân ảnh lặng yên thừa dịp bóng đêm ra khỏi thành đi, dung nhập trong bóng đêm. Một bên khác, bóng đêm giáng lâm, Thanh Sơn huyện bên ngoài phía đông lang thang trong núi rừng, Hạ Dạ Sơn lâm ngâm ở ánh trăng bên trong, thanh huy thuận chặt cây khe hở chạy xuống đến. Lâm Tử Lý tĩnh, chỉ có côn trùng kêu vang thuận ánh trăng bỏ, ngẫu nhiên có chim đêm vịt vịt lướt qua. Nơi xa sơn ảnh chìm ở trong bóng đêm, giống ngâm ở trong nước mặt đoàn, chỉ có phong đính nhọn mà chọn điểm ánh trăng, được không trong suốt. Rơi huyện thành vài dặm bên ngoài trong một tòa sơn lâm, có lợi lưỡi đao xẹt qua không khí tiếng rít vang. Xoát xoát mấy đạo ngân bạch hàn quang tại trong núi rừng như điện quang hiện lên, một giây sau, trong rừng mấy quả đại thụ kéo kẹt tầm vang sụp đổ. Trong núi rừng, một vị nam tử huyền bảo tại trong ngân quang đột ngột hiện hình, hai chân rơi xuống đất. một đôi mắt ở trong hắc ám bóng lưỡng. Chính mình vậy mà bất chi bất giác đột phá, kiếm đạo nâng cao một bước. Mà qua mấy hơi thở, sau người nó truyền đến tiếng gió, tiếp lấy truyền đến một tiếng nữ tử tiếng hô. "Sư Minh, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì?" Chỉ gặp một thân màu xanh lam quần áo quỳnh lạc bay lượn đầu cảnh, cuối cùng phiêu nhiên rơi xuống đất, xuất hiện tại Sở Ngọc bên người, có chút thở hổn hển, ngựa khí mang theo hàm trách. "Sư muội, ta đột phá, ta đột phá." Sở Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía sư muội, thần sắc có chút kích động. Quỳnh Lạc trừng to mắt, có chút mắt trợn tròn, "Sư Minh, ngươi không phải nói đến giải sầu một chút à, làm sao lại đột phá?" Sở Ngọc sững sờ, còn giống như thật sự là, sau đó nghĩ đến buổi chiều chuyện phát sinh, tựa hồ có chỗ minh ngộ. Chẳng lẽ bởi vì hắn ban ngày thấy được cao hơn phong cảnh? Bởi vậy trong lòng xúc động, để hắn trong bất chi bất giác tâm cảnh phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ đây chính là hàng duy đả kích, đại lao tùy tiện bộc lộ tài năng, liền đủ hắn ăn được mấy năm. "Sư muội, ta cảm thấy chúng ta lưu tại đây rất tốt, có thể muộn một chút trở về thôi. Tiểu sư đệ quê hương hay là thật không tệ, không khí rất tươi mát thôi, ngươi nhìn hôm nay ánh trăng coi như không tệ à?" Sở Ngọc nở nụ cười ngắt lời. Quỳnh Lạc liếc mắt, một mặt xem kỹ, "Sư Minh, ta phát hiện ngươi rất không thích hợp, ngươi vừa rồi rõ ràng nói ngươi muốn mau sớm về sân môn." "Ta có sao?" "Sư muội, ngươi khẳng định là nghe lầm." Sở Ngọc cười xấu hổ lấy, cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu, "Ôi, có Lưu Tinh ai?" Quỳnh Lạc ngẩng đầu một cái gì cũng không có, sau đó cảm giác bên người một trận gió thổi qua. "Sư Minh người không thấy, đã ở hơn 10 trượng có hơn." "Sở Ngọc." Quỳnh Lạc dậm chân, không biết mình sư huynh này rút cái gì điên. Đấu chương xong, chương 610, siêu sơn hàng ma cầu người phiếu, 1, chương 610, siêu sơn hàng ma cầu người phiếu, 1, mấy ngày sau, đêm. Thuộc địa Tây Bắc, Vĩnh An phủ, phía dưới huyện nào đó ngoài thành, một đầu đường núi ở giữa, có chỗ núi hoang phàm miếu, chính là sớm mấy năm qua đường vãng lai hành thường tự phát dựng miếu nhỏ, dùng để mở đường đặt chân, cầu phúc bình an, chỉ là phía sau theo quan đạo càng thông suốt, tòa miếu nhỏ này rất nhanh liền bỏ phế, tại ở giữa núi hoang bên, chỉ có tàn phòng ngói bể hai gian. Dạ hát phong cao, trong núi tí tách rơi xuống chút ít mưa, mưa bụi nghiêng nghiêng đảo qua vũng bùn đường núi, phá miếu đứng ở giữa đường, tàn phá bùn dán vách tường nứt lấy khe hở, diêm rác gây mất một nửa, ở trong mưa gió tung bay riêu. Chỉ là cái này đêm, trong miếu sáng lên mấy điểm ánh lửa, lấp lóe lay động, phản chiếu trên xà nhà mạng nện lúc sáng lúc tối. Bốn phía dãy núi đen kịt để ép, đỉnh núi như giang thú, lâm ảnh giống như nanh bướm, gió xoáy lấy cây vang lướt qua lúc, giống có vô số bóng đen tại trong khe núi nôn náo, mưa rơi lá cây tiếng xào xạc bên trong, tổng trộn lẫn lấy chút nói không rõ vận động, theo cơn gió hướng phá miếu chui, ánh lửa rụt rụt. Đem ngoài miếu đen nổi bật lên càng đậm, muốn khắp tiến đến giống như. Lúc này, tại đây cơ hồ vứt bỏ rách nát trong miếu thờ, tượng buồn giống, đầu đều gây mất, tay chân cũng không đầy đủ, phía trên kết thật dày chi lưới, ngói bể đoạn mái hiên nhà ở giữa, tí tách giọt nước rơi xuống tiến đến, đem bùn trải mặt đất thấm ra vũng nước nhỏ. Trong miếu mấy chỗ, nóc nhà coi như hoàn chỉnh địa phương, lúc này lại dâng lên một bờ lửa, đoán chừng là nhặt được nhánh cây dính nước, đốt thời điểm, sắc người khói đặc tràn ngập tại phá miếu ở giữa, nương theo lấy đôm đốt pháo âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Mấy chỗ đống lửa ở giữa, đều có người, xem ra không phải một đường, phân ba đợt. Chừng 7-8 người, cũng không biết hôm nay là ngày gì, nguyên bản chỗ này hoang phế hồi lâu, không người hỏi thăm tiểu phàm miếu, đột nhiên tới nhiều người như vậy, cho cái này hoang vắng địa phương thêm mấy phần sinh khí. Một chỗ đống lửa là tại tượng bùn cái khác thạch đài bên cạnh, một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam da trắng tuấn thiếu, mắt phượng, hai đầu lông mày lộ ra son phân khí, ố yếu, thỉnh thoảng ho khan một chút, trong tay còn bưng bít lấy một cái khăn tay trắng, che tại bên miệng, bên cạnh một vị nữ tử nhu nhu nhược nhược, người mặc màu trắng quần sam, tướng mạo thanh thuần động lòng người, chỉ là cái kia quần sam tại dưới ánh lửa lộ ra một tia khác dụ hoặc. Nàng này ở bên ngồi quỳ chân lấy cho nam tử là gõng, giống như là nam tử thiếp thân phục tứ tỷ nữ. Chỗ thứ hai chỗ đống lửa tại miếu nhỏ góc tây nam rơi xuống, là năm cái niên kỷ không đồng nhất hán tử, có lớn có nhỏ, lớn chừng 50 tuổi, thái dương trắng bệnh, nhỏ không kịp được quán, đại tiểu tử, ngây thơ chưa thoát. Mấy cái hán tử trên mặt loáng thoáng mang theo sầu khổ chi sắc, xiêm áo trên người đều là thô bố ma ý, trên thân còn đánh lấy to to nhỏ nhỏ miếng vá, màu da đen kỷ thô ráp, tại dưới ánh lửa hiện ra ám trầm sắc. Vây tại một chỗ, đều trầm mặc, sắc mặt lộ ra một loại nào đó bất an. Mơ hồ còn nghe được bụng lộc cộc tiếng thê ư. Bất quá trong đó, có một cái đại tiểu tử, tổng nhịn không được bụng trộm hướng bệ đá kia phương hướng nhìn, cách hơi khói kia, lộ ra ánh lửa, nhìn cái kia xinh đẹp tỷ nữ, nhìn một hai mắt, cảm thấy thật xinh đẹp à, nghĩ đến nếu là về sau có thể cưới như thế tuấn nàng dâu, tốt biết bao nhiêu a. Tiểu tử liếc trộm, đột nhiên phát hiện cái kia mỹ mạo tỷ nữ, tựa hồ ghé mắt câu hắn một chút, cười với hắn một cái, nụ cười này, đem tiểu tử kinh hãi tranh thủ thời gian túi đầu, sắc mặt đỏ lên, sau đó, lại nhịn không được ngẩng đầu. Đừng có cái hán tử đập cái này trẻ danh to sát đầu, túi đầu xuống thấp giọng gian dạy. Tiểu tử thúi, đừng nhìn loạn, đừng nhớ kỹ chúng ta bây giờ là thân phận gì, coi chừng gây phiền toái, bị người nhận ra, nếu như bị người quan phủ bắt lấy, không chết cũng phải lột ra. Tiểu tử kia sờ lên thấy đau đầu, nhìn xem bên cạnh da thịt đen kịt, da mặt thon gầy hán tử, nhớ tới cái gì, có chút bất an nói rát từ thuốc, ta nghĩ ta mẹ, ta muốn về nhà. Nói nhỏ chút, ai không muốn về nhà, chỉ là chúng ta là trốn về đến, cần tránh tốt. Rát từ thuốc, chúng ta không phải có lộ dẫn à, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, bên này nha môn hẳn còn chưa biết chúng ta là trốn về đến. Tiểu tử có chút làm không rõ ràng. Không biết, nơi này huyện thành không biết chuyện gì xảy ra, kiểm tra 10 phần nghiêm ngặt, không chỉ có muốn nói rõ trắng ngươi là từ đâu tới, ngay cả vài ngày trước cụ thể ở đâu làm chuyện gì, đều muốn nói rõ ràng, một khi bị tra xét nói dối, liền sẽ bị nha môn bắt lại, nếu không phải chúng ta một đường coi chừng, trực tiếp đục vào, nói không chừng liền bị bắt. Ngươi nói, nếu là ngươi là gân này, đi tiếp thu kiểm tra, còn không phải dọa đến toàn bộ chấn động rất xuống đi ra, đến lúc đó càng là ghê gớm. Tiểu tử nghe được tắt lưỡi, trở nên rất sợ sệt, thúc, như thế nghiêm, sẽ không phải là vì bắt chúng ta trở về đi. Thanh âm này có chút lớn. Xung quanh mấy cái lớn tuổi hán tử, có khủng hoảng đứng lên, nhìn chung quanh, nhìn về phía trong miếu những người khác, có quăng tới ánh mắt nghiêm nghị. Mà gọi là giác tử thúc cũng là tranh thủ thời gian che miệng của tiểu tử này, sau đó nhìn chung quanh, gặp mặt khác hai nơi đống lửa người không có gì dị trạng, lại đối đồng hành mấy người lộ ra xin lỗi dáng tươi cười, sau đó mới cúi đầu, tức giận nói nhỏ chút, muốn chết à, ngươi nhóc con này đem chính mình chắc hẳn phải vậy, chúng ta những người này tiện mệnh một đầu, phạm lấy người ta nha môn làm to chuyện. Khẳng định là phụ cận trong huyện thành xảy ra đại sự gì, hán tử tự giễu một câu, sau đó nắm tay bừng ra, nhỏ giọng cảnh cáo, thành thật một chút, chúng ta tại cái này tránh mưa qua đêm, ngày thứ hai từ ngọn núi này vòng qua tòa này huyện liền tốt. Nói đến, bọn hắn năm người này là đồng hương, năm ngoái bị chiêu mộ lấy đi Vĩnh An phụ thượng du một tòa sông lớn tu đê sông phục lao dịch, làm sao bên kia núi nghèo thủy ác, tăng thêm giám sát bóc lột quá lợi hại, thực sự không có đường sống, tại một trận thủy yêu họa loạn bên trong thừa dịp loạn trốn thoát, đạp vào đường về nhà. Năm người kết bạn một đường một nắng hai sương, trốn tránh tránh, nơm nớp lo sợ, đến nhà hương phụ cận tòa huyện thành này lúc đầu muốn dựa vào lấy lộ dẫn, cùng trước đó một dạng lừa dối vượt qua kiểm tra, kết quả phát hiện tòa này huyện lân cận kiểm tra dị thường nghiêm ngặt, mà lại binh mã xuất động, doa đến bọn hắn tranh thủ thời gian giấu vào phụ cận núi, như vậy phát hiện đường núi này. Bọn hắn sợ sệt nha môn, cũng sợ sệt trong núi có mãnh hổ tinh quái, nhưng năm người không còn cách nào khác, chỉ có thể mạo hiểm đi đường núi, dự định đi vòng qua, kết quả dưới nửa đường mưa, gian nan tìm kiếm tránh mưa trong quá trình, bọn hắn phát hiện miếu hoang này, tranh thủ thời gian né tiến đến. Lúc đầu tất cả mọi người có chút sợ sệt, nhưng lúc đến, đôi kia công tử nô tỳ đã tại cái này hiện lên lửa, nhất thời dũng khí đủ chút. Dù sao rừng núi hoang vắng, nhiều người có thể tăng dũng khí. Nghĩ đến, vị này bị tiểu tử xưng là giác tử thúc người, nhìn về phía chỗ thứ ba đống lửa, ánh lửa kia đốt tại miếu tây bắc một cây lập trụ bên dưới, một người mặc áo đen hán tử, ngồi xếp bằng, lưng tựa mà đứng, trên đầu gối nằm ngang một thanh kiếm, nhắm mắt ngồi xếp bằng, bất động như núi, có chút khí thế dáng vẻ. Nhìn giả dạng rất giống dạng, thoạt nhìn là cái du hiệp. Có người như vậy, cùng tồn tại một tòa phá miếu bên dưới, giác tử thúc trong lòng an tâm chút. Ngay tại trong lòng của hắn nghĩ như vậy lúc, hô phanh phá miếu cửa ra vào, cái kia phiến con vẹo nửa đậy phá cửa đột nhiên bị một cô gió lớn thổi ra, một cô mang theo mưa bụi gió mát hô hô thổi vào. Tiếp lấy, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Người chưa đến, tiếng tới trước. Mẹ nó. Chương 610, siêu sơn hàng ma cầu người phiếu, 2, chương 610, siêu sơn hàng ma cầu người phiếu, 2, một tiếng thô cùng mắng liệt âm thanh truyền vào. Tiếp lấy, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại phá miếu cửa ra vào, cái kia cao hơn một trượng cửa miếu, bị nó che khuất hơn phân nửa. Tiếp lấy, ánh lửa làm nổi bật bên dưới, chỉ gặp một người đi nhanh chân tiến đến. Người này tóc rối tung, mang theo màu nâu, cái kia rối tung râu tóc xoắn xuýt cùng một chỗ, râu quai nón mặt đen, khuôn mặt là quanh năm phơi gió phơi nắng sâu giả sát, xương gò má cao đột, cảm tuyến căng đến giống khối đá cứng, trên má trái nằm ngang một đạo dài gần tấc vết sẹo biên giới còn hiện ra màu đỏ sậm, nhìn xem đầy người phỉ khí. Nha, nghĩ không ra tòa miếu nhỏ này tới nhiều người như vậy, người này vừa vào cửa, một đôi sâu sao mắt lướt qua trong miếu mấy người, nét miệng cười một tiếng. Theo nụ cười này, cái kia đạo sẹo liền đi theo khẽ động, lộ ra hai hàng ố bằng răng, tăng thêm mấy phần dữ tợn. Người này người mặc một thân đoàn đả, lưng hùm vai gấu, trên lưng quấn vòng vải đầy thô dây thừng, trên bờ vai khiêng một thanh đại đao, hiển nhiên giống như là một vị hải tặc. Theo người này xuất hiện, giác tử thúc năm người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lập trụ vị kia du hiệp, mí mắt khẽ nhúc nhích, lại không mở ra, mà đôi kia công tử tỷ nữ, vị kia tỷ nữ tựa hồ sợ sệt, núp ở công tử sau lưng. Người tới gặp mấy người phản ứng, cặp kia sâu sao mắt lộ ra ngoài chơi vị dáng tươi cười, hoang sơn giã lĩnh, miếu hoang này không biết hoang phế bao nhiêu năm, lão tử liền chưa bao giờ từng thấy nhiều người như vậy, ta đoán các vị là bởi vì biết thủy huyện kiểm tra lợi hại, các ngươi vào không được thành, lên không được đường, mới chạy đến bên này à? Khả năng trong các ngươi, có người là đạo phạm, có người là hắc hộ, thậm chí có là yêu ma. Đại hán khôi ngô nói xong lời cuối cùng hai chữ lúc, ngựa khí tựa hồ có chút ý vị thâm trường. Lời này vừa ra, cái kia năm cái trốn lao dịch hán tử mặt mũi trắng bệnh. Bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi là đạo phạm. Còn có, trong bọn họ khả năng có yêu ma. Cái này, năm người nơm nớp lo sợ, sắc mặt tại dưới ánh lửa như là giấy vàng. Mà lúc này đại hán khôi ngô này cười ha ha một tiếng, nhìn đem các ngươi dọa đến. Nói xong, đại hán này khiêm nao, trực tiếp đi đến cái kia cách gần nhất lập trụ trước, sâu sao mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia trên gối nằm ngang một thanh kiếm, con mắt đều không mở ra hiệp khách. Giữ tận miệng cười một tiếng, trực tiếp đuổi người, "Cút ngay, nơi này đại gia ta nhìn chúng, thức thời đến, cút sang một bên." Giọng nói vô cùng tận phách lối. Trước mắt đại khái 30 tuổi nam tử áo đen, để tay tại trên thân kiếm, rốt cục mở mắt ra, ánh mắt lóe lên lênh quang, "Người gây nhầm người." Trong miệng nó lạnh giọng mở miệng, dứt lời, ken một tiếng kim thiết ma sát, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang đâm rách mở tối phá miếu. Một giây sau, khi một tiếng kim thiết chạm nhau, thình lình có thể thấy được cái kia áo đen du hiệp đứng dậy, trường kiếm đâm ra, cách đống lửa, thẳng đến đại hán khôi ngô kia yết hầu. Nhưng kiếm tiêm bị một thanh trường đao thân đao chống đỡ. Áo đen du hiệp mắt lườm một cái, trên mặt có mấy phần ngạc nhiên. Nhưng sau một khắc, chỉ gặp đại hán khôi ngô nhe răng cười lộ ra một ngụm răng vàng, trên tay trường đao chấn động, đem kiếm tiêm đẩy ra, sau đó một tay khắc cách không một bổ, phá không vang vọng. Sau đó chỉ gặp áo đen du hiệp thân thể như bị trọng kích, trực tiếp bay ngược, hung hăng đụng gãy vậy căn bản liền không rắn chắc lập trụ, trên tay trường kiếm cũng mất thăng bằng, rớt xuống đất. Phục áo đen du hiệp trong miệng thổ huyết, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi, tranh thủ thời gian giãy giụa lấy đứng người lên, cách ánh lửa nhìn xem một thân phỉ khí đại hán khôi ngô. Ngươi chẳng lẽ là người của nha môn, chuyên môn tới bắt ta? Đại hán khôi ngô kia thấy thế, cười cười, nha a, thật đúng là đoán đúng, thật là có đạo phạm. Đi chết! Áo đen du hiệp hoàn toàn mất hết trước đó cao lãnh phong phạm, thẹn quá hóa giận, tay áo giương lên, một thanh bột màu trắng từ nó trong cửa tay áo phiêu tán rơi rụng mà ra, hướng phía hơn một trượng bên ngoài đại hán khôi ngô phun ra, trong đó nương theo lấy bén nhọn tiếng xé gió. Mà người này đổ đôi, thân thể bật tới, thừa cơ phá vỡ sụp đổ nóc nhà, đinh 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 xương trắng tràn ngập ở giữa, vài tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Đột nhiên, một đạo hỏa quang từ màu trắng trong bụi mù bay lên, hướng phía vừa rồi người kia rời đi phương hướng bật tới. Phanh a một tiếng hét thảm, tiếp lấy phá miếu nóc nhà ném ra một cái độc lớn, vừa rồi người kia đập xuống, rơi trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, giống co quắp bùn nhão bình thường. Bất quá còn có khí. Lúc này, màu trắng khói bụi tán đi, chỉ gặp đại hán khôi ngô đem khói bụi hút vào trong lỗ mũi, mà ở tại dưới lòng bàn chân, mấy cái bẻ gãy liêu diệp phi đao tàn mát. Đại hán khôi ngô nhìn một chút co quắp thành một đống bùn nhão nam tử áo đen, trong mũi hừ lạnh một tiếng, cái kia sâu sao trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Mẹ nó, gia hỏa này trang cao thâm như vậy, còn tưởng rằng là những đại nhân kia muốn tìm mục tiêu. Phi một ngụm, đại hán khôi ngô lúc này nghiêng người tới, đưa lưng về phía, chuẩn bị từ cửa ra vào đảo tẩu năm cái hán tử. Trêu tức lấy mở miệng, đừng nghĩ lấy trốn, ra cánh cửa này, các ngươi liền phải chết. Trên đầu có chân thần nổi giận, thả đi các ngươi, đại gia ta liền phải gặp nạn, nghe ta, không muốn chết, liền ngoan ngoãn tọa hạ. Nói xong, vị này đại hán khôi ngô, cặp mắt kia chính xuyên thấu qua ánh lửa, cùng phá miếu ở giữa cái kia nước mũi khói đặc, nhìn về phía miếu dưới đài đồi kia ốm yếu công tử, cùng đầy mắt sợ sệt, thanh thuần động lòng người tỷ nữ. Trường đao trong tay của hắn một chỉ hướng cái kia khoanh tay khăn, ho khan công tử, tiếp lấy, dừng một chút, mũi lao lại chậm rãi chỉ hướng công tử kia sau lưng, cái kia sợ phát run tỷ nữ. Giờ khắc này, đại hán khôi ngô đột nhiên cảm giác được một trận dùng mình, trường đao đột nhiên một chém, một đạo đao quang xẹt qua xương trắng cùng hỏa diễm, hướng phía tỷ nữ kia chém tới. Chỉ là, đao quang chưa đến, hắn đột nhiên cảm giác ngực đau xót, đại hán khôi ngô cúi đầu xuống, một cây xúc tu màu đen chẳng biết lúc nào xuyên thủng ngực, phía trên mang theo gai nhọn, thậm chí dữ tợn. Một tiếng hét giận dữ từ đại hán khôi ngô bên trong phát ra, chỉ gặp nó thân thể tăng gọn, toàn thân làn da nổ ra chuẩn bị màu xanh lông nhọn, chỉ chốc lát, một đầu cao bốn trượng lớn to lớn yêu lang, dung thân mà lên, trực tiếp đánh vỡ phàm yếu. Nguyên lai đại hán khôi ngô này đúng là một đầu thể huyền yêu ma. Chỉ gặp yêu này sói, hiện hình sau khi ra ngoài, chịu đựng đau nhức kịch liệt, hướng phía bên ngoài hát sơn ở giữa chạy trốn mà đi. Mà từng cây núp ních xúc tu màu đen từ trong miếu hoang bay ra, theo sát phía sau. Tàn phá đã không ra dáng phá miếu nơi hẻo lánh, năm vị hán tử mắt lộ ra kinh hãi mà nhìn xem đây hết thảy. Nguyên lai xông vào hán tử khôi ngô chính mình là một đầu yêu ma. Nhưng một đầu khác quái vật là cái gì, làm bọn hắn gặp chi, cơ hồ sợ vỡ mật. Chỉ gặp bàn thờ phía dưới, vị yêu thanh thuần động lòng người tỷ nữ, lúc này biến thành một đầu vạn phần quái vật dữ tợn. Đầu là mỹ nữ đầu, thân thể lại phi tốc sinh ra từng cây xúc tu, bay về phía ngoài phòng, về phần công tử kia chỉ là một bộ trống không thể xác. Cái kia dữ tợn nhúc nhích xúc tu, giống như dây leo, phi tốc kích xạ. Trong đó, còn có kích xạ hướng năm vị dọa đến sủi lơ trên mặt đất hán tử. Đúng lúc này, phá miếu bên ngoài màn mưa. Đinh linh từng tiếng thanh thúy linh đang tiếng vang lên. Chỉ gặp sơn lâm trong màn mưa, một vệ kim quang đâm rách màn đêm. Sau đó chỉ thấy ngoài miếu, một tôn cao mấy trượng vạn đại hổ tuấn bước mà đến, phía trên, một tôn thanh giáp ngồi xếp bằng. Phía sau ba chi phạt núi cờ ở trong mưa gió bay phất phới. Đấu chương xong, chương 611, giết điên rồi, 1, chương 611, giết điên rồi, 1, trên trời, mây đen cuộn cuộn, điện mang giống như rắn ở trong đó tàn phá bừa bãi, cuồng phong lôi cuốn lấy hạt mưa lớn trừng hạt đậu, đập ầm ầm hướng mặt đất. Vũng bùn trên đường núi, nước đọng băng khắp nơi, mênh mông trong màn mưa, hai người thân lớn nhỏ sơn giá tiểu yêu lảo đảo tiến lên, bọn hắn vai khiêng một thanh khổng lồ trường đao, thân đao màu đen, trên có sơn băng, hàn quang lấp lóe, nước mưa thuận lưỡi đao sắc bén không ngừng trượt xuống. Ở sau lưng nó, một cái hình thể mấy trượng lộng lẫy đại hổ từ trong đêm mưa dậm chân mà ra, một đôi điếu tình mắt hổ uy nghiêm như trong núi quần vương, mỗi một bước đều bước ra khí thế bằng bạc, nước mưa không dính nó thân, chống ra một mảnh sương mù màn mưa. Mà tại trên lưng hổ, một tôn thanh giáp quanh chân, báo lông mày mắt tròn, trực tiếp như ngọn núi, người khoác trọng giáp, mỗi một mảnh giáp lá đều lóe ra hàn quang, giáp vai hổ nuốt, nương theo lấy mảnh hổ tiến lên, khôi giáp va chạm, phát ra tiếng len keng, cỗ này uy hiếp khí tức xông phá màn mưa, trực áp miếu hoang. Van cự hổ bên cạnh, vừa rồi chạy trốn lông xanh lang yêu một lần nữa hóa thành đại hán khôi ngô, lúc này ngực chảy máu, bị giảm xuống đất. Nhe răng trợn mắt chịu đựng đau nhức kịch liệt, cung kính bái thủ, một bên hướng phía miếu hoang phương hướng khỏe mắt hung lệ, còn ngươi lại dẫn sợ hãi, đại nhân, vật kia liền tại bên trong, hung hung ác. Nó vốn là trong núi này tu hành yêu ma, mang theo đàn sói gào thét sơn lâm, quận mình một chỗ, ngay cả bản địa tuần sơn giáo úy cũng không làm gì được nó, chỉ là hai ngày trước, cái này chi thủy huyện bên trong tới đại nhân vật, chi thủy huyện từ tuần sơn giáo úy bản địa nha môn, cho tới sơn thần thổ địa, toàn bộ nghe phái điều khiển, khắp nơi tuần thành, siêu sơn, huyên náo trận thế thực sự không nhỏ, trong núi tinh quái một khi bị tìm ra, hoặc là bị gieo xuống ân ký, hoặc là đấm máu tại chỗ. Phu cận sơn lâm thần hồn nát thần tính, nhưng cũng dẫn phát nhiều người tức giận rất nhiều bản địa tinh quái, cũng là có quan hệ có lao yêu tử tôn, tìm tới trong núi sâu đi mời lao tổ đòi cái công đạo, kết quả cái gọi là lao tổ nghe được tin tức này, bị dọa đến không được, tranh thủ thời gian trốn đi. Mà trong núi đám tinh quái, từ lao tổ nơi đó đạt được tin tức kinh người. Tới là đệ cửu sơn binh mã. Phụ mệnh siêu sơn hàng ma. phục chính là vị kia thuộc địa võ thánh tướng quân làm cho. Vị này giống như trên trời chân thần, trong núi rừng hơi tu hành xa xưa một chút, mở trí yêu ma, nghe danh tự này, thân thể đều được run ba run. Cho nên, trong núi rừng tinh quái, trốn thì trốn, tránh thì tránh, vận khí không tốt bị tìm tới lời nói, chỉ có thể dập đầu cầu xin tha thứ. Nó chính là người sau, bị biết do nó Tuần Sơn giáo úy tìm tới, sau đó bị đệ Cửu Sơn đại nhân trồng ấn ký, phụ trách tuần sát nó ở sơn lâm, gặp được trong núi rừng bất luận cái gì người cổ quái hoặc sự tình, đều được báo cáo. Mà vừa rồi, đệ Cửu Sơn đại nhân tựa hồ được đầu mối gì, hạ lệnh để nó biến hóa thân hình đi miếu hoang này, bắt được bên trong tà ma. Mình bị trở thành mồi nhử đi câu cá, nhưng mình không có lựa chọn nào khác, cũng may Tha Phương mới phản ứng nhanh, lập tức trốn mất, mới bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Nữ tử kia rốt cuộc là thứ gì? Không giống như là bọn chúng một loại yêu, khí tức tà môn gấp. Lang yêu thầm nghĩ, ngực đau nhức kịch liệt, để nó lòng còn sợ hãi. Mà lúc này, Lang yêu nói chuyện đích phủ đầu, kim quang phá đêm, bay thẳng đến miếu hoang phía trên, đinh linh thanh đại tác, tại trong đêm mưa lộ ra càng gấp rút. Chỉ gặp miếu hoang trên không, thình lình lơ lửng một cái lớn cỡ một xích linh đang màu vàng. Theo linh đang âm thanh gấp rút, linh đang kim quang hừng hực, đãng xuất màu vàng sóng ánh sáng, quét sạch xuống, mang theo thần thánh bí lực, đem hắc ám xua tan. Sóng ánh sáng màu vàng những nơi đi qua, cái kia tại miếu hoang trong mưa gió giống như cỏ dại sinh trưởng tốt mà ra xúc tu màu đen, như đụng phải hỏa diễm, phát ra một loại nào đó chói tai réo vang, bị nóng cấp tốc đem bắn ra xúc tu co rúm lại mà quay về. Sau đó liền gặp từng cây xúc tu màu đen giống như thủy triều lui về miếu hoang, tiếp lấy từng khối phá toái mảnh ngói bay đến trên nóc nhà, sụp đổ xà nhà một lần nữa trống lên, con vẹo cửa lớn đùng một tiếng một lần nữa đóng lại. Về phần bên trong ánh lửa xoát dập tắt, bên trong là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, như là phun ra mực bình thường. Lộc lấy đại hổ phía trên, thanh giáp giáo úy trong mắt hơi hiếp, lệ quang lóe lên, trong tay một chiêu, ném một cái. Chỉ gặp một tiếng quát thiếu, phía trước hai đầu tiểu yêu vai khiêng đại đao thình lình bay lên, kém chút ngay cả người mang yêu dẫn tới. Một giây sau, trường đao gào thét phá không, xé rách đêm tối, như một chút hàn tình bỗng nhiên kích xạ tiến trong miếu hoang. Quay một tiếng bạo hưởng, trường đao như lưu quang, thình lình vạch phá màn mưa, thẳng chạm phá miếu. Cái kia vốn là lung lay sắp đổ miếu hoang tại thời khắc này, sụp đổ. Mảnh gỗ vụn mảnh ngói bay ra, đao quang chiếu sáng mảnh vỡ trong bụi mù chẳng cảnh, trong miếu, trên bàn thờ, đứt gãy tượng thần không đầu phía trên, cái kia mọc ra mỹ nữ đầu, toàn thân lại mọc đầy xúc tu quái vật đang đứng lập trên đó, xúc tu như vặn bèo hắc xà ngăn cản tiến lên, ngay phía trước, một thanh trường đao màu đen mang theo màu trắng hình nửa cung tròn đao cương, cùng xúc tu rằng có không xong. Nhưng đối phương vẫn còn dư lực, xúc tu màu đen vòng quanh đá vụn khói bụi, như là lợi kiếm bình thường, hướng phía trên không linh đang màu vàng kích xạ mà đi. Lúc này, cự hổ phía trên, một thân thanh giáp thiên quan giáo úy, ánh mắt ngưng tụ, trong tay hóa thành kiếm chỉ, hướng phía trên trời linh đang màu vàng một chỉ, đinh đương linh đang chấn lên sóng ánh sáng màu vàng, trực tiếp đẩy ra khói bụi, phía dưới kích xạ mà đến bận mẹo xúc tu, tại bị kim quang tác động đến phía dưới, như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, cấp tốc nhóm lửa diễm, hướng phía dưới quét sạch xuống, hỏa diễm quét sạch, nữ tử quái vật phát ra thống khổ tiếng gào, rất nhanh, nó tại trong hỏa diễm biến thành tỷ nữ kia bộ dáng, ta thấy mà yêu, phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc, mau cứu ta, ta là vô tội, đừng có giết ta, khóc lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu, trên lưng hổ, thanh giáp giáo úy mặt không biểu tình. Nhìn xem liệt diễm thiêu đốt nữ tử, bất vi sở động. Còn nữ tử kia thấy thế, rất nhanh biến ra bản thể, bị nữ đầu lâu trở nên cuồng loạn, mang theo hỏa diễm xông hướng mặt ngoài đi, trong miệng phát ra sắc lạnh, the thé gào thét. Đệ Cửu Sơn ra hỏa, các ngươi đối với ta thành giáo đuổi tận giết tuyệt, sớm muộn sẽ dẫn tới trong thần khư ta thần giáng lâm, đó là các ngươi không thể nào hiểu được, không cách nào chống cự tồn tại. Theo nó cuồng loạn rít lên, đầu lâu của nó đang nỗ lực phóng tới bên ngoài lúc, bị nồng đậm kim quang bao phủ, liệt diễm đem nó đầu lâu đốt cháy ra gốm sứ giống như vết rách, tiếp theo tại một tiếng oán hận réo vang bên trong, cái đầu lâu này ầm vang nổ tung. Tại trong liệt diễm hóa thành cho bụi, rất nhanh thiên địa thanh tịnh lại, trên trời mưa bụi cũng theo đó ảo ảo rơi xuống. Trên lưng hổ, thiên quan giáo úy nhìn thấy một màn này lông mày buông lỏng, thứ này trước đó chưa thấy qua, nhìn xem cổ quái dữ tợn, ngay cả hắn loại này kinh nghiệm xa trường người cũng gặp chi có chút trong lòng nhiệt lạnh. Bất quá ngược lại là không có quá nhiều cảm giác được vật này chỗ lợi hại, nhưng hắn cũng không có phớt lờ, hắn biết đó là bởi vì có phía trên ban thưởng pháp khí tại, vật này nghe nói là có tướng quân thần thông chân ý tại, có thể tự động cảm ứng phụ cận gần dặm tà ma. Vừa rồi hắn căn bản không có làm sao xuất thủ, toàn bằng cái này linh đăng màu vàng siêu độ tà ma. Chương 611, giết điên rồi, 2, chương 611, giết điên rồi, 2, nghĩ đến cái này, vị này đến từ cánh trái doanh thứ 8 thiên quan giáo úy, đưa tay hướng phía miếu hoang kia trên không linh đăng màu vàng chiêu đi. Nhưng vào lúc này, khu cụ một tiếng ho khan, tại bên cạnh hắn đột nhiên vang lên. Cũng liền tại một cái chớp mắt này, trên lưng hổ, cánh trái doanh thứ 8 thiên quan giáo úy tạ thành đột nhiên cảm giác một cỗ khí tức âm hàn của tới, nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống, ngay cả hư không đều ngưng động. Chính mình đưa tay chiêu linh đăng, cách đó không xa linh đăng màu vàng bất vi sở động. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đổi, thả người cùng một chỗ, nghiêng người một trường hướng bên trái vỗ tới. Phanh một tiếng vang trầm, hắn cùng một cái bước sói đối đầu, sau đó thả người khẽ đảo, trên không trung vững vàng rơi xuống. Mà đối diện, cái kia bước sói bị cự lực ngạnh sinh sinh bẻ gãy, nhưng đối phương nhưng không có bất luận cái gì bị đau dáng vẻ. Giáo úy Tạ Thanh sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía tập kích mình ra hỏa, đúng là vừa rồi dò đường thụ thương lang yêu. Lúc này, con lang yêu này cũng không biết khi nào thay đổi bộ dáng. Nó toàn thân lông xanh nhuộm đen, bước lên hai mắt mất con người, chỉ còn hai đoàn quần quần hào quang màu xanh đen, vẻ gãy nát bấy cánh tay cứ như vậy rũ cục lấy, ngực lô máu vỡ tại, chỉ là con lang yêu này một chút không có thống khổ dáng vẻ, chỉ là trong cổ họng phát ra tiếng ho khan. Một đôi quỷ dị con ngươi thăm thẳm nhìn chằm chằm giáo úy Tả Thanh. Tả Thanh con ngươi hơi co lại, dưới chân chấn động, quanh thân đao cương chấn lên, phù ở quanh thân, mặt mày dựng thẳng lên, quả nhiên là tướng quân muốn mạng chúng ta lùng bắt tà vật, cũng bất chi bất giác mắc bẫy ngươi rồi, ngươi là lúc nào chuyển di tới? Thanh âm của hắn tràn ngập uy nghiêm lạnh lùng, cũng không có e ngại, đều là ở trên chiến trường lưu manh, loại trang diện này còn chưa đủ lấy để nó e ngại. Lang yêu kia liếm liếm đầu lưỡi, dùng còn lại một bàn tay dính một hồi ngực máu, hướng trên đầu lưỡi xẹt qua, dài nhọn ngón tay đều đem đầu lưỡi phá vỡ. Đây chính là các ngươi đệ Cửu Sơn truy tung ta thánh giáo tử đệ thủ đoạn, bất quá cũng như vậy thôi. Lang yêu nhếch miệng cười, bên trong là một người nam nhân thanh âm, lại như là cái bệnh trạng lão nhân, mang theo dáng vẻ giàn mua, nhưng này trong lời nói cười thẻ, tràn ngập trêu tức. Ngươi thử một chút đem linh đang kia thu hồi lại, nhìn còn có thể hay không làm đến. Tả Thanh sắc mặt một âm, cũng không nói nhảm, hai tay hư không đánh, quanh thân đao cương lập tức dứt lên, thẳng hướng lấy đối phương đánh tới. Mà Lang yêu lại chỉ là há to miệng rộng, trong miệng như bạch tuộc bình thường rỗi ra làm cho người buồn nôn xúc tu, trực tiếp đem những cương khí này xoắn nát, sau đó một quyển nuốt vào trong bụng. Nếu như liền ngươi một cái thiên quan lời nói, hôm nay liền lưu lại đi. Lang yêu khỏe miệng một dữ tợn, nói, nó chuẩn bị động thủ. Ngay tại trong chớp mắt này, trên trời một tiếng sét nổ vang, một cỗ làm cho người dùng mình khí tức khủng bố như bình bạc trận bạch nước tương tóe, cấp tốc hướng bên này hạ xuống. Quay một đạo ngũ sắc thiểm điện đánh xuống, tại thương khung vỡ ra một đầu chói lọi vết tích, mà lôi ngọn cây nhọn trực tiếp rơi vào Lang yêu phía trên. Trong nháy mắt đó, bị võ hồn gửi thân Lang yêu tại thiên lôi phía dưới trực tiếp hóa thành một miệng, không còn sót lại một chút cặn bên dưới, khóe miệng kia nhe răng cười theo gió tiêu tán. Giáo úy Tả Thanh sững sờ, sau đó lập tức hiểu được ý, lập tức quỳ một chân trên đất, chỉ lên trời quỳ lạy, sắc mặt ẩn ẩn kích động đỏ lên, mặt tướng cảm ơn tướng quân. Đây là tướng quân tại lấy đại thần thông, đại bản lĩnh cách không tương trợ, hạ xuống thần lôi, chu diệt yêu tà. Trên trời, tiếng sấm đi qua, không có hồi âm. Có thể Tả Thanh trong lòng cảm xúc không có khả năng bình tĩnh, lại nghĩ tới lúc trước theo tướng quân cùng một chỗ chinh chiến thập vạn đại sơn phong hỏa tuyết nguyệt. Bây giờ, bọn hắn xem như lại cùng tướng quân cùng một chỗ chiến đấu. Lúc này, trên trời mưa dần dần thu nhỏ, tựa hồ trên trời mây đen bị vừa rồi cái kia đạo quán thông thiên địa thiên lôi xé nát, thậm chí, một vầng loan nguyệt lặng yên thò đầu ra, đem sơn lâm trên phiến lá chưa khô hạt mưa chiếu lên giống tản mát bạc vụn. Tả Thanh đem linh đăng màu vàng thu hồi, thân thể nhảy lên, đi hướng tòa miếu hoang kia phế tích. Chỉ chốc lát sau, phía sau hắn nổi lơ lửng năm cái hôn mê bóng người. Sau đó hắn đi vào mấy cái tiểu yêu bên người, nhìn thấy hai cái mới vừa rồi bị thiên lôi dọa đến nằm rạp trên mặt đất tiểu yêu, cũng giống như thế mãnh hổ. Đứng lên, đi hướng xuống một huyện. Nói, hắn một bàn tay quăng ra, đem thanh tiêu cự hình trường đao màu đen ném cho hai cái sắc mặt chưa tỉnh hồn tiểu yêu. Sau đó một tay khác từ sau hướng phía trước vung lên, mấy cái hôn mê bóng người rơi vào rộng lớn trên lưng hổ, tiếp lấy nó thả người nhảy lên, rơi vào trên đó, ngồi xếp bằng. Tòa hạ mãnh hổ yết hầu vừa hô, hổ khiếu sơn lâm, sau đó nhảy lên, chui vào đen như mực giữa rừng núi. Mà ở trên vùng đại địa này, tình huống như vậy giang du quan phụ cận vài tòa phủ thành lần lượt trình diễn. Đệ Cửu Sơn binh mã mang theo làm cho, điều động hết thể chức quyền, nha môn tuần tư, sơn thần tinh quái, khắp nơi đang tiến hành nghiêm khắc kiểm tra cùng truy tung, siêu sơn hàng ma, dám can đảm người trở ngại, đầu người rơi xuống đất. Loại này gần như khốc liệt phương thức, không chỉ có khổ phương viên mấy ngàn dặm yêu ma tinh quái, một chút nút trong bóng tối chuyến về đi người cũng là khổ không thể tả. Giống hắc hộ, đào phạm, vụ trộm làm chút chuyện xấu xa, tại âm u địa giới bên trong kiếm ăn người, đều bị tác động đến. Thế giới này có ban ngày, liền có đêm tối. Nhưng đệ Cửu Sơn loại này ước gì đem tất cả người sống cùng vật đều lật ra đến kiểm tra động tác, thì tương đương với đem rất nhiều hành tẩu trong đêm tối người ép đi đến dưới thái dương đến. Rất nhiều người vừa sợ vừa giận, nhưng ở đệ Cửu Sơn gót sắt dưới đồ đao, giận mà không dám nói gì. Những người kia là thật dám giết, tựa như là vô tình đao phủ bình thường, từ nha môn tuần tiên ti đến phía dưới sơn tinh dạ quái, có một cái tính một cái. Có thể những người này giận mà không dám nói gì a? Đặc biệt là có người từng gặp đệ Cửu Sơn phía sau vị kia võ thánh tướng quân, tại một tòa phủ quan hiển thánh, một bàn tay trực tiếp đổ bình một ngọn núi. Cũng bởi vì nơi đó có một cái tông môn, dám ngăn trở đệ Cửu Sơn binh mã lên núi chấp pháp. Bất quá, cũng có lúc trước đi theo xuất quan xem náo nhiệt đại thần thông giả, nhìn thấy tòa kia tông môn xuất hiện một loại quái vật. Rất nhanh, theo càng ngày càng nhiều tin tức hội tụ, phù cận phương viên mấy ngàn dặm lần lượt truyền ra vị này võ thánh tướng quân không ngừng xuất thủ tin tức. Có thậm chí tại cùng một ngày, mấy nơi, vị này võ thánh tướng quân đơn giản giết điên rồi. Theo đệ Cửu Sơn binh mã cùng Trần Nguyên không ngừng xuất thủ, thuộc địa trên giang hồ, cái kia đến từ Tây vực thánh giáo thân ảnh bắt đầu xuất hiện tại cả tòa thuộc địa trà quán tiểu quán đề tài câu chuyện bên trong. Liên quan tới tòa này thánh giáo tà tính cùng đặc thù phương thức tu luyện cũng dần dần truyền vào trong giang hồ, tiến vào mọi người tầm mắt. Nhất thời, đối với loại này có thể đoạt xá người khác, gần như trách thành giáo, dẫn tới trên giang hồ xuất hiện không ít khủng hoảng. Ngay tại quay chung quanh đệ Cửu Sơn binh mã siêu sơn hàng ma, trắng trận bắt giết cái này thánh giáo bên trong người dư luận càng ngày càng náo nhiệt lúc, đệ Cửu Sơn binh mã xuống núi ngày thứ 11, Vân Đỉnh Sơn, đạo phủ thì, một tòa an trí Lương Châu binh mã trên ngọn núi, có người lặng yên tìm tới vị kia Lương Châu trấn ma đại tướng. Mà cùng lúc đó, đệ Cửu Sơn bên trong lang trong điện, vang lên gấp rút mà thành Thúy Linh đang âm thanh. Đấu chương xong, chương 612, Tây vực thánh nữ tái hiện, 1, chương 612, Tây vực thánh nữ tái hiện, 1, thứ 10 núi, ngày xưa một chi phạt sơn quân trụ sở, bây giờ thành Lương Châu phủ tỳ binh mã chỗ trú. Đỉnh núi, trung lang điện, hậu viện một gian thư phòng, ngoài cửa sổ tiên quang minh lay động, trong phòng quang ảnh xen vào nhau. Trong thư phòng, lư hương chính đốt hương, lượn lờ khói trắng quấn quanh lấy vẽ lấy hùng ứng khí thôn sơn hà bình phong. Bình phong đổi lại tám thước tranh lụa, trên đó hùng ứng vỗ cánh muốn bay, màu mực đậm nhạt sen lẫn ở giữa, cánh chim như đao gọt giống như lăng lệ, cánh nhọn bạch phá lưu vân, phảng phất có thể nghe thấy khí lưu khuấy động gào thét. Đầu ưng có chút ngóc lên, mắt ưng lấy kim phấn gọn rũa, mắt sáng như đuốc, bắn thẳng đến dưới đó dãy núi, mỏ bộ khẽ nhếch, như muốn phát ra dung khắp mây xanh hót vàng, đem bệ nghệ thiên hạ ngạo khí ngưng ở giữa. Quang ảnh chiếu xéo tại phương này trên bình phong, kim phấn phát hỏa ưng vũ hiện ra nhỏ vụn kim quang, màu mực bóng ma theo quang ảnh lưu động, để con diều hâu này tựa như vật sống giống như muốn xông phá vải lụa, khí thôn sân hạ. Sau tấm bình phong, nghiêng người dựa vào lấy một tôn rộng lớn bóng người, cờ bào màu tím rủ xuống đến mặt đất, ống tay áo thêu lên kỳ lân vân vân, chỉ mơ hồ thấy đầu ngón tay kẹp lấy một quyển ố vàng sách vở, lật qua lật lại lúc trang giấy phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Bình phong bên trái đứng thẳng cây mun giá vũ khí, trên vệ một cây trường thương, trôi thương khảm bằng bạc đầu thú nuốt miệng, bên cạnh còn mang theo một bộ uy phong bức người trọng giáp, trước ngực phía sau tất cả khảm một khối hình bầu dục hộ tâm kính, biên giới tạm khắc lấy cuốn nhánh liên văn, giáp vai trùng điệp, đầu thú nuốt vai tiểu dáng, trợn mắt tròn xoe đầu hổ ngậm lấy giáp phiến, răng nanh bén nhọn như lao. Lúc này, trước tấm bình phong, một vị người mặc màu thủy lam khôi giáp tướng quân đứng xuôi tay. Người này mi cốt cao đột, hai đạo lông mày mặt nhọn rủ xuống, lộ ra mấy phần hung ác nham hiểm, hai mắt hẹp dài, đồng nhân là sâu không thấy đáy màu mực, sắc mặt mang theo quanh năm không thấy ánh nắng trắng, xương gò má chỗ lại hiện ra một tia bệnh trạng hồng nhuận phớt phớt. Một thân khí cơ mịt mờ không chừng. Thư phòng an tĩnh một trận, thẳng đến sau tấm bình phong trang sách lật qua lật lại tiếng xào xạc đình chỉ. Bản tướng nhớ kỹ đã nói với ngươi, không phải muốn việc khẩn cấp, không cần bên trên chỗ này đến. Ngươi không ở ngoài thành đi tuần, tới chỗ này làm gì? Sau tấm bình phong, cái kia nghiêng ngồi bóng người chậm rãi mở miệng, tựa hồ nhíu mày, mang theo không vui. Còn có, ngươi khí sắc làm sao không đối? Chớ lại là ngươi nhà vương gia, lại cho bản tướng tìm cái gì phiền phức. Nghe ý tứ này, cái này Lam Giáp tướng quân không phải hắn người phía dưới. Nhưng phía trên khôi giáp đường vân chế thức, rõ ràng là Lương Châu phủ ti sổ sách bên dưới. Chỉ gặp Lam Giáp tướng quân âm ngao mặt mày vừa nhấc, mặt không biểu tình, thanh âm có chút khó chịu, có chút túi đầu, thuộc hạ không dám quấy rầy, chỉ là có người tìm tới thuộc hạ, muốn vào núi gặp đại tướng một mặt. Lời nói này xong, vị này Lam Giáp tướng quân đột nhiên hướng bên cạnh liếc mắt, ánh mắt trở nên lãnh lệ cùng một loại nào đó kiên kỵ, các hạ tốt nhất cho ta thành thật một chút, chớ có tại đại tướng quân trước mặt đùa nghịch chút mánh khỏe, gây tướng quân không nhanh, ngoan ngoãn làm xong việc sau rời đi. Hắn như vậy thần thái, mười phần cổ quái, tại bên cạnh hắn cũng không có người, giống như là nói một mình. Mà hắn lời này rơi xuống, thật sâu không thấy đáy con ngươi màu đen chỗ sâu giống như là có đồ vật gì đột nhiên quẩn quẩn đi lên, sau đó con ngươi đột nhiên co lại như trầm, trong trắng mắt bỏ lên sắp chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Tiếp đấy, chỉ gặp đầu lâu của nó đột nhiên thay đổi 180 độ, cái hót phía sau, da đầu quỷ dị nhấp nhô, dây lát công phu, một tấm nữ tử gương mặt từ phía trên hiện lộ ra. Một màn như thế, lộ ra quỷ dị kinh dị. Theo tấm này nữ tử mặt người xuất hiện, một tiếng nguyện chuyển nữ tử tiếng cười trong thư phòng vang lên. Cũng liền tại lúc này, phanh trong phòng xuất hiện gấp rút ngắn ngủi không khí vang rền. Bình phong kia từ đó hướng hai bên tốt nhiên tản ra, một đạo thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện tại cái này Lam Giáp tướng quân trước người, một bàn tay đột nhiên duỗi ra, bóp lấy cổ của đối phương, đem nó nhấc lên. Đồng thời, một cỗ giống như đại dương long hổ khí cơ bao phủ cái này phát sinh biến dị bóng người trên thân. Chỉ gặp một tôn người mặc màu tím kỳ lân bảo đại hán xuất hiện, màu da cổ đồng, giống như là một tôn tôi lửa tượng đồng, toàn thân lộ ra bức người duệ kình. Nó khuôn mặt như đao gọt dịu đủ, mũi cao thẳng như huyền đảm, vành môi nhấp thành một đạo lạnh lẽo cứng rắn thẳng tắp, một đôi mắt ương hẹp dài sắc bén, một chút cho người ta cường đại tính áp bách. Rõ ràng là Bắc Lương Thừa Ti trấn ma đại tướng Hoắc Chấn. Hoắc Chấn một tay mang theo Lam Giáp bóng người, một đôi con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm đối phương cái hốt mọc ra mỹ nhân mặt, lóe ra tôi lấy lánh phong hàn quang. Thân thân quỷ quỷ, ngay cả bản tướng cảm giác đều có thể lừa qua, ngươi là ai? Hoắc Chấn thanh âm lộ ra sắc ý, trong cánh tay khí cơ tuôn ra tiến Lam Giáp trong thân thể. Đã thấy nữ tử kia mặt người, xinh xinh đẹp cực kỳ. Đồng nhân là cực mỏng màu hổ phách, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, liền hình như có móc giống như câu người tâm hồn, mũi tiểu xảo đẽ, chóp mũi hơi nhếch lên, lộ ra mấy phần đáng yêu. Chỉ là gương mặt này đột ngột xuất hiện tại một vị tướng quân trước nó, thực sự để cho người ta kinh dị. Khanh khách mỹ nhân mặt tựa hồ không cảm giác được sắc ý, ngược lại yêu kiều cười. Tiểu nữ tử đến từ Tây Bực, đặc biệt đến bái kiến Hoắc đại tướng quân như vậy thô lỗ, chớ có đem tiểu nữ tử bắt đầu. Tiếng cười kia mị hoặc, lại nghe đường đường Bắc Lương trấn ma đại tướng trong lòng nổi lên một trận ác hàn, trong lòng đều nghĩ qua muốn hay không dứt khoát đem đối phương tính cả bộ thân thể này chủ nhân cùng một chỗ chục chết. Trong mắt của hắn hiện lên một tia chán ghét, nhưng vẫn là nhịn được. Trên tay đem đối phương trực tiếp hất lên, chuyển tay hướng bên cạnh một chiều, chiêu lên một khối khăn tay xoa xoa tay, ánh mắt lạnh bẽ, ngươi là cái kia thánh giáo người. Hoắc Chấn đã đoán được lai lịch của đối phương. Loại thủ đoạn này, tăng thêm đến từ Tây Bực, có thể xác định, tăng thêm Bắc Lương cùng Tây Bực tiếp xúc, đối với cái kia thánh giáo, hắn cũng tiếp xúc qua, biết đối phương một chút nền tảng, những người này tà môn gốc, ngay cả hắn cũng không muốn tiếp xúc nhiều, ngược lại là hắn biết, Bắc Lương vương phủ cùng cái này Tây Bực thánh giáo, khớp nối rất sâu. Cái kia người rơi xuống đất lùi lại mấy bước, ổn định thân thể, nhìn thấy Hoắc Chấn lấy tay khăn lau tay, cái kia yêu diệm mỹ nhân mặt bóp méo một cái trước mắt, nhưng rất nhanh nở đủ cười. Đại tướng quân mắt sáng như đuốc, tiểu nữ tử sắc thực đến từ thành giáo. Hừ. Hoắc Chấn hừ lạnh một tiếng, đối xử lạnh nhạt quét qua đối phương, lá gan rất lớn, nơi này là thuộc địa Aphrodite, có đương triều võ thánh tòa chấn, đệ cựu sơn binh mã ngay tại bên ngoài bốn chỗ tìm kiếm các ngươi thành giáo bóng dáng, một khi bị phát hiện, hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Đã thấy mỹ nhân này mặt nhuyễn miệng cười, cho nên tiểu nữ tử mới mượn vị này nhục thân lên núi gặp Hoắc đại tướng quân. Cái này Vân Đỉnh Sơn bây giờ cấm chế trùng điệp phong tỏa, người bình thường có thể vào không được, chỉ có thể cả gan. Ha ha, bất quá có thể nhìn thấy đại tướng quân, hết thảy đều đáng giá. Thiếu cho bản tướng lời tân bút, liền không sợ bản tướng hiện tại giết ngươi. Hoắc Chấn trực tiếp vung tay lên, trong thư phòng này tia sáng đột nhiên tối sầm lại, giống như là bị bóp méo bình thường. Hoắc Chấn sát ý hừng hực, cũng không làm bộ, hắn nhưng là biết, đệ Cửu Sơn vị tia Trần Võ Thánh ngay tại tìm kiếm khắp nơi nhóm người này thân ảnh, đồng thời tự mình hạ trận. Cái này nữ tử là tại tìm phiền toái cho mình, bất quá hắn đang do dự, đối phương ỷ vào là cái gì? Chương 612, Tây Bực Thánh Nữ tái hiện 2, chương 612, Tây Bực Thánh Nữ tái hiện 2, mỹ nhân mặt lại không chút hoang mang, khóe miệng ý cười thu liễm, tiểu nữ tử nếu dám đến, tự nhiên là mang theo chuẩn bị tới. Ta thánh giáo cùng Bắc Lương Vương phủ có chút quan hệ cá nhân, bằng hữu của bằng hữu chính là bằng hữu, tướng quân nghĩ đến sẽ không động tiểu nữ tử. Người đang uy hiếp bản tướng. Hoắc Chấn thanh âm phát lạnh, trong phòng trở nên càng thêm âm u đứng lên, không khí nhiệt độ đang giảm xuống. Không dám. Chỉ là bây giờ đệ Cửu Sơn bị kia, bây giờ bốn chỗ bắt được ta thánh giáo giấu giếm quân cờ, dẫn đến chúng ta tổn thất nặng nề, những này thật vất vả chủ tính tâm huyết sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát, bây giờ vương phủ tại Bắc, ngoài tầm tay với, cũng chỉ có thể tìm kiếm tướng quân trợ giúp mỹ nhân này. Mặt nói lời này lúc, cảm xúc đột nhiên bất ổn, sắc mặt nhăn nhó, mang theo mãnh liệt hận ý, liên thanh tuyến cũng thay đổi. Nàng thế nhưng là còn nhớ rõ, năm ngoái ngay tại cái này Cẩm Quan thành, đối phương cho mình tạo thành nhục nhã, nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế dưới đáy lòng, dưới mắt nàng cũng chỉ có thể giống trong khe cống ngầm chuột, căn bản không dám giống năm ngoái bình thường, trực diện bị kia. Cái này mỹ nhân mặt chính là lúc trước vị kia Tây Vực thành nữ, chỉ là bây giờ lại đổi khuôn mặt. Hoắc Chấn nghe lời này, không để ý đến đối phương trong lời nói oán hận, dưới chân trái lại có chút tức giận cười, làm sao, ngươi chẳng lẽ để bản tướng đi đối phó một vị thành danh võ thánh? Đã thấy cái này Tây Vực thánh nữ sóng mắt lưu chuyển, huyền chuyển cười một tiếng, chưa chắc không có loại khả năng này. Hoắc Chấn nghe được nữ tử này phát ngôn bừa bãi, hầu ngôn loạn ngữ, sắc mặt âm trầm lúc, liền nghe đối phương lại tới một câu, nếu là ta thánh giáo có thể cho tướng quân cung cấp tiến giai võ thánh con đường đâu? Lời này vừa ra, không khí trong phòng đột nhiên ngưng trệ. Hoắc Chấn hốc mắt vừa tăng, ánh mắt đột nhiên một bên, rốt cục nhìn thẳng vào lên vị này phụ thể mà đến Tây Vực thánh nữ đến, nương theo là giống như núi kêu biển gầm bình thường uy áp, hướng phía Tây Vực thánh nữ hàng lâm xuống, toàn bộ thư phòng không gian lập tức như là kim thiết nhất bản. Tây Vực thánh nữ sắc mặt biến hóa, trong miệng phun ra một ngón tay kia trắng bệnh, như lâu dài ngâm ở trong nước bình thường, đoạn chỉ chỗ mang theo máu đỏ thâm thịt, phía trên có mầm thịt đang ngọ ngoại, trong nháy mắt một cỗ tà ác kinh dị khí tức tràn ngập mà mở, đem long hổ uy áp ngăn cản trước người bà thước có hơn. Lúc này Hoắc Chấn dưới chân thuấn di đến Tây Vực thánh nữ trước người, khổng lồ phong áp toàn bộ đè lên, thẳng đem cây kia tà môn ngón tay ép lui một thước. Nó híp mắt lại, mắt đầy tinh quang, nhìn xem đoạn chỉ này, lại cảm giác có loại con mắt phát đâm cảm giác, nhịn không được nhíu nhíu mày. Đoạn chỉ này bên trong lại có một câu ngay cả hắn đều cảm giác được mí mắt phát nhảy khí cơ, không biết lai lịch ra sao. Trong mắt của hắn tinh quang nhanh chóng lóe mấy lần, hai đầu lông mày sát ý hạ thấp, cuối cùng đem ánh mắt chuyển đến Tây Vực thánh nữ trên gương mặt kia, hai mắt lăng lệ, nói mà không có bằng chứng, bản tướng như thế nào tin ngươi? Hoắc Chấn tâm động, đặc biệt là trước đó không lâu, hắn tận mắt chứng kiến bản địa chấn ma đại tướng Tề Thiên trùng kích võ thánh lúc rầm rộ, mặc dù đối phương cuối cùng đều là thất bại, nhưng hiển nhiên có lần trước kinh nghiệm, đối phương lần tiếp theo trùng kích võ thánh, xác suất thành công sẽ cực kỳ gia tăng. Nghĩ đến chính mình giác vọng, nhìn xem bây giờ gió nổi mây phun, cường giả khắp nơi tranh phòng, trong lòng của hắn tất nhiên là không cam lòng trở thành tranh nền. Tây Vực thánh nữ mặt gặp vị này Lương Châu chấn ma đại tướng rốt cục tâm động, trên mặt lún đồng tiền như hoa, tiểu nữ tử nói lần này tới làm chuẩn bị, đây chính là tiểu nữ tử chuẩn bị lễ gặp mặt. Miệng nàng môi cười, chỉ trước mặt cây kia mầm thịt núc ních trắng bệnh ngón tay, giống như là còn sống bình thường. Phiên phất tướng quân chuẩn bị một bộ giấy bút, nó sẽ nói cho tướng quân ta thành giáo thành ý. Hoắc Chấn ánh mắt hướng xuống, ánh mắt ngưng tụ, sau đó ra mặt giật giật, đưa tay vẫy một cái. Lúc này Vân Đỉnh Sơn trên không, mặt trời lên cao giữa bầu trời, phong cao vân đạm, trời như bích tẩy. Đệ Cửu Sơn đỉnh núi, tòa kia trung lang điện sừng sững đứng thẳng, núi không tại cao, có rồng thì linh, bây giờ ngọn núi này càng lộ ra trung thiên địa chỉ dưỡng dục tinh tú. Lúc này trong điện hậu viện, một tòa tới gần vách núi lang tiểu dưới đỉnh nghỉ mát, mặt hướng thứ 10 núi phương hướng, có hai bóng người đứng sừng sững. Một người mặc màu trắng cẩm tú văn long bảo, gác tay mà đứng, giữa lông mày con mắt dọc thứ ba, nhìn về phía hơn 10 dặm bên ngoài thứ 10 núi, trong mắt dọc có hình ảnh lưu chuyển. Bên trái phần sau cái thân vị, người mặc thanh giáp, giữ lại tròm râu dê công tôn giường, cao mày, an tĩnh ở bên cạnh túi đầu mà đứng. Tại cái hông của hắn, treo một cái linh đăng màu vàng. Cái này linh đăng màu vàng chính là trước đó Trần Uyên ban thưởng linh đăng bản tôn, phân phát cho xuống núi Siêu Sơn hàng ma thiên quan các giáo úy linh đăng pháp khí, bất quá là từ bên trong rút ra vài tia thần thông chân ý bản thể lưu tại Đệ Cửu Sơn. Đệ Cửu Sơn binh mã xuống núi lên phía bắc, bốn chỗ tìm kiếm những cái kia Tây Vực thánh giáo ra hỏa, làm sao lại xem nhẹ nhà mình nước suối, nếu là mình tại bên ngoài chém giết, kết quả chính mình nước suối bị những cái kia thánh giáo người trong tà đạo cho bưng, vậy liền náo thiên lớn chê cười. Dù sao, những cái kia người trong tà đạo thủ đoạn, khiến người ta khó mà phòng bị, trước đó lãnh giáo qua. Hôm nay, cái này linh đăng màu vàng đột nhiên văng lên, đem âm thầm tọa trấn Đệ Cửu Sơn Công Tôn Dương cho kinh động đến. Linh đăng cảm ứng phương hướng, không phải Đệ Cửu Sơn, mà là mặt hướng thứ 10 núi phương hướng, nhưng đợt này cũng phạm vi quá lớn, tăng thêm thứ 10 núi chú đóng Bắc Lương đạo phủ tì binh mã. Công Tôn Dương trong cảm giác khả năng có gì đó quái lạ, tất nhiên là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, thế là thi triển nhà mình bản lĩnh giữ nhà, tranh thủ thời gian diêu nhân. Trần Uyên như vậy phân thân giáng lâm. Giờ phút này, Trần Uyên đang dùng thiên mục nhìn chăm chú thứ 10 núi, Công Tôn Dương lặng lặng chờ đợi ở một bên. Phía sau, Trần Uyên nhíu nhíu mày, giữa lông mày quang mang vừa tăng. Toàn bộ quá trình ước chừng tiếp tục nửa nén hương thời gian, Trần Uyên mi tâm thiên mục quang mang rốt cục thu liễm, thiên nhãn chậm rãi khép lại, thành một đầu màu vàng đường dọc. Lúc này, thứ 10 trong núi Lang Điện, gian thư phòng kia cửa mở, vị kia mặt mày âm kiệt lam giáp tướng quân từ đó sắc mặt như thường đi ra, cổ bặm bẹo uốn léo, trực tiếp hướng dưới núi đi. Trần Uyên ánh mắt rời xuống, xuyên qua tầng mây. Sau đó, nó tay áo phất một cái, đem trong núi vân khí cuốn qua đến, vân khí biến ảo, như bị người nhào nặn, dần dần xuất hiện một cái hình người, sau đó biến thành cái kia lam giáp tướng quân bộ dáng. Đợi lát nữa, phái người đi âm thầm điều tra người này. Không cần theo dõi, chỉ cần biết tin tức của người này, miễn cho đánh cỏ động rắn, hắn bị vị kia Tây vực thánh nữ gửi thân, thoạt nhìn là tự nguyện, mà lại bản tướng hoài nghi hắn là Bắc Lương Vương phủ người. Công Tôn Dương trong con ngươi tinh quang ngưng tụ, Tây vực thánh nữ đại nhân vừa rồi nhìn thấy cái gì? Công Tôn Dương biết vị này thánh nữ, lúc đó chính mình dẫn đạo tướng quân phân thân giáng lâm, đánh chết tại chỗ, kết quả, không chết, hiện tại lại xuất hiện, mà lại xuất hiện tại thứ 10 núi. Trần Uyên thu tay lại, mặt mày cười lạnh, thấy được một kiện có ý tứ sự tình. Chúng ta vị này Lương Châu trấn ma đại tướng, tựa hồ đang bên kia rất được hoan nghênh, Bắc Lương Vương phủ cùng Tây vực thánh giáo người đều ở bên người, vừa rồi vị kia Tây vực thánh nữ cho vị này trấn ma đại tướng mở ra một cái rất dụ hoặc điều kiện. Chỉ là, phía sau cái kia Tây vực thánh nữ lấy ra thứ gì đồ vật, bản tướng thiên mục lại bị ngăn cách. Trần Uyên nói lên lấy, con mắt có chút nheo lại. Tấu chương xong, chương 613, Atula, 1, chương 613, Atula, 1, tiến giai võ thánh con đường. Đây là vị kia thánh giáo thánh nữ cho Lương Châu phủ ti trấn ma đại tướng đưa điều kiện. Về phần phía sau hai người có hay không đạt thành một loại hiệp nghị, Trần Uyên không có thám thính đến, nhưng này vị Bắc Lương đại tướng sau cùng thái độ, hiển nhiên đã bưng lòng. Trần Uyên không thiếu lấy lớn nhất áp ý phỏng đoán người khác, vị thánh nữ kia mở ra điều kiện như vậy, tất nhiên toan tính quá lớn. Trần Uyên trong mắt lánh mang như điện. Dưới đỉnh nghỉ mát, Công Tôn Dương con ngươi chớp động, tiến lên một bước, đưa tay một bẩm, tướng quân, đã như vậy, sao không bắt tận tay dây tận mặt, đem cái này hai con cá lớn một mẹ hút gọn, nghĩ đến vị thánh nữ kia tại thánh giáo ở trong địa vị không thấp, có thể sống bắt người này, hỏi ra giáo này hang ổ, chấm dứt hậu hoạn. Mà vị kia Lương Châu đại tướng, có thể Công Tôn Dương nói đến đây nhíu mày một cái, ngựa khí có chỗ dừng lại. Trần Uyên giơ tay lên một cái, nghiêng người sang đến, con mắt bén nhế, hẹp dài mà sắc bén, không sao. Loại người này, một khi bại lộ, liền đối với bản tướng không tạo được uy hiếp, bản tướng có là thủ đoạn để bọn hắn hối hận sống ở trên đời này, chỉ là trực tiếp bắt người, không khỏi quá tiện nghi, bổ tướng quân muốn nhìn bọn hắn đùa nghịch cái quỷ gì bực mạnh khỏe. Công Tôn Dương lập tức hiểu ý, thấp giọng mở miệng, tướng quân đây là muốn thả dây giải câu cá lớn. Trần Uyên mặt lộ trầm ngâm, cái này Tây vực tới ta đạo, cùng Bắc Lương Vương phủ có quan hệ, Bắc Lương vị này trấn ma tướng quân, xem ra cùng Vương phủ cũng mặc cùng một cái quần. Việc này liên lụy đến một vị gìn giữ đất đai phong cương vương gia, một vị trấn thủ một đạo trấn ma đại tướng, hai vị triều đình chủ thạch, ha ha. Hắn cười một tiếng, ý vị thâm trường, nếu dính đến triều đình đại quan, việc này tự nhiên ném cho triều đình xử lý. Chúng ta à, cũng đừng phí dư thừa khí lực, nhìn xem triều đình xử lý như thế nào là được rồi. Trần Uyên lời này để Công Tôn Dương con ngươi sáng lên, cảm giác thể hồ có đỉnh. Hắn mới vừa nói đến phía sau, nghĩ đến tướng quân trực tiếp xuất thủ, bắt Bắc Lương vị kia Hoắc đại tướng sau, nên xử trí như thế nào lúc thể xác. Dù sao, Hoắc tướng quân là triều đình trọng thần, một phương phong cương đại lại, tướng quân nếu là mới vừa xuất thủ, cầm xuống từ không phải vấn đề gì, chỉ là đến tiếp sau xử lý, ngược lại còn có chút phiền phức. Nếu là vị này Hoắc tướng quân, đánh chết không nhận nợ, nhà mình tướng quân xuất thủ đánh giết, ngược lại rơi xuống miệng lưỡi, phát lên một chút nhiễu loạn, dù sao vị kia Hách Liên quốc sư còn tại. Mà tướng quân lời nói này, để hắn hiểu ra, đúng vậy à, trực tiếp đem chuyện này ném cho triều đình chính là, tá lực đả lực, tránh khỏi chính mình quan tâm. Về phần, triều đình có tin hay không, liền phải nhìn người nói lời này là ai. Đi thôi, đi một chuyến Vân đỉnh ngọn núi, xin gặp vị quốc sư kia, đem bản tướng lời nói dẫn đi. Là Công Tôn Dương tuân mệnh, ôm quyền, sau đó lui ra phía sau mấy bước, lại quay người bước nhanh rời đi. Lang tiểu dưới đỉnh, Trần Uyên gác tay nghiêng người sang, ánh mắt xuyên qua tầng mây, hướng phía thứ 10 sơn sơn hạ nhìn lại, trong mắt hình ảnh hiện ra. Khóe mắt bay lên mà lên, mang theo một tia cười lạnh, sau đó một bàn tay nâng lên, hai ngón tay đụng vỗ tay phát ra tiếng. Một giây sau, thân ảnh của hắn phanh hóa thành vân khí, biến mất tại lang tiểu biển mây ở giữa. Mà sau đó không lâu, Vân Đính Phong Tuần Thiên đại điện bên cạnh sảnh, gần nhất tâm tình cũng không tệ lắm, Hách Liên Sơn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn xem phía dưới một thân hắc giáp, không người quỳ lạy Công Tôn Dương, ánh mắt có chút cổ quái. Đây là đệ Cửu Sơn người lần thứ nhất chủ động xin gặp chính mình. Mà lại, người trước mắt này, hắn có ấn tượng, chính là lúc trước đi theo Trần Uyên vào kinh tùy tùng, lần trước gặp hay là Thiên Quan, bây giờ đã có võ tàng tu vi, biến hóa không nhỏ. Hách Liên Sơn bất động thanh sắc quan sát một chút, như có điều suy nghĩ, sau đó giản mua nhăn nheo trên khuôn mặt có chút xếp lên một phần ý cười, chậm rãi mở miệng, ta nhớ được ngươi, năm ngoái Trần đại nhân vào kinh, ngươi theo bên người, đã như vậy, cũng không cần đa lễ, đứng lên đi. Hách Liên Sơn vẻ mặt ôn hòa, khó được đối với một kẻ võ tàng thả ra thiện ý, không hắn, bởi vì đệ Cửu Sơn binh mã gần nhất huyên náo rất hùng, phía sau chủ sự Trần Uyên bốn chỗ xuất thủ, lục soát núi hàng ma, biến tướng chấn nhiếp không ít hạng giá áo túi cơm, dẫn đến gần nhất cẩm quan thành trong ngoài, an tính rất nhiều, ngay cả trước đó thả ra tiếng gió tới một chút lao ra hỏa, đến tiếp sau cũng mất đoạn ở dưới. Cho nên, gần nhất Hách Liên Sơn thoải mái không ít, tự nhiên đối với đến đây Công Tôn Dương khó được vẻ mặt ôn hòa. Dù sao, hắn cũng nhìn ra đến, cái này Liêm Pha lao tướng, có thể đi theo Trần Uyên bên người vào kinh thành, tất nhiên là tâm phúc, lần này đến đây, sợ là có Trần Uyên thụ ý Tạ đại nhân. Công Tôn Dương cong xuống thân thể thẳng tắp, đứng xuôi tay. Nhĩ Lai cầu kiến, cần làm chuyện gì? Hách Liên Sơn một bàn tay xử lấy chủ vị ghế dựa dựa vào phía trên, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Công Tôn Dương nhìn không chớp mắt, tại hạ phụng tướng quân nhà ta làm cho, đặc biệt tới gặp đại nhân, là có một chuyện cáo chi. Hách Liên Sơn trong lòng tối đạo quả nhưng, trên mặt đang nghiêm nghị. Từ lần trước thiên nhân sự tình kém chút vạch mặt sau, hắn cùng Trần Uyên quan hệ mặc dù tại lần trước để thiên trùng kích võ thành cái kia về có chỗ hòa hoãn, không có Dương cùng bạc kiếm, nhưng hai người quan hệ vẫn như cũ có vết nước, không có băng lai. Lúc này Trần Uyên sai nhân tới gặp nói sự tình, Hách Liên Sơn nên cho thái độ muốn cho đúng chỗ, trên mặt cũng nghiêm mặt. Chuyện gì? Mau nói đi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đang suy đoán, đối phương tìm chính mình chuyện gì, vị này Trần đại nhân bây giờ bốn chỗ chu sát một cái đến từ Tây vực thánh giáo bên trong người, hắn muốn hẳn là cùng cái này có quan hệ. Nghe nói, cái kia thánh giáo rất là tà môn, tại Tây vực những cái kia man gì ở giữa rất là hung hăng ngang ngược. Mà Công Tôn Dương đối mặt Hách Liên Sơn ánh mắt nhìn gần, không nhanh không chậm, vừa quân bàn giao chính mình em hay nói. Việc này còn phải từ một giáp năm nói lên. Hách Liên Sơn nghe Công Tôn Dương giảng thuận, từ tà giáo này sinh ra ân oán, gặp được cái kia tà giáo thánh nữ thủ đoạn bắt đầu, hắn mới đầu còn không có cảm thấy cái gì, thậm chí đến phía sau, nghe nói việc này liên lụy đến lúc đó nhập cẩm quan thành Bắc Lương thế tử, hắn cũng chỉ là cho lên lông mày đến. Lại đến phía sau, hắn nghe nói mấy ngày này, Trần Uyên vì sao nổi giận sự tình lên mạng, sắc mặt giật mình, mặc dù hắn âm thầm đã điều tra 7-8 phần, nhưng trong đó có chút ân oán tình cảm, không, có như vậy kỹ càng, đến lúc này, hắn sắc mặt coi như bình tĩnh. Chỉ là sau đó, Công Tôn Dương lời nói xoay chuyển, nói ra một đoạn văn, để Hách Liên Sơn giản mua con ngươi đột nhiên nhíu lại, xử lấy để tay xuống, thân thể trên ghế đứng thẳng lên, trong mắt sơn điểm như mũi dao giống như lăng lệ. Coi là thật. Tướng quân nhà ta giáng lâm, thần thông quan trì, để tại hạ tới gặp Hách Liên đại nhân. Công Tôn Dương trả lời, ngữ khí lạnh sông, có chính mình tướng quân xác nhận. Hách Liên Sơn cái tiếc như vỏ cây già gương mặt, không có bất kỳ cái gì thất thố hoặc biến sắc, chỉ là hiện ra vẻ do dự, khí tức trở nên u trầm đứng lên. Một vị trấn ma đại tướng, dính líu cùng tà đạo cấu kết, trong đó còn có Bắc Lương Vương phủ bóng dáng. Hắn cũng không có đối với tin tức này tính chân thực sinh ra hoài nghi, bởi vì Trần Uyên không cần thiết làm như vậy. Chương 613, Atula 2, chương 613, Atula 2, hắn sống 3 triệu, gặp qua mưa gió vô số, những sự tình này còn chưa đủ lấy dao động tâm tình của hắn, mà lại, Bắc Lương Vương phủ, tòa này thế tập vong thế ngàn năm biên cương vương đỉnh, sớm đã cùng Long đỉnh bằng mặt không bằng lòng nhiều năm, một chút tình huống hắn so Trần Uyên Công Tôn Dương bọn hắn biết đến phải hơn rất nhiều. Giang hồ đều là chuyện, Bắc Lương Vương phủ, môn khách 3000, hiện tại đông đảo, mà Bắc Lương Vương lễ hiển hạ sĩ lưu lại một đoạn giai thoại, trợ bữa truyền ôn, vị này hiền vương văn thao vũ lược, thủ hạ Bắc Lương thiết kỵ, khuất phục Tây vực tam thập lục quốc, nếu là vận khí rất nhiều, hoàn toàn có cơ hội nhập chủ Trung Nguyên. Thật coi trong triều đình người đều là kẻ ngu, không biết. Đương triều võ đế không biết. Nhưng biết về biết, nhưng mặt mũi sự tình muốn không có trở ngại, bên trong quan hệ cảnh lá đan chen khó gỡ, liên quan đến lợi hại quá nhiều, không phải dăm ba câu có thể giảng rõ ràng. Giống như Trần Uyên năm ngoái độc thân vào kinh thành, triều đình nhiều người như vậy nổi lên, cũng vẫn là cho hắn một cái tuần thiên sứ tên tuổi bình thường. Các ngươi ý của tướng quân là đem chuyện này giao cho lão phu đến xử lý. Hách Liên Sơn tâm tình có chút không tốt, với hắn mà nói, việc này hắn cũng không muốn tiếp. Hắn ngược lại hy vọng vị này Trần tướng quân lôi lệ phong hành, đem việc này nắm ở trên người mình, dạng này lẫn nhau ngăn được, đổ bất đi triều đình một số việc. Có thể vị này Trần tướng quân hiển nhiên nhìn tấu triệt, đem cái này bóng ra đá cho hắn. Tướng quân nói, việc này liên quan đến triều đình trọng thần, liên lụy chuyện lớn, ứng giao cho triều đình kết thúc, đại nhân bây giờ chủ sự phụ thi, khi do đại nhân định đoạt. Công Tôn Dương truyền đạt nhà mình ý của tướng quân, cẩn thận tỉ mỉ. Hách Liên Sơn nghe, đến, lời nói này hắn không có lý do gì cự tuyệt. Mặt mũi của hắn phát nhăn, nhìn tựa hồ trở nên già một chút, thở dài. Thật sự là thời buổi rối loạn a. Việc này lão phu sẽ gánh lấy, nghĩ đến các ngươi tướng quân cũng có quyết đoán. Nói, khoát tay áo. Công Tôn Dương ôm quyền, khôi giáp va chạm ra tiếng len keng, rời đi phương này phòng lớn. Cùng lúc đó, hình ảnh trở lại ở ngoài mấy ngàn dặm. Thanh Sơn huyện, đi tây bắc phương hướng 30 dặm. Một tòa toán nâng cao trăm trượng trên núi thấp, một vị đồng tử hai tay chắp sau lưng, ngắm nhìn dãy núi, hướng phía Thanh Sơn huyện phương hướng. Đồng tử sinh đến một bộ thanh kỳ hình dạng, mặt như trăng tròn chiếu lưu ly, lộ ra từ bi Phật tượng, nhưng mi tâm mở to một chiếc mắt nằm dọc, con ngươi là màu đỏ như máu, lộ ra mấy phần dữ tợn. Đỉnh đầu nó song búi tóc, mặc trên người màu xanh nhỏ bảo, cổ áo ống tay áo đều thêu lên màu vàng nhạt quấn nhánh liên văn, hai chân trần trụi giẫm lên một đôi gốc gỗ. Làm như thế nửa ngày, tôn giả muốn điều tra vị kia võ thánh tướng quân, nguyên lai từ quan trở về nơi hẻo lánh này, hại bản tọa ăn xong mấy cái đệ cựu sơn ra hỏa, mới đến điểm này tin tức. Đồng tử này thanh âm mười phần thanh thúy, âm sắc lộ ra non nớt thuần túy, trong lời nói nội dung lại lộ ra một cỗ huyết tinh. Bọn chúng A Tu La bộ tộc có một môn thần thông, chính là thôn phệ người khác huyết đủ, có thể tìm kiếm đạt được chỗ nuốt đồ vật một chút một đoạn ký ức. Mà này người chính là vị kia hơn 10 ngày trước bị phương Tây tịnh thổ tới thánh tăng phân công đi ra tìm kiếm Trần Uyên hành tích tọa hạ đồng tử một trong, tên là A Tu La. Đừng nhìn một bộ đồng tử cùng nhau, nhưng thật ra là một vị long hổ cảnh đại ma A Tu La biến thành, là bị vị kia thánh tăng cưỡng ép độ hóa bề ngoài. A Tu La đi theo rời núi lục soát núi hàng ma đệ cựu sơn binh mã gián tiếp, ý đồ tìm tới Trần Uyên hành tích, hoàn thành tôn giả lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Kết quả, một mực đi vòng đường, thẳng đến âm thầm thôn phệ đệ cựu sơn một chút binh mã ký ức, mới có trô manh mối. Dưới mắt, hắn nhìn xem Thanh Sơn huyện phương hướng, dùng thiên phú thần thông tu La Ma nhãn tìm kiếm lấy vị kia võ thánh dấu vết để lại, xong trở về giao nộp. Vị kia trách trời thương dân tôn giả cũng không phải là tốt như vậy sống chung, có thể Thanh Sơn huyện trên không không có bắt được cái gì khí tức đặc thù. Cái này nhất thời để hắn nhíu mày, nghĩ đến muốn hay không tự mình đi tòa kia nhân tộc huyện thành nhỏ một chuyến. Bất quá hắn thông qua thôn phệ đệ cửu sơn binh mã ký ức, đối với vị này họ Trần nhân tộc binh gia võ thánh không khỏi cảm giác kinh sợ một hồi cùng kiên kỵ. Tại chính mình thôn phệ một chút đệ cửu sơn bên trong người trong trí nhớ, vị này binh gia võ thánh là đạp trên hàng ngàn hàng vạn yêu ma thi cốt thành tiểu võ thánh vị trí, trong đó liền có không ít đại ma. Ma trong đó, hắn từ những đoạn ngắn ký ức này bên trong còn ngoài ý muốn biết được một cái có ý tứ tin tức. Cái này họ Trần võ thánh chém giết qua một đầu màu vàng sâu độc điêu, cũng là một đầu đại ma. Gia hỏa này, nó gặp qua, tựa như là uy chấn ma quốc cùng tịnh thổ vị tiêu kim sĩ bằng vương từ bên ngoài mang về đệ tử, tên là Ma La. Tin tức này có không ít giá trị. Nếu là nó đem tin tức này mang về, để cho người ta mang tin về ma quốc, thông báo vị kia bằng vương, bằng vào vị kia bằng vương thực lực, cùng tại trong vùng tịnh thổ địa vị, chính mình liền có thể thoát khỏi tôn kia Tây thổ La Hán giam cầm sao, được tự do thân. Đương nhiên, nếu như mình có thể chuẩn xác tìm tới vị kia họ Trần võ thánh hành tích, niềm tin này sẽ càng lớn. Chỉ là vị này binh gia võ thánh trong tay dính nhiều như vậy ma tộc máu, hắn tự nhiên kiêng kỵ, nếu là vào thành, bị loại thần thông này rộng rãi tồn tại phát hiện, mạng nhỏ bàn giao tại nơi này, liền được không bù mất. Cho nên, trước mắt hắn cũng chỉ là ngẫm lại, chỉ là thông qua ma nhãn xa xa nhìn ra xa. Trong lòng còn tại tính toán, mà nó thật tình không biết đạo, Thanh Sơn huyện làm Trần Nguyên bản cơ bản, 800 dặm địa giới, khắp nơi đều là hai mắt của hắn. Hắn khê yêu, sớm bị phong thành 800 dặm địa giới sơn thần kỳ, trong núi phi điểu tẩu thú, đều có thể trở thành ánh mắt của bọn hắn. Lúc này, liền tại phụ cận mảnh này trong rừng, liền có tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Phía bắc tới cái tiểu hải. Không phải tiểu hải, ta xem xét, liền sợ sệt loại kia, tựa như là người rất lợi hại. Ta gặp được, đứa bé kia mở ra một cái con mắt màu đỏ ngòm, coi như cách rất xa, ta cũng cảm thấy thật đáng sợ. Bình thường tiểu hải không có khả năng bộ dáng này, chúng ta muốn hay không đi báo cáo nhanh cho đại nhân. Trong những âm thanh này, có đầu heo hừ hừ thanh âm, cũng có chim kêu thanh âm, lưu díu, các loại điệu ngôn thú ngữ, không khác biệt giao lưu, rất là náo nhiệt. Mà lúc này, Thanh Sơn huyện tiểu viện, Trần Uyên nghe được có người niệm tụng tên thật của hắn, trong đầu hắn suy nghĩ khẽ động, ý thức chìm vào nê hoàn. Trong biển mây, mấy người xuất hiện tại hắn nê hoàn bên trong. Chỉ là bọn hắn trên thân mang theo yêu hóa biểu trình, mọc ra mũi heo chẳng hạn, tư thái xinh đẹp, mọc ra lỗ hai mèo nữ tử. Chính là tại lang thang trên núi, gần nhất bị Trần Uyên thả rông, sống được hữu tư hữu vị mấy cái khế yêu. Đại nhân, chúng ta phát hiện một cái quái nhân, tại phương hướng tây bắc 30 dặm voi nhỏ ngọn núi, một mực hướng Thanh Sơn huyện phương hướng nhìn, đối phương có một cái con mắt màu đỏ. Khế yêu nói ra tự mình phát hiện dị thường. Trần Uyên nghe nói, lông mày nhíu lại, ồ một tiếng. Sau đó vật phất một cái, khế yêu bọn họ biến mất, mi tâm của mình thiên mục mở ra, hoạch nhất chuyển, hướng phía phương hướng tây bắc nhìn lại. Rất nhanh, hắn dưới tay khế yêu vị trí tọa độ, phát hiện vị kia Atola. Tiếp lấy, Trần Uyên mặt mày khẽ nhếch, khóe mắt xéo xuống bên trên híp lại. Đúng là một đầu đại ma. Tấu chương xong, chương 614, hoàn mỹ nhân vật đóng vai cầu người phiếu, 1, chương 614, hoàn mỹ nhân vật đóng vai cầu người phiếu, 1, một đầu đại ma. Trần Uyên cũng hiểu do nó bản tướng. Như dãy núi lộ cao, giống mạo cực kỳ xấu xí, thanh bị tóc đỏ, làn da màu xanh trên có đường vân màu đen, xanh đen xương cốt như thông huyền đúc bằng sắt tạo, vai cái cổ bản cầu cơ bắp bạo khởi như nộ lòng, ba đầu sáu tay, ở giữa một cái đầu lâu cái chán dựng thẳng sinh mắt thứ ba, con ngươi hiện ra ám kim huyết quang, hai đạo màu mực răng nanh đâm nghiêng ra môi, cảm hồ nhiệm như cương châm dựng thẳng. Phía sau sáu tay đều cầm ma binh, hung thần ác sát, nhấp nhô quần quần ma vân, lại có một sợi kim mang từ trên đỉnh đầu lộ ra, thần thánh lưu ly, lộ ra một loại nào đó thần thánh tường hòa chi lực, hai loại lực lượng đan vào một chỗ, lộ ra cổ quái. Trần Uyên lấy thiên mục quan chi, trong chớp mắt đem đây hết thảy toàn bộ hiểu rõ. Sau đó, những cảnh tượng này kéo một phát dài, ngàn vạn lưu quang kéo dài thành tuyến. Hưu tại trong mắt dọc ngưng tụ điểm sơn, thiên mục chấn động, tầm mắt trở về. Atula, tám bộ chúng một trong. Trần Uyên nhận ra loại này ma tướng. Nghe qua tám bộ chúng tên, hôm nay xem như nhìn thấy một tôn sống được. Bất quá, hắn cùng ma quốc bên kia làm không giao tế, một tôn Atula đột nhiên xuất hiện tại cái này cách xa nhau vạn dặm Thanh Sơn huyện, tổng không phải cái gì trùng hợp. Thanh trúc tiểu viện, bên hồ nước trong vườn rau, Trần Uyên ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, sau đó trên đầu môi bên dưới động mấy lần, tiếp lấy đưa tay hướng phía bùng trong phương hướng một chiều, cái kia treo trên tường mũ rộng vành liền bay tới. Tiếp nhận mũ rộng vành, Trần Uyên hướng trên đầu một mang, hướng phía bùng trong nói một tiếng, ta ra chuyến cửa. Nói, hắn liền để xuống trong tay cái quốc, quay người đi hướng cửa viện, đến cửa viện lúc, hắn tiện tay từ bên cạnh trên cây trúc bẻ gãy một cành cây, cầm trên tay, còn thử một chút xúc cảm, lắc lắc. Làm xong, hắn ra cửa viện, đem cửa khóa lại. Một giây sau, nó một bước bước ra, bên người cảnh vật kiến trúc cấp tốc phi tốc lùi lại, như là không gian kéo duôi, lại xuất hiện, hắn xuất hiện tại phương hướng tây bắc trong một chỗ núi rừng, tại núi hoang này trong rừng hoang, vậy mà xuất hiện mấy con dê. Từng cái giống như là chờ ở chỗ này, gặp Trần Uyên thân ảnh xuất hiện, cái này mấy con dê lập tức be be bu lại, trong mắt lộ ra linh động sát thái, dê cái mông lay động, đục ẳng, giống như là đang định nó lấy. Tốt tao a. Trần Uyên rất lâu không dùng loại thủ đoạn này, tựa như là một trận nhân vật đóng vai, không hiểu có chút thân thiết. Tiếp lấy, chỉ gặp hắn khuôn mặt, cốt tướng cấp tốc biến hóa, thái dương tóc đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển trắng. Sáng bóng như ngọc cái chán hiện lên giống mạng nhện nếp nhăn, khóe mắt ra thịt lòng rủ xuống, đem cặp kia vàng nhạt điểm sơn đôi mắt chen thành hai đạo khe hẹp. Thẳng tắp lưng lấy quỷ dị độ cong cong xuống xuống dưới, khóe môi có chút toét ra lúc, một ngụm tinh mịn răng trắng biến thành một ngụm răng vàng cũ. Cùng lúc đó, hắn một thân cẩm bào màu trắng cũng theo đó biến thành vá chẳng vá đụt vài bộ áo ngắn, và áo chỗ thậm chí còn thêm mấy chỗ bị bụi gai vạch phá lô rách. Trong khi hô hấp công phu, Trần Nguyên biến thành một cái dê giả con mà. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, trong tay nhánh trúc hướng phía mấy con dê bung lên, đi. Mà tại phương hướng tây bắc cách đó không xa, A Tô La huyết luân ma nhãn, một mực nhìn ra xa Thanh Sơn huyện không có phát hiện cái gì dị thường, mà ma nhãn dùng lâu, cũng có chút chua xót, trước nhắm lại. Thật phiền phức. Hắn đi qua đi lại, cảm thấy hay là chính mình xuất hiện tại nhân tộc huyện thành, tương đối nguy hiểm, đang nghĩ có nên hay không về trước Cẩm Quan thành cùng tôn giả phục mệnh lại nói. Ngay tại hắn chủ trừ không định giờ, một cái mênh mông to rõ tiếng ca từ phía tây trong núi rừng truyền đến. Sơn đan đan nở hoa đỏ đâu đâu, Trần giáo úy lưng đeo thiết kiếm đi. Thanh Sơn huyện mặt trăng chiếu khe suối, đệ cửu sơn binh mã dưới ánh trăng đi. Cắt bay đá chạy yêu ma giống, yêu quái đem em bé hướng trên núi nắm chặt. Giáo úy trợn mắt tròn xoay trợn, kiếm quang bổ ra yêu ma miệng tiếng ca xuyên qua sơn lâm, càng ngày càng gần, thanh âm cao vút to rõ. A Tô La nghe dạo bước chân một trận, một đôi mắt nhìn xem phía tây trong núi rừng phương hướng âm thanh truyền tới. Ánh mắt xuyên qua vài dặm, xuyên qua sơn lâm, lá cây, chiều cao nơi đây miệng núi, tại phía tây ba dặm gặp được một đàn dê. Một cái, hai cái, ba cái, đại khái bảy, tám con. Theo sát, một cái mang theo mũ rộng đành, thô bố ma y lì dê giả quan mà, cẩu lũ cóng, đuổi dê bảy, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Dê giả quan mà hát to rõ sân ca, tại giữa rừng núi truyền vang. Bất quá, cái này trong rừng giả, làm sao xuất hiện một cái dê giả quan mà, ca hát hát lớn tiếng như vậy, liền không sợ chiêu hay. A Tô La có chút kỳ quái, vừa mới nhắm lại huyết sắc ma nhãn lần nữa mở ra, hướng phía bên kia liếc nhìn mà đi. Ma nhãn nhìn trộm phía dưới, hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Một tên nhân tộc lao đầu nhi, cùng mấy con dê. Bất quá, A Tô La rất nhanh lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, nhân tộc này lao đầu hát sơn ca thật có ý tứ, tựa hồ hát chính là vị kia họ Trần Võ Thánh. Căn cứ thôn vẹn một đoạn ký ức, vị kia Võ Thánh sớm đi thời điểm chính là từ tòa này nhân tộc huyện thành đi ra, đảm nhiệm cái gì tuần sơn giáo uy tới. Xem ra, lão đầu này là Thanh Sơn huyện người, biết không ít vị kia họ Trần Võ Thánh sự tích, nói không chừng đem lão đầu này nuốt, có thể được đến một chút tin tức hữu dụng. Thử thời vận cũng tốt, dù sao hiện tại cũng không có gì mạch suy nghĩ. Nghĩ đến cái này, A Tô La nở nụ cười, nhìn người vật vô hại, chỉ là khóe môi ở giữa lộ ra răng bén nhọn. Sau đó đạp chân xuống, hắn liền xuất hiện một cái sơn cốc tiểu đạo bên cạnh trên tảng đá lớn, nghiêng xuống mặt, cái kia dê giả quan chính đuổi dê, hát sơn ca. Hắn tại đại thạch bên cạnh tòa hạ, hai cái chân ở phía dưới lắc lư, hai tay ôm ngực, hướng về phía dưới hô lão đầu nhi thanh âm thanh thúy, non nớt, tựa như một cái ngang bướng đồng tử. Dê giả quan mà tiếng ca dừng lại, tại nhìn chung quanh, tựa hồ đang nghe từ đầu tới thanh âm. Chỗ này đâu? Dê giả quan mà lúc này mới ngẩng đầu nhìn thấy A Tô La, cái kia còn xuống cóng mà thẳng thẳng, sắc mặt một kinh sau đó tranh thủ thời gian gấp, ôi, từ đâu tới hoa nhi, sao chạy đến nơi đây, mau xuống đây. A Tô La nhìn chơi vui, dự định chơi đùa lão đầu nhi này, người bật vô hại cười, ta cùng ta cha lên núi đi săn, đuổi theo hồ điệp lạc đường, lao ra ra, ngươi có thể hay không mang ta về nhà a? Dê giả quan mà bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt lóe lên một vòng dị quang, mặt mũi hiền lành đi tiến lên, vẫy vây tay, thì ra là như vậy, mau xuống đây, lao giả ta mang ngươi trở về, người trong nhà của ngươi đến lượt gốc. Nói, đi vào tảng đá lớn kia bên dưới, đưa lưng về phía, em bé, đến, xuống tới, lao giả ta có ngươi. A Tô La nhìn thấy nhân tộc này lao đầu dễ lừa gạt như vậy, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, cái này tin tưởng. Nhưng mang trên mặt ngây thơ cười, thật sự như thế từ trên tảng đá lớn hắt nhảy xuống tới, nhảy đến dê giả quan trên lưng. Lao nhân hai tay cong ở, dưới chân một cái lảo đảo, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thông trường, nha, tiểu gia hỏa rất chìm, kém chút chuẩn lao giả ta eo. Sau đó, đỡ lấy, một bàn tay về sau nâng A Tô La, một bàn tay cầm nhánh trúc đuổi dê, đi trở về. Chương 614, hoàn mỹ nhân vật đóng vai cầu người phiếu, 2, chương 614, hoàn mỹ nhân vật đóng vai cầu người phiếu, 2, trên lưng, A Tô La nghe lao đầu trên người mùi vị, lộ ra ghét bỏ biểu lộ, không có trước tiên mà ăn, liền để lao đầu nhi này sống lâu một đoạn thời gian, trước biện pháp nói, lao ra ra, ngươi vừa rồi hát là cái gì à? Dương Quan Nhi trả lời, tiểu Hoa Nhi, đây là chúng ta Thanh Sơn huyện Bách Tính hát một bài sơn ca, trong bài hát ta, giảng cố sự, là Trần Giáo Úy lúc trước chạm yêu trừ ma cố sự, đây chính là ta Thanh Sơn huyện đi ra đại nhân vật. Lão giả ta thế nhưng là trước kia gặp qua vị này Trần đại nhân, còn ở qua một đầu ngõ nhỏ. A Tô La nghe chút, nha, thật là có niềm vui ngoài ý muốn, mảy may không có chú ý con hắn dê giả quan trên mặt nói lời này lúc biểu lộ, ánh mắt lộ ra nét mặt hưng phấn. A, vậy ngài chẳng phải là biết vị kia trước kia ở nơi đó? Vậy dĩ nhiên dê giả quan mà thanh âm mang theo ngạo kiểu. Biết những này, A Tô La trên mặt người vật vô hại từ từ biến mất, khóe môi cười lên, lộ ra sắc bén răng nanh, ngựa khí trở nên trêu tức, lao đầu nhì, ta liền hiếu kỳ, rừng sâu núi thẳm này con, ngươi liền không sợ có yêu ma quỷ quái sao? Trái lại dê giả quan giống như hồ căn bản không có ý thức được cái gì, vẫn như cũ cười nói, hắc hắc, tiểu A Nhi ngươi sợ là không biết, vị đại nhân kia tại lúc 800 dặm lang thang núi, giết yêu ma cũng không dám hiện, tự nhiên không sợ. A Tô La nghe được cái này, trên mặt ác thú vị càng đậm, vô vô lao đầu nhi bà bay, cười càng sáng lạn hơn, sán lạn miệng mở ra không thể tưởng tượng nổi vết nước, bên trong tràn đầy sắc bén răng nanh, lao đầu, vậy ngươi quay đầu nhìn xem. Dê giả quan mà nhìn lại, liền gặp một tấm miệng to như chậu máu, hướng phía đầu hắn cắn tới. phía trên kia đồng tử kia con mắt mang theo bạo ngược trêu tức cùng chờ mong. A Tô La nghĩ đến nhân tộc này lão đầu sẽ hoảng sợ, sẽ thét lên, sẽ kêu cha gọi mẹ, hắn rất ưa thích loại này nhảm chán chó xiếc, dùng những người này sợ hãi để phát tiết hắn bị Tây Thổ tới hòa thượng áp chế lệ khí. Nhưng hắn trong dự đoán tình huống không có xuất hiện, ngược lại trông thấy lão đầu kia đối mặt hắn miệng to như chậu máu, lại là cười. Cái này quỷ dị một màn, để hắn trong chớp nhoáng này, một cảm giác sởn cả tóc gáy tại da đầu hắn bên trên nổ lên. Nó tuyệt đối không nghĩ tới, có người so với nó còn nhảm chán, mà nó chỉ là trò chơi tờ lay bên trong một vòng. Chỉ gặp tại A Tô La kinh nghi, hung lệ, không thể tin trong ánh mắt, trong mắt của hắn nhân tộc lão đầu cũng hé miệng, hướng hắn phun ra một ngụm hơi khói. Hơi khói nà trực tiếp theo nó trong miệng nhập, để ý thức nó cấp tốc trở nên hỗn loạn, nó trong lòng dâng lên sợ hãi, muốn bừng tỉnh, lại phát hiện mí mắt của mình ngược lại càng ngày càng nặng. Rất nhanh, nó mí mắt một úi, mắt tối sầm lại, ngất đi. Mà con hắn dê giả quân mà, cẩu lũ con cấp tốc trở nên cao lớn trực tiếp, mặt mũi dàn mua cùng trang phục, cũng như nhan sắc rút đi, biến trở về một thân cẩm tú Trần Uyên. Trần Uyên vung tay đem phía sau A Tô La xách tới phía trước đến, như xách con gà con bình thường. Hắn nhìn xem ra hỏa này, xác nhận đối phương trạng thái, khóe mắt hiện ra một vòng cười lạnh. Hắn sở dĩ lớn như vậy phí chắc trở, không có trực tiếp xuất thủ, tự nhiên cũng không phải là đơn giản chém giết ra hỏa này, hắn cần biết ra hỏa này xuất hiện tại chỗ này lý do. Coi như trực tiếp xuất thủ, đem nó hàng phục, làm ra động tĩnh không nói trước, đối phương ý thức được nguy hiểm, trong lòng có chỗ phòng bị, chính mình còn có thể từ đối phương trong miệng này ra lời gì còn khó nói. Cho nên, hắn có thủ đoạn khác. Đọc xong, hắn trực tiếp nâng lên một tay khác, ngón trỏ cùng ngón giữa hóa thành kiếm chỉ, hướng phía ma này mi tâm một chút, một cỗ bạch khí thuận đầu ngón tay hướng ma này trong mi tâm dũng mãnh lao tới. Đồng thời, trong miệng hắn nhắc tới một tiếng, giám ngộng. Giám ngộng thần thông khởi động. Thần thông này Trần Uyên đã hồi lâu không có bắt đầu dùng, lấy tâm thần làm dẫn, vô thanh vô tức chui vào đối phương thế giới mộng cảnh. Một khi tâm thần chui vào, người thi triển có thể bằng vào tự thân ý chí, tại mảnh hỗn độn này trong mộng cảnh tỉ mỉ bệnh huyễn cảnh, để trong mộng cảnh mục tiêu đối tượng lâm vào trong đó, từ đó đạt tới người thi pháp mục đích. Mà Long Hổ đại ma loại này nguyên thần kẻ cường đại, muốn làm cho đối phương lâm vào mộng cảnh, dù coi như Trần Uyên áp chế một cái đại cảnh giới, cũng không đơn giản, tốt nhất chính là thừa dịp nguyên thần của đối phương nhận trùng kích lúc, thừa lúc vắng mà vào. Đây chính là Trần Uyên bồi đối phương diễn tuần vui này nguyên nhân. Ngoài ý muốn, đối phương ngoài ý muốn phối hợp, hoàn thành trận này nhân vật đóng vai. Rất nhanh, Trần Uyên đầu ngón tay tuôn ra hơi khói, như là mây mù, tràn ra ngoài, đem bốn phía trở nên mơ hồ. Mà tại A Tô La trong thế giới, hay là tòa sơn lâm này, hắn bị một cỗ hơi khói mê ngơ ngơ ngác ngác lúc, đột nhiên một cỗ Phật quang màu vàng đột nhiên mà hiện, đem hắn từ trong sự ngơ ngơ ngác ngác kéo ra ngoài. Một tiếng Phật hiệu, một thân trắng bệnh tăng pháo thánh tăng ở trong thiên địa xuất hiện, là một bộ hư không chiếu ảnh, Phật quang sáng chói, phản âm hát vang, mà cái kia vừa rồi nhân tộc lao đầu tại trong tiếng cười ha ha, phóng lên tận trời, lại hóa thành một vị kinh khủng mặc giáp tướng quân. Rõ ràng là người trong truyền thuyết kia họ Trần Võ Thánh. Chính mình chẳng biết lúc nào lại bị phát hiện, A Tô La vừa giận lại nghĩ mà sợ. Tiếp lấy, vị này võ thánh tướng quân cùng chiếu ảnh mà đến La Hán Tôn giả tại trong núi rừng đại chiến, đánh kinh thiên địa khắp quỷ thần. Cuối cùng, Tôn giả tại một trận đại chiến sau, mang theo hắn mau chóng rời đi nơi này, vội vàng trở lại Cẩm Quan Thành. Tại Cẩm Quan Thành tòa kia Từ Ân tự bên trong, hắn cùng Tôn giả hợp lực báo cáo chính mình điều tra tình huống. Bẩm Tôn giả, từ lần trước lĩnh pháp chỉ, đi theo đệ Cửu Sơn binh mã A Tô La từ trở về từ coi chết trở lại Cẩm Quan Thành một trận ngồi xuống bên trong mở mắt ra, con ngươi hội tụ, phát hiện chung quanh một vùng tăm tối, bên hai còn truyền đến thanh âm sảng sảng, là Diệp Tử bị gió thổi động thanh âm. Không đối, hắn giống như nằm sấp tại. Hắn vô ý thức dùng sức đứng dậy, một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Một loại cảm giác kỳ quái đồng thời lan tràn đến toàn thân. Chân của mình đâu? A Tô La hướng xuống nhìn lên, không ngờ phát hiện bốn chi to mọng chân trắng, phía trên dài quá lông trắng, cuối cùng là phân nhánh chân bó, còn có màu nâu đậm chất sừng. A Tô La con ngươi có chút choáng váng, chính mình không phải tại Cẩm Quan Thành Từ Ân tự tĩnh tọa a, đây là nơi nào? Chính mình làm sao biến thành dạng này? Hắn vừa sợ vừa giận, muốn hô người, mới hậu chi hậu giác phát hiện cổ của mình bị thứ gì nắm, trong cổ họng ngạnh sinh sinh gạt ra một thanh âm. Be be một tiếng dê gọi, vang ở trong bóng đêm, cũng triệt để đem A Tô La đại não làm chết cơ. Nó đôi trong mắt kia trừng căng tròn, tràn ngập mê mang, chấn kinh, sợ hãi. Đáng chết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nó giống như là không tin bình thường, như phát điên loạn đập bóng, hô to. Kết quả be be. Dương Nhi thanh âm rung động tại bóng đêm trong gió truyền vang, cũng bay vào chính nó trong lỗ tai. Mà từ người thứ ba thị giác đến xem, chỉ gặp một gian mới trồng thành trúc trong tiểu viện, một đầu dê bị một cây dây gai thắt ở một cây tráng kiện trên cây trúc, Dương Tử kêu loạn, đầu kéo ra ngoài lấy, móng loạn đạp, muốn tránh thoát. Dê tiếng kêu ở dưới bóng đêm lộ ra thê thảm. Nghe còn có một cô bi phẫn hương vị. Đấu chương xong, chương 615, 1, chương 615, 1, gió đêm quét, bóng đêm như nước. Thanh trúc tiểu viện, dê tiếng kêu chập trùng, mang theo gấp rút cùng nổi giận, một con cừu muốn tránh thoát dây thừng. Mà đúng lúc này, thanh trúc đột nhiên nổi lên như kiếm, tuôn rơi hóa thành trên trăm đạo màu xanh trường tiên, tiên sao vòng quanh xương tiếng xé gió, hung hăng quất hướng này dê. Trúc roi lúc rơi xuống nát làm mảnh trúc, tiếp theo một cái chớp mắt lại có mới roi từ sâu trong rừng trúc sinh trưởng tốt mà ra, vòng đi vòng lại, bóng roi như mật võng, tại trên thân cừu nện xuống từng đầu vết máu, rút này dê tiếng kêu rên liên hồi, trực tiếp bị rút ngã xuống đất. Đều giật giật lấy. A Tô La trực cảm giác cái kia trúc roi không chỉ có thể làm bị thương nhục thân, còn có thể rút đến hắn nguyên thần, làm nó đau đầu muốn nức, khổ không thể tả, ý thức đều mơ mơ màng màng. Đúng lúc này, nó vang lên bên tai một thanh âm giàn mua, hô to gọi nhỏ, đều giật giật lấy, sẽ không phải đánh chết đi. Đây chẳng phải là phung phí của trời. Hắc hắc, kỳ thật thịt dê nướng cũng không tệ, lão phu còn chưa từng ăn đại ma huyết đủ. Tiếp lấy, A Tô La cũng cảm giác có một cây tinh tế cây gậy chọc chọc chính mình, đâm địa phương còn mẹ nó. Nó trong lòng khuất nhục nổi giận, mơ hồ ý thức tại cỗ này tức giận bên dưới trở nên rõ ràng, chỗ mi tâm đột nhiên xé mở, một cái huyết sắc ma nhãn hiện hiện, hướng phía thanh âm nói chuyện phương hướng đột nhiên nhất chuyển. Chính mình tránh thoát không ra cấm chế, có thể thôi động chính mình cái này bản mệnh ma nhãn ngắn ngủi mê hoặc người khác, dùng ngoại lực phá hư, nói không chừng liền có thể chạy thoát. Mà thanh âm này mang theo giàn mua, hẳn không phải là vị kia họ Trần võ thánh. A Tô La ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, mà chờ hắn huyết sắc ma nhãn mở ra trong nháy mắt, đập vào mi mắt là một tấm mùi rượu hun hun miệng rộng, cùng một cái đỏ bừng mũi hèm rượu. Phốc miệng rộng kia ba mở ra, một cỗ mãnh liệt mùi rượu theo chất lỏng phun tung tóe mà ra, phun tại đầu dê phía trên, cũng phun tại cái kia mở ra huyết sắc trên ma nhãn. Ma nhãn thi pháp bị đánh gãy, đâm kết lại. Mà trên gương mặt giản mua kia, một đôi trắng non tố thủ tấn nhược thiểm điện đem mặt mo lay mở, đồng thời một cái thon dài bay chân trực tiếp đá vào A Tô La mặt dê bên trên. Đại lực phía dưới, nó hiện tại ở thân dê trực tiếp một cái vòng quay Thomas, sau đó quay cuồng hai vòng nữa, bị đạp bay ra ngoài, sau đó lại bị dây thừng một triệt, ngã nhào trên đất. Be be một tiếng tiếng kêu thê thảm. A Tô La kèm chút bị đá tắt thở. Mà hình ảnh hướng người xuất thủ nhất chuyển, chỉ thấy thu chân mà đứng Bắc Hải Long nữ, cùng bên cạnh lay mở đầu phát, ngồi xuống thân, một mặt tiện hề hề hoạn Long thị đồng lão đầu. Hai người có thể xưng họa Long Phượng Sồ lần này xác nhận ca ngợi Hoàng Kim Dự Kỳ, xuất hiện tại Trần Huyền trong tiểu viện, một cái sắc mặt khó coi, một cái một mặt cười hì hì. A Tô La chóng mặt đứng người lên, móng dê lảo đảo, dùng sức lung lay đầu, mới bảo trì mấy phần thanh tỉnh, một đôi mắt nhìn xem Long nữ cùng đồng lão đầu, bên trong mang theo cảnh giác, cùng tức giận, dê miệng nhe răng trợn mắt, hung rất. Đồng lão đầu nha một tiếng, cười hắc hắc, hắc hắc, đều biến thành dê, còn hung rất thôi. Nói, đồng lão đầu hướng phía gia hỏa này giơ ngón tay cái, lão phu nghe nói, các hạ rút rất, dám đem chủ ý đánh tới nơi này đến, mấu chốt ngươi hay là ma quốc tới A Tô La, cái này có ý tứ. Ha ha. Đồng lão đầu lời nói đâm tâm, còn trách cười, lộ ra trêu tức. Cái này kém chút để A Tô La phá phòng, chính mình đột nhiên biến thành loại này quỷ bộ dáng, để hắn còn không có tỉnh táo lại, tăng thêm đồng lão đầu như thế đâm một cái kích, nhất thời, ngửa mặt lên trời dài. Bê bê. Đáng chết. A Tô La triệt để phá phòng. Mà lúc này, đồng lão đầu tiếp tục mở miệng, thử ra một ngụm răng, Trần tiểu tử để lão phu tốt chiếu cố ngươi, cùng ngươi giới thiệu, lão phu Hoạn Long thị đồng phụ, nghề chính Hoạn Long, kiêm chức luyện rượu. Nói, đồng lão đầu từ bên hông lấy ra chính mình hồ lô linh bảo, bá một tiếng, miệng hồ lô mở ra, hướng phía A Tô La nhoáng một cái. Vào đi ngươi. Dứt lời, cái kia hồ lô màu vàng ở trong màn đêm phồng lớn hai vòng, trở nên tròn trịa giống như cối xay, trong miệng hồ lô rầm rầm bay ra mấy cái màu đen khốn long khóa, phía trên phủ văn màu màu sáng lên. Mấy đầu khốn long khóa lúc này đem A Tô La trói gô, sau đó rầm rầm kéo một phát, đem nó phi tốc thu nhỏ, hút vào trong hồ lô. Thu phục ma này sau, đồng lão đầu mau đem bình tắc bị lại, sau đó cầm hồ lô ở bên thai lắc lắc, tiếp lấy, nhẹ gật đầu, đứng dậy, mặt mũi tràn đầy gió xuân bưng lấy chính mình hồ lô, trong mắt sáng lên ánh sáng. Đại ma huyết đủ, nếu là ủ chế thành rượu khẳng định là hiếm thấy chân phẩm. Lần này có lộc ăn. Bên cạnh Bắc Hải Long nữ thấy thế, liếc xéo mắt, thản nhiên nói, đi, đừng quên chính sự. Đồng lão đầu dáng tươi cười không giảm, trong miệng nhập huyết, sau đó ngón tay bóp mấy đạo pháp ấn, hướng trên hồ lô đập mấy cái, mới đưa hồ lô tới eo lưng ở giữa một tràng. Sau đó quay người, nhìn xem dưới bóng đêm tĩnh mịch bùn trong, mở miệng, Trần tiểu tử gọi ta hai người đến hộ pháp, suy nghĩ biển bung đi, không biết đi làm cái gì, cẩn thận như vậy. Hẳn là cái này ma quốc A Tô La có quan hệ. Bọn giá hỏa này làm sao đột nhiên cùng Trần tiểu tử nhắc lên quan hệ. Đồng lão đầu tự quyết định, đem bọn hắn xuất hiện ở nơi này nguyên do nói rõ. Là Trần Nguyên truyền âm, để bọn hắn hai người tới, để hai người hỗ trợ hộ pháp, chính mình muốn thần hồn xuất hiếu. Bắc Hải Long nữ không nói gì, chỉ là khinh thân tung bay, bay đến hồ nước lá sen phía trên, khuynh chân ngồi lên. Đồng lão đầu thấy thế, cũng tìm cái vị trí, bay thẳng đến đỉnh nghỉ mát một góc bắt đầu tính toán. 8000 dặm bên ngoài mây cùng tháng, cẩm quan thành, nguyên hắc phong cao, hùng thành tại bóng đêm bao phủ xuống, hóa thành bóng ma. Thành tây dựa vào trong thành, có một tòa cổ tháp ẩn vào một tòa núi thấp ở giữa. Lúc này, Sơn Hạ Nhai hạng canh phu đã gõ 3 tiếng cái mõ. Bang 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 từ ân tự, tòa cổ tháp này danh tự, sớm mấy năm thanh danh không hiện, tại cẩm quan thành Phật pháp không xương bối cảnh bên dưới, lộ ra tịch liêu, chỉ là tháng hứa trước, nơi này tới một vị đánh tây thổ tới thánh tăng, Phật pháp vô biên, đến từ ân tự ngủ lại, cũng mở pháp đàn truyền kinh, dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường. Nghe nói, vị này thánh tăng khai đàn giảng kinh lúc, trong miếu bị long đong nhiều năm Phật tượng sinh ra vô lượng Phật quang, bụi bay, tỏa sáng, càng có trời sinh phản âm, cùng trải qua ngôn hợp đấu, tuyệt không thể tả, nhất thời truyền đi cẩm quan thành xôn xao. Bởi vậy, tòa cổ tháp này thanh danh vang dội, ngày xưa tịch liêu, biến thành bây giờ môn đình ngự thị, hương hỏa không ngừng. Dưới bóng đêm, từ ân tự bên trong, ban ngày hương hỏa quá thịnh, đốt hết sau có một tầng sương mù trắng trắng, xoay quanh ở trong núi trong cổ tháp chậm chạp không chịu tan đi. Bóng đêm đen kịt bên dưới, cổ tháp yên tĩnh, ẩn có linh tinh lửa đèn, trong sương mù mơ hồ truyền đến đông 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 mọi âm thanh, cùng nhỏ xíu tiếng tụng kinh. Trong chùa, đại hùng bảo điện bên trong, ánh đến tại trên cửa sổ bên trên bỏ ra lay động bóng dáng, Phật đa mạ vàng bàn tay nửa ngâm ở trong bóng tối, ngón cái độ còn tại trong ngọn lửa lúc sáng lúc tối, giống như là đang âm thầm bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Hai bên trái phải, 18 vị La Hán tượng bùn từ một nơi bí mật gần đó hiện ra lênh quang, có mi cốt đột đến dọa người, có khỏe miệng quét ra giữ tợn đường cong, ánh đến lướt qua lúc, những cái kia con mắt giống như lưu ly lại phảng phất theo lửa đèn chuyển động. Chương 615, 2, mà tại hai hàng lửa đèn hội tụ ở giữa, trên một chiếc bồ đoàn, một tôn bối cảnh khoanh chân đối mặt Phật Đà Kim Thân, một bàn tay nắm nuốt Phật Châu, một bàn tay gõ mõ, trong miệng trên dưới khẽ nhúc đích. Đông, đông, đông đối diện Thiên Vương Điện bên trong, Vi Đà Sử lấy kim cương sử, áo giáp nhăn meo bên trong cất dấu ánh đến mảnh vỡ, cặp kia con ngươi đen điểm sơn trong mắt, tựa hồ nhìn xem đối diện Đại Hùng Bảo Điện, từ một nơi bí mật gần đó sáng đến dọa người. Ngay tại nơi đây trong bóng đêm, một cái kéo đuôi, lông vũ giống như màu mực tơ lụa phi yến lướt qua núi thấp, từ bay trong rừng bay ra, chui vào trong cổ tháp. Khi yến thân bay vào trong xương trắng lúc, một vệt kim quang như mặt nước ba quang từ dài hơn thước phi yến bên trên khẽ quét mà qua, mà phi yến giống như không có trở ngại, mặc mái hiên nhà cuốn trụ, đi vào chùa miếu hậu viện. Nơi đó là trong chùa miếu tăng nhân nghỉ ngơi địa phương. Phi yến phe phẩy cánh, đi vào hậu viện đông xương phòng một gian phòng ốc, dùng miệng mổ cửa, tiếp lấy còn có tây xương phòng hai gian, tựa như là có người gõ cửa bình thường. Chỉ là cửa phòng mở sau, cửa phòng sau cũng không khác động. Nhưng 10 cái hô hấp sau, đông xương phòng một gian hắc ám trong phòng, có mấy cái thanh âm huyên náo ở trong hắc ám từ từ xuất hiện, cũng dần dần lớn lên. Đêm hầu, là ngươi phát tín hiệu? Không phải. Là ngươi? Không phải. Ai đem chúng ta ba gọi cùng một chỗ? Đây là chúng ta bốn người định ra tự mình gặp mặt tám hiệu, vậy còn có thể là ai? A Tô La gia hỏa này tại thanh âm này còn chưa nói xong, chỉ gặp trong phòng truyền đến cánh bay nhẹ âm thanh, tiếp lấy, tại ba đôi trong hắc ám tỏa sáng con mắt nhìn soi mói, một cái phi yến bay tiến đến, tiếp theo tại ba đôi con mắt nhìn soi mói, cái kia mái cong trên người lông vũ như thiên nữ tán hoa bình thường tản ra. Tiếp lấy, một cái đồng tử từ bên trong chậm chậm rơi xuống. Đồng tử sinh đến một bộ thanh kỳ hình dạng, mặt như trăng tròn chiếu lưu ly, lộ ra từ bi Phật tượng, nhưng mi tâm mở to một chiếc mắt nằm dọc, con ngươi là màu đỏ như máu. Đỉnh đầu nó xong búi tóc, mặc trên người màu xanh nhỏ bảo, cổ áo ống tay áo đều thêu lên màu vàng nhạt quấn nhánh liên văn, hai chân trần trụi giẫm lên một đôi gốc gỗ. A Tô La, là ngươi cái tên này? Ừ, trở về thì trở về, làm như thế thần thần bí bí làm gì? Ba cái thanh âm non nớt, lại mang theo ông cụ non ngữ khí, từng cái vang lên. Ở trong hắc ám, ba cái quần áo không lệch mấy đồng tử, vây quanh, khuôn mặt khác nhau, còn có hai cái nữ đồng. Chính là đi theo Tây Thổ Thánh Tăng còn lại ba vị kim đồng ngọc nữ. Đừng nhìn từng cái tướng mạo đáng yêu, kỳ thực hung uy ngập trời, là ma quốc tám bộ chúng bên trong ba bộ đại ma biến thành. Mà A Tô La hiện thân, gặp ba người này, đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, nhưng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, thấp giọng nhanh chóng nói, bản tọa là vụng trộm trở về. Có ý tứ gì? Một tôn càn đạt bà biến thành ngọc nữ, nhíu lại tú khí lông mày, thanh âm giống như thiên nữ trung gió ngọc thúy. A Tô La, ngươi không có đi tôn giả nơi đó phục mệnh, một vị khác giả xoa, kinh nghi nói. Tại sao muốn đi? Các ngươi chẳng lẽ muốn đợi tại con lửa chọc này bên người, trở thành nó tọa hạ tọa kỵ, bị tộc nhân định tại sỉ nhục trên trụ? A Tô La thấp giọng truyền âm tại mấy vị đại ma trong lỗ tai, thanh sắc câu lệ. A Tô La, ngươi muốn chạy trốn? Trốn không thoát, người kia cho chúng ta gieo tiêu ký cuối cùng một tôn long trùng biến thành đồng tử, thanh âm đột nhiên có chút bén nhọn. Mặt khác một tôn mẫu giả xoa, một tôn càn đạt bà biến thành ngọc nữ cũng chăm chú nhìn. A Tô La cười lạnh, vì sao phải trốn? Con lửa chọc kia khinh người quá đáng, bạn tọa được một con đường, có thể quang minh chính đại thoát khỏi gia hỏa này khống chế, ngươi có hảo tâm như vậy. Con đường gì? Đừng quanh co lòng vòng. Tam đầu đại ma ngữ khí khác nhau, nhưng đều đúng A Tô La sở trưởng nói không kịp chờ đợi hỏi thăm. A Tô La thế là bắt đầu nói ra, bản tọa không phải là bị con lửa chọc kia phái đi truy tìm đệ cửu sơn vị kia võ thánh tung tích à? Lúc đó những này nhân tộc binh mã ra khỏi thành, ta đi theo gián tiếp, âm thầm nuốt bọn hắn một chút binh mã, từ đó cướp đoạt trí nhớ của bọn hắn. Phát hiện một đầu có ý tứ manh mối, cái này họ Trần võ thánh đã từng chém giết qua một đầu màu vàng sâu độc điêu, là một đầu đại ma. Các ngươi đoán xem ra hỏa này là ai? Các ngươi thấy qua? A Tô La trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đem ba vị kim đồng ngọc nữ nghe sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Sâu độc điêu đại ma, ta biết, là già lâu la bộ tộc vị kia kim sĩ bằng vương từ bên ngoài mang về tọa hạ đệ tử, tên là Ma La. Đại ma vốn là số lượng thưa thớt, lại là sâu độc điêu bộ tộc, cái danh hiệu này cũng không có biết. Không sai, chính là vị này. Các ngươi có nghĩ tới không, nếu là đem tin tức này mang về, thông báo vị kia bằng vương, bằng vào vị kia bằng vương thực lực, cùng tại trong vùng tịnh thổ địa vị, tăng thêm cùng thuộc tại tám bộ chúng, chỉ cần có thể mời được vị này, liền có thể thoát khỏi con lửa chọc kia giam cầm, được tự do thân. A Tô La thâm trầm truyền âm. Mặt khác Tama, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, sau đó có kỳ quái, có những mày. Kỳ quái, ngươi nếu biết tin tức này, vì sao không tự mình hoàn thành chuyện này? Bên trong khẳng định có chuyện ẩn nào đó ở bên trong. Có một ma cảm thấy không thích hợp, con ngươi trên dưới đánh giá đến A Tô La, không cảm thấy đối phương có hảo tâm như vậy, ánh mắt cảnh giác. Mặt khác hai ma cũng cảm thấy cổ quái, bởi vì bản tọa không xác định chính mình có thể hay không hoàn thành chuyện này. Một khi bị con lửa chọc kia phát giác, chúng ta chính là đi cơ hội lần này. Nhân tộc có câu ngạn ngữ, đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, chúng ta thi triển thủ đoạn đem tin tức này phát ra ngoài, xác suất thành công cao hơn. Chúng ta hiện tại cái gì tình cảnh, chỉ lo thân mình đối với bản tọa cũng không có cái gì dư thừa chỗ tốt. A Tô La ánh mắt ở trong hắc ám thăm thẳm mà mình. Lời này nhìn như có lý, mặt khác Tama trong lòng nghi ngờ biến mất một chút, chủ yếu là làm như vậy, giống như cũng không cần gánh chịu phong hiểm gì, liền chuyển cái tin tức mà thôi. Nhưng vào lúc này, hắc ám này trong phòng, một tiếng Phật hiệu thốt nhiên vang lên. A Di Đà Phật. Mấy người các ngươi còn không tỉnh lại? Tiếp lấy một tiếng quát mắng, trong không gian hắc ám, thốt nhiên kim quang đại phóng, hắc ám bị đổi tản ra, kim quang vô lượng, rọi sáng ra một mảnh lờ mờ sơn lâm. bọn hắn nơi đó tại hậu viện gian phòng nào, bất chi bất giác đã đến chùa miếu bên ngoài trong núi rừng. Tam ma đồng tử mở to, lập tức ý thức được không đối, thân hình liền muốn rút đi. Đã thấy A Tô La cái kia huyết sắc ma nhãn đột nhiên biến thành lưu ly kim quang, tam ma chỗ cách rất gần, căn bản cũng trốn không thoát, bị kim quang định trụ. Tiếp lấy, chỉ nghe một tiếng cười ha ha, cái kia A Tô La tay háo hất lên, hóa thành che trời bóng đen, thẳng hướng tam ma bao phủ tới. Nhưng vào lúc này, tam ma bên trong một ma, đột nhiên trên thân Phật quang đại phóng, bị định trụ thân thể hóa thành một sợi hơi khói tản ra. Tay háo chỉ bao phủ lại còn lại hai ma, phất một cái hai ma biến mất không thấy gì nữa. Ma vừa rồi biến mất, tôn kia cản đạt bà biến thành ngọc nữ, lúc này xuất hiện tại kim quang chợt hiện chỗ, gặp hai ma biến mất, tâm thần hãi nhiên, sau đó hướng phía vị kia chân đạp kim liên hiện thân Tây Thổ Thánh Tăng tranh thủ thời gian quỳ xuống, đa tạ tôn giả chúc phúc. Là chính ngươi trí tuệ phúc báo, ngươi phát hiện không đúng, cáo chi bản tọa mới có thể chạy đến, không phải vậy các ngươi sẽ bị người bắt đi. Vị này tuổi trẻ thánh tăng, một đôi trăng sao giống như con người, nhìn về phía A Tô La như muốn thấy rõ dưới da chân thân. A Di Đà Phật, các hạ sao không chân thân gặp người? Trần Võ Thánh. Trần Uyên hơi nhướng mày, nhìn một chút cái kia ngọc nữ, trong những yêu ma này nguyên lai đã có người đầu phục vị này thánh tăng, dẫn đến kế hoạch của mình chỉ thành công một nửa. Tấu chương xong, chương 616, La Hán Kim Thân Bật Diệt Chi Thể, 1, chương 616, La Hán Kim Thân Bật Diệt Chi Thể, 1, một trận nhân vật đóng vai qua đi, Trần Uyên dựa vào giám ngộ, vậy một cảnh, đọc đến đầu kia A Tu La ký ức, biết được trận tướng, biết được vị kia Tây Thổ tới La Hán, vậy mà tại bối điều chính mình, tự nhiên muốn đến chiếu cố. Hắn người này làm việc, luôn luôn lo liệu lấy người không phạm ta, ta không phạm người, người như phạm hắn, có thủ tất báo, báo thủ không cách đêm. Thế là thần du mấy ngàn dặm, thi triển thai hóa dị hình, lặng yên không một tiếng động tiến vào tọa này chỗ miếu, lại biến hóa A Tô La, dẫn tới tôn này La Hán tọa hạ ba vị đồng tử hiện thân. Những này đồng tử chính là cái kia La Hán khuất phục tám bộ đại ma biến thành, tại A Tô La trong trí nhớ, bọn chúng trong lòng đối với con lửa chọc kia kính sợ lại phẫn hận, thời khắc muốn thoát thân, đồng thời đối phương tại nuốt giết chính mình dưới trướng binh mã, thu hoạch ký ức, biết được một đầu tin tức trọng yếu, có thể trợ giúp nó thoát thân, như vậy mạo hiểm tại Thanh Sơn huyện bên ngoài lưu lại, muốn tìm ra tung tích của mình. Thế là Trần Uyên nghĩ đến, tương kế tự kế, đem cái này vài đầu đại ma cùng một chỗ lừa gạt giết chính là, làm cho đối phương tọa hạ đồng tử không chừa một ngống. Không ngờ, cũng nhanh thành công lúc, kế hoạch bại lộ, nguyên lai cái này ba đầu đại ma bên trong, có nội ứng đầu phục La Hán. Đây là Trần Uyên không thể đoán được. Trần Uyên nhíu mày, ánh mắt như lãnh điện, nhìn xem vị kia quanh thân sinh vô lượng kim quang, chứng được La Hán quả vị tuổi trẻ thánh tăng, có chút ngưng tụ, thanh âm thâm thẳm, thánh tăng dùng cái gì nhận ra bản tướng? Đối phương vậy mà một câu nói ra thân phận của mình, hắn cũng không cho là mình dịch hình thần thông, tăng thêm thiên cơ che thân, dễ dàng như vậy bị người khám phá. Không dám, bần tăng già dạ, gặp qua Trần Võ Thánh, bần tăng cũng không dám khẳng định, chỉ là nhân quả tương báo, bần tăng nghĩ không ra còn có ai. La Hán già dạ, chắp tay trước ngực, hướng Trần Uyên đi một Phật lễ, tự xưng bần tăng, trên mặt không vui không buồn. Còn xin tướng quân hạ thủ lưu tình, chớ có cùng bần tăng tọa hạ đồng tử khó xử. Trần Uyên nghe nói, cốt nhục vừa tăng, giống như bệnh tuyên giảm rút đi, hiện ra bản tướng, ngoài cười nhưng trong không cười, trong mắt sơn vàng nhất chuyển, một nghiêng, mang theo bên nễ, dựa vào cái gì? Bản tướng mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, là cái gì thánh tăng La Hán, rộng truyền Phật pháp cũng tốt, lập thân chứng đạo cũng được, đến địa giới này, liền muốn thủ quy củ của nơi này. Ngươi hòa thượng này thủ hạ xuất sinh nuốt giết dưới trướng của ta tướng sĩ, điều tra bản tướng hành tung, bản tướng hôm nay liền muốn cầm những xuất sinh này, các hạ lại muốn như nào? Trần Uyên thanh âm phát triển, nói xong lời cuối cùng, rơi tiếng như kinh lôi, dẫn tới quanh thân thiên địa cuồng phong gào thét, trong núi cây rừng cảnh thẳng hướng già dạ La Hán bên kia đổ. Đã thấy già dạ La Hán quanh thân liên hoa tràn ra, hư không bù bù, nó trắng bệnh tăng bào bay phất phới, thân hình bất động, mở miệng nói, thanh âm không có hỉ nộ. Bần tăng nghe nói tướng quân công đức, vốn định kết một thiện duyên, phái tọa hạ đồng tử đi tìm, chưa nghĩ thế con ma tính chưa đi, sinh ra như vậy sự cố. Thiện ác hữu báo, A Tô La phạm phải tội nghiệt, bị đại nhân trừng trị là nên được, chỉ là bần tăng mặt khác đồng tử chưa từng phạm sai lầm, cùng này không quan hệ, còn xin tướng quân dơ cao đánh khẽ. Một đám nhiệt trướng, tại biên cảnh phạm loạn, không biết dính bao nhiêu nhân tộc máu, giết liền giết. Trần Uyên đối xử lạnh nhạt nhìn, bỏ xuống đồ đao, bần tăng có thể sang hóa bọn chúng, một lòng hướng thiện, chống đỡ đi nghiệp trướng, tương lai thành tựu đạo quả. Già dạ cúi đầu, chiếu hòa thượng ngươi nói như vậy, bản tướng giết ngươi cả nhà, sau đó quy y Phật môn, ngươi còn phải độ ta thành Phật. Trần Uyên nghe nói cười ha ha, sau đó chân mày một thấp, mang theo không che giấu chút nào niềm ai. Chỉ gặp nạ gạ đêm La Hán, cái kia không hề bận tâm trên khuôn mặt rốt cục thay đổi một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, chỉ là thanh âm rốt cục không còn thương xót, ngẩng đầu lên, cái kia buông xuống mặt mày, nổi lên phát quang, ánh mắt trở nên mấy phần kiên cường, tướng quân cần gì phải dồn ép không tha đâu. Nói, vị này Tây Thổ La Hán hướng phía chùa miếu phương hướng vây tay một cái, vân giả vụ nhiễu bên trong chùa miếu đột nhiên phát ra một tiếng đinh linh thanh âm, tiếp lấy một vệt kim quang phá vỡ đêm tối, hướng phía bên này chạy nhanh đến. Sau đó, một thanh tích trượng màu vàng rơi xuống già dạ La Hán trên tay, theo cái này trên tích trượng tích vòng ba chạm, bỗng nhiên phát ánh sáng vô lượng, thành tựu thế giới quang minh. Lập tức, hòa giải tạo hóa, âm dương điên đảo. Chỉ gặp tứ phương thiên địa, cả toàn núi thấp, cổ tháp địa giới, đêm tối thối lui, trong nháy mắt hóa thành ban ngày, mà trong đó, cảnh vật sơn lâm, điên đảo vô thường. Tựa như dưới chân sơn lâm bỗng nhiên chìm xuống, hóa thành bắt ngang ngũ cốc, đáy cốc dòng suối nghịch quyển mà lên, treo thành giữa không trung ngân hà, từng viên cây cối theo cắm rễ bản thạch hiện lên như lá mây, tứ phương phương vị ở trong hào quang sai chỗ, lại lộ ra quỷ dị hài hòa. Thiên âm từ hư không thắp đến, giống như trung khánh tương hòa, lại kẹp lấy yếu ớt dây tóc phạm sướng, dưới chân đá xanh trong khe lại tuôn ra hoa sen vàng. Vùng thế giới này nhật nguyệt mất nó tự, sông núi mất nó thường, càn khôn điên đảo, nhưng bên trong hào quang bay màu, giống như lượn quanh thế giới, mỹ lệ huyền diệu. Lúc này, Trần Uyên dưới chân một khối bàn thạch mang theo hắn bay lên, rất nhỏ cảm giác bên dưới, vùng thiên địa này nhìn như mỹ diệu, kỳ thực sát cơ khắp nơi trên đất. Trần Uyên nhìn xem đây hết thảy, lại nhìn về phía đối diện đồng dạng đẳng không mà lên giả dạng, sắc mặt không có biến hóa, trong con ngươi màu vàng sơn điểm lại như là hung thú chuyển động, ngươi muốn ngăn bản tướng? Không dám, chỉ là bần tăng muốn lĩnh giáo một chút Trần tướng quân thần thông. La Hán giả dạng, cầm trong tay tích trượng, đưa tay hướng xuống một sự. Trong chốc lát, trong núi, hư không giống bị đập nát lưu ly, gợn sóng tầng tầng đẩy ra. Phương này liên hoa pháp giới phong mang đống nhiên lộ ra. Trong núi rừng cây cỏ trong nháy mắt ngưng tụ lại ngân bạch phong mang, như ra khỏi vỏ dao găm hướng bầu trời nghiêng nghiêng dựng thẳng lên, trong chốc lát vụ vụ phi không, hướng phía Trần Uyên lập hư không mau chóng bay đi. Đóa đóa hoa sen vàng bay múa, ở trong hư không nở rộ, hỗn tạp ở giữa phun ra cả số hư mang. Rất nhanh, phi diệp xoay quanh, thoáng qua đem Trần Uyên chỗ bản thạch bao khỏa, phiến lá lượn vòng ở giữa, xoay tròn thành một đóa liên hoa bộ dáng, trường trăm trượng lớn, hiện ra khép kín trạng thái. Bên trong truyền đến đinh đinh đương đương tiếng kim thiết chạm nhau, gấp rút như mưa, nhưng thời gian qua một lát, cái kia màu vàng xanh liên hoa hiện tượng hơi phồng lên xẹp xuống, muốn chống ra. Đối diện, Già Dạ La Hán mặt không đổi sắc, trong tay treo Phật Châu hướng phía liên hoa phương hướng quăng ra. Đi. Phật Châu hóa thành phi tinh, xoay tròn mà đi, sau đó phía trên có ánh sáng văn đại phóng, hướng phía liền muốn nổ tung liên hoa rơi xuống. Cũng liền tại lúc này, phanh cái kia màu vàng xanh liên hoa bỗng nhiên vừa tăng, một chút xích hỏa hồng quang từ trong cánh hoa ở giữa bắn ra, theo sát, liên hoa ầm vang hóa thành hỏa diễm sụp đổ. Từ đó bước ra một bóng người, cầm trong tay hỏa diễm đại thương hoành lập, người khoác lục sắc chân long giáp, lạnh đấu xương hàn quang lấp lóe, liệt liệt uy phong. Trần Uyên mắt phun kim quang, chỉ lên trời nhìn một cái, liền gặp như là sơn nhạc chi trọng một chuỗi Phật châu bao phủ xuống. Chương 616, La Hán kim thân bật diệt chi thể 2. Chương 616, La Hán kim thân bật diệt chi thể 2. Chuỗi Phật châu này, 18 quả, tại trong Phật môn lại xưng 18 con, đại biểu trong Phật giáo 18 giới, tức 6 cái, lục trần, lục thức, những này Phật châu quang mang hừng hực, phân tán mà mở, như là chu thiên tinh số, lại như liệt nhật tiêu dương, chứng đến 10 trượng trở lại to lớn, tại Trần Uyên quanh thân trăm trượng khoảng cách lơ lửng, hiển hóa pháp tượng, phía trên đường. Vân màu vàng tuyên khắc lấy từng tôn La Hán pháp tướng. Đường vân du tẩu ở giữa, có La Hán tay phải nắm nâng một tòa mạ vàng tiểu tháp, tháp tầng rõ ràng, ngọn tháp hiện ra ngân quang, tay trái khoác lên trên gối, trợn mắt nhìn, có La Hán tay phải nắm hàng long sử, tay trái ấn ở chân long đầu rồng, thân rồng quấn quanh tại bên người, long lân hiện ra thanh quang, tăng bảo bị long khí gợi lên hướng về sau phiêu khởi, giận lông mày quắt mắt, cũng có La Hán đuổi phải co lại, chân trái rủ xuống, tay phải vuốt ve mánh hổ lưng, thân hổ dịu dàng ngoan ngoãn. Nam xuống, tay trái đặt ở trên gối, tăng bảo rộng thùng thình, khuôn mặt ôn hòa, khóe miệng mỉm cười. Rất nhiều La Hán hư ảnh, tuy là huyền tướng, hai đầu lông mày nghiêm nghị uy nghiêm lại làm cho hư không ngưng kết. Theo cái này từng khỏa La Hán Phật châu bắt đầu quay tròn xoay tròn, Phật quang màu vàng đột nhiên hừng hực bắn ra, từng đạo Phật quang màu vàng từ 18 vị La Hán khắc ấn phù điêu trong pháp bảo bắn ra, hướng phía ở giữa Trần Uyên kích xạ mà đi, muôn trấn áp, phát ra ầm vàng kim minh thanh âm. Trần Uyên quát lông mày, cảm giác quanh thân hư không cường đại chấn phong ở giữa hướng chính mình đè ép mà đến, trong cổ họng hừ lạnh một tiếng, dưới chân chấn động, trên người lục sắc chân long bảo giáp phát ra một tiếng to rõ long âm, hào quang tỏa sáng. Lục sắc giáp quang vừa tăng, phù ở bên ngoài thân ba trượng, hóa thành lồng ánh sáng, ở vang đón lấy thập bát La Hán chấn phong Phật quang. Khi một tiếng, 18 đạo Phật quang đâm vào lục sắc chân long trên bảo giáp, như là đụng vào một ngụm chuông lớn, 18 vị La Hán pháp tướng tụ lực, cũng trước tiên chưa phá rơi giáp này phòng hộ. Chấn động thanh âm, chấn động đến cả tòa này liên hoa pháp giới bù bù rung động, núi đá nhấp nô. Bất quá, theo 18 Phật châu không ngừng tụ lực, chân long bảo giáp lồng ánh sáng bị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được áp xúc. Trần Uyên trường thương trong tay quét ngang, lập lông mày một quát, dài dài dài. Theo cái này âm thanh rơi xuống, đại tiểu như ý thần thông thi triển, nó thân thể lay động, lấy trùng thiên chi thế cất cao, tấn mãnh không gì sánh được. Thân như sơn nhạc cất cao ở giữa, một cỗ bàng bạc cự lực, mang theo chân long giáp quang, ngược lại đem 18 đạo Phật quang ra bên ngoài để ép. Oanh 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 từng đạo Phật quang sụp đổ. Nương theo lấy trên Phật châu quang văn ảm đạm, hướng phía núi rừng bốn phía bắn bay mà đi. Tránh ra khỏi giam cầm, Trần Uyên cao trăm trượng thân thể, rầm rầm rầm, bay thẳng đạn, trường thương một bổ, hướng phía đối diện La Hán một bổ. Ba mũi hai lưới đao đại thường, điện quang hỏa thạch, xé rách trường không, thẳng chém tôn kia La Hán. Chỉ gặp La Hán giả dạ không có buồn vui ra mặt bị cuồng phong thổi nhăn, con mắt cũng thổi híp lại, trong tay tích trượng kim quang đại phóng, nằm ngang nhất cử. Khi một tiếng, một giây sau, một đạo quang ảnh màu vàng như vậy bay xuống, vang một tiếng vang thật lớn. Lập tức phía dưới một cái sơn cốc, hù dọa trùng thiên khói bụi. Mà Trần Uyên ánh mắt như lãnh điện, thân hình thoát một cái, hướng về phía sơn cốc mà đi, thân hình to lớn ở trong quá trình này cấp tốc biến trở về thường nhân lớn nhỏ, trường thương trong tay quét xuống đầy trời hàn quang, hướng về phía dưới khói bụi kích xạ mà đi. Quần quần khói bụi ở giữa, hàn mang như tật phòng, tiếng ba đập như trung minh gấp rút. Trần Uyên đứng sừng sững trên không, nhìn xuống, màu vàng sơn điểm chớp động ở giữa, xuyên phá quần quần khói bụi, thấu thị phía dưới cảnh tượng, trong mắt tinh quang lóe lên. La Hán kim thân, chỉ gặp trong bụi mù kia tâm, kim quang bất diệt, có phản âm hát vang. Cho tàn ở giữa, vị kia La Hán phương viên vài dặm, san thành bình địa, cảnh hoàng tàn khắp nơi, tự thân nơi sống yên ổn, bình yên vô sự, tăng bảo phía trên, không nhiễm trần thế. Một tôn trượng sáu kim thân hiện lên ở nó bên ngoài thân, Phật quang như vòng, thưa không phạm âm hát vang. Theo sát, kim quang kia từ trong bụi mù phóng lên tận trời, trong kim quang, La Hán giả lá người khoác kim thân, cầm trong tay tích trượng màu vàng, hướng Trần Uyên phóng đi. Đồng thời, miệng nó niệm phản âm, bờ môi nhanh chóng động đậy, liên tiếp cổ quái âm tiết tại vùng tiên địa này hát vang. Ông ban chát ba cái kia a nha chát qua cắt lãng chát hồng phi đây là phẫn nộ ba quyển tôn tâm chú, cửa này Tây thổ mật tông chi pháp, chú này liên quan lấy kim cương tay Bồ Tát, đầu ngựa Minh Vương cùng đại bảng kim sĩ điều ba vị này phẫn nộ cùng nhau tổ tướng, mời đến hộ pháp gia trì. Theo giả dạ La Hán miệng niệm chú này, trong chốc lát, cái kia nằm ở giữa núi thấp ầm ầm bò lên, vỡ vụn hòn đá như mưa to chút xuống, những hòn đá này tại trên đường rơi xuống đông nhiên giấy lên xích hồng liệt diễm, hóa thành nóng hổi nham tương đường vòng cung, hướng phía ba tôn ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên tự vật bay đi. Có hóa thành áo giáp, có hóa thành cánh. Ầm ầm vương pháp này rồi biến sắc ở giữa, ba tôn bảng nhiên tượng thần hiện hiện, hoặc thần thánh uy nghiêm, hoặc giữ tận rộng rãi, một pho tượng thần mặt xanh thạch thân, ba mắt trợn lên, trung ương mắt dọc lóe ra u lam ánh lửa, răng nanh từ khóe môi lộ ra ngoài lại không hiện giữ tận. Vai trái dựng lấy màu đỏ tươi áo choàng, biên giới tại khí lưu bên trong bay phất phới, tay phải nắm chặt một thanh toàn thân quấn quanh lôi điện kim cương sử, đầu chày hàn quang giống như có thể bổ ra hư không, tay trái kết phẫn nộ ấn, lòng bàn tay nâng một đoàn xoay tròn liệt diễm kim cầu, quanh thân bao quanh sáu đạo vòng vàng, mỗi đạo trên vòng đều khắc đầy phản văn chân ngôn. Một tôn thân trên trần trụi thạch thân hiện lên màu xanh đen, cơ bắp phiền muộn như nham loan, đỉnh đầu sinh ra ba viên đầu ngựa, trung ương bạch tượng mã thủ há miệng tê mình, phun ra bạch khí như thác nước, bên trái lục tông đầu ngựa răng nanh lộ ra ngoài, hai mắt xích hồng như máu, phía bên phải kim an mã thủ trong mắt, bộ dáng như là thương xót chúng sinh. Ba đầu hai tay tất cả quấn quanh một đầu thanh xà, tay phải cầm trượng, tay trái nắm liên hoa, giữa cánh hoa lại nâng một thanh sắc bén luân đao, bên hông váy da hổ và áo bông phong vô số chu nhỏ, lắc lư lúc phát ra nhiếp nhân tâm phách giòn vang. Cuối cùng một tôn thì là phóng lên tận trời, hai cánh triển khai che khuất bầu trời, mỗi cái linh vũ đều giống như do xích kim rèn đúc, cánh duyên lông vũ hóa thành như lưỡi dao giang cửa, đầu chim như ừng, sinh ra năm đạm bảo, quan anh hiện lên màu lửa đỏ, thân thể bao trùm lấy tinh mịn lớp vảy màu vàng nóng, lợi chảo như móc sắt khấu chặt đại địa, chỉ ở giữa còn lưu lại chưa đốt hết nham tương, cả người giống như mạ vàng, chói mắt phi thường, một đôi mắt như là tiểu dương, lực áp bách mười phần. Một tiếng kêu to, xé rách thương khung. Ba vị này chính là kim cương tay Bồ Tát, đầu ngựa Minh Vương cùng đại bảng kim sĩ điều hộ pháp tôn tướng. Trần Uyên gặp một màn này, sắc mặt có chút kinh nghi, trong con ngươi thiên mục mở ra, quét qua, bất quá mời tới tử vận, nó trường thương hướng phía bọn tới La Hán quét qua, chúng sát xuống. Các hạ xem ra đã sớm chuẩn bị, bản tướng duyên phận xem ra có khác tuyết đầu. Trần Uyên ngữ khí gần giọng, cái này La Hán xem ra có chút môn đạo, thông qua vừa rồi giao thủ, Trần Uyên đó có thể thấy được, hòa thượng này tựa hồ muốn đem hắn lưu lại. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, còn lâu mới có được đến luận sinh tử đại chiến tình trạng, đối phương làm như vậy, tất có nguyên do. Xem ra đầu kia A Tu La tìm tới chính mình, cùng cái gì cậu thí duyên phận không có quan hệ, trong đó khẳng định còn kèm theo nguyên nhân gì. Muốn giữ lại hắn, người si nói mộng. A Di Đà Phật, tướng quân cùng bần tăng đánh lại nói. Hiện ra La Hán kim thân giả dạng, lúc này tựa hồ đổi phó biểu tình, kim cương trừng mắt, cầm trong tay tích trượng, thanh âm quá mắng. Hai người như là sao hỏa đụng phải trái đất bình thường, đánh nhau. Cùng lúc đó, ba tôn phẫn nộ tổ tướng, vây kín mà lên, che khuất bầu trời, cùng nhau đánh ra thần thông. Trần Uyên một người độc chiến, dựa vào hai thanh thánh binh, đảo mắt kịch đấu mấy chục hiệp. Đấu chương xong, chương 617, Kim Sĩ Đại Bằng Chim Giáng Lâm cầu nguyện phiếu, 1, chương 617, Kim Sĩ Đại Bằng Chim Giáng Lâm cầu nguyện phiếu, 1, cái này đêm, từ ân tự bên trong, hoa sen pháp giới, tự thành một phương thiên địa. Từ ân tự bên ngoài, gió êm sóng lặng, nguyệt hát phong cao. Bên trong, âm dương điên đảo, càn khôn thất tự, hư không dít lên, đại chiến liên tục. Mấy chục hiệp ở giữa, Trần Uyên xác lập tại đám mây, tam tiêm lưỡng nhận thường đánh ra cực đạo thánh binh uy năng, đem giả dạ La Hán kim thân hư không đánh xuống, oanh lún xuống mặt một toàn núi thấp, chân long lục sắc bảo giáp ở trên trời dưới ánh sáng lưu chuyển lên xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, kim lục đạo quang hoa, trên giáp phiến long văn giống như sống lại giống như du động, có long ngâm gào thét. Hắn xông đem xuống dưới, vài tôn cự vật pháp bảo bay tới, Trần Uyên mi tâm con mắt dọc thứ ba khép mở, nhìn chung quanh ba tôn pháp tướng không đồng nhất, không ngừng chém giết tới phẫn nộ tượng thần, vài tôn hương hỏa hư ảnh, cũng dám cản bản tướng. Lan, nói đi. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương ngũ lôi hồ quang điện điên cuồng nhảy vọt, đại thương quét qua, hướng phía kim cương tay Bồ Tát bổ tới kim cương sử va chạm. Một giây sau, sấm sét vang dội, bộc phát ra chói mắt cường quang, phát ra kim thạch giao minh tiếng vang, Trần Uyên dựa thế xoay người, cán thương đột nhiên một dài, quét qua, hóa thành trên dưới 100 trượng dài, chấn động đến kim cương tay núi đá tạo thành tượng thần bước chân liên tục lùi lại, đông 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 chấn động liên tục, đánh tượng thần này rít lên, cánh tay sáu đạo vòng vàng lúc này bắn ra, như vòng cơ giống như cắt vào Trần Uyên bên eo. Trần Uyên lại không tránh không né, đón đỡ vòng vàng va chạm, chỉ nghe ken ken đục vàng. Trên bảo giáp quang văn tăng gọn, đem vòng vàng chấn động đến bay ngược mà quay về. Cùng lúc đó, đầu ngựa Minh Vương ba đầu đồng thời tê mình, một tay cốt trượng mang theo xiềng xích quét ngang mà đến, trung đồng tiếng vang triệt mây xanh, có thể nhiễu loạn thần hồn. Trần Uyên mi tâm mắt dọc lưu ly kim quang hừng hực, thư lạnh một tiếng, phá mất pháp này. Sau đó đại tiểu như ý, thân hình trong nháy mắt tăng vọt đến cùng tượng thần đủ cao, mũi thương quét ra xiềng xích, sau đó đâm thẳng đầu ngựa Minh Vương trước ngực chuỗi ngọc, đối phương màu xanh đen thạch thần bị mũi thương vạch ra hỏa tinh, bên trong lộ ra như là dung nham lưu động vết thương. Minh Vương âm vang nộ mình, cánh tay trái thanh xà đống nhiên thoát ra. Hóa thành cự mãng cuốn về cả đường, tay phải loan đao thì mang theo huyết quang bổ về phía Trần Uyên mặt. Nhưng vào lúc này, đại bàng kim sĩ điểu đống nhiên lao xuống, xích kim hai cánh như chát đao giống như chém xuống, linh vũ như là thần binh sát qua chân long bảo giáp, suy 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 một trận chói hai kim thiết ma xoa âm thanh đột nhiên nổi lên, hỏa tinh bể ra, điên cuồng cắt chém Trần Nguyên Bảo giáp thần quang, thẳng đem nó xé mở một đầu vết nước, sau đó đồng thời, nhọn câu khéo mồm khéo miệng giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén mổ về Trần Nguyên đầu lâu. Trần Nguyên trong mắt sơn vàng như châm, phát ra hung hãn chi khí, dưới chân hư không đập mạnh, dì một tiếng uy nghiêm long ngâm gào thét mà ra. Chỉ gặp, chân long trên bảo giáp long văn hào quang tỏa sáng, sau đó một đạo kim lân chân long hiện hiện ra, khí thế lạnh thấu xương, trong khi đâm nghiêng xung ra, vút rồng vồ một cái, bắt lấy hai phiến đại bảng kim xí, đồng thời miệng rồng phun một cái, long diễm chống đỡ kim xí đại bảng mỏ nhọn, hai ma đại chiến cùng một chỗ. Chân long đỏ sức bằng, mượn một cái chớp mắt này khe hở, Trần Uyên sắc mặt một tranh, tiết hầu như sấm rền nhấp nô, trong tay gân xanh bạo lên, tam tiêm lưỡng nhận thương đống nhiên phát lực, càng đem cuốn ở trên cán thương cự mãng trực tiếp xé rách vài khúc, sau đó mắt phun lánh điện, mùi thương đống nhiên hàn mang đại phóng, như là điện quang trực tiếp xuyên thủng đầu ngựa Minh Vương ngực, cuộn cuộn nham tương bắn ra. Trần Uyên trong tay nhất chuyển, ngũ lôi lôi đình nhảy bọn, ngựa này đầu Minh Vương gào thét một tiếng, đống nhiên hóa thành cự thạch nổ tung, tan thành mây khói. Trần Uyên rút thương, chuyển tay trở về thủ, xoay người vũ động trường thương, chỉ gặp bên cạnh kim cương tay kết Phật môn đại thủ lớn, từng đạo kim quang Phật thủ tại hư không ngưng hình, hướng phía Trần Uyên như mưa sao băng giống như nện xuống. Trần Uyên thương trong tay ảnh dệt thành kín không kẽ hở bình chướng, đem đại thủ lớn đều ngăn, các loại gió táp mưa rào qua đi, trong tay nó đại thương hướng phía bên trái kim cương tay Bồ Tát tượng thần đột nhiên ném một cái, hư không dứt lên. Mà Trần Uyên đông 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 hướng phía đối phương phi nước đại, sau đó đại thủ như thiên thần mệnh quyền, tụ lực anh một cái. Đại thương phá không, kim cương tay trong tay kim cương sử chặn lại, trực tiếp bị bắn ra, sau đó một tay khác nắm luốt Phật môn đại thủ lớn nên tiếp Trần Uyên nắm đấm. Quyền đối trưởng, cả hai chém giết gần người cùng một chỗ. Chỉ là hai ba cái hội hợp, kim cương tay Bồ Tát tượng thần liền bị hoanh lảo đảo, bị Trần Uyên nắm lấy cơ hội, hai tay bắt lấy đối phương một cánh tay, dùng sức một chiết, trực tiếp bẻ gãy, sau đó tụ lực uốn éo, trực tiếp đem đối phương một cái cánh tay đá kéo đứt xuống tới. Mà mặc cho đối phương oanh tạc, Trần Uyên trên thân chân long bảo giáp chấn động, không ngừng giảm lực. Vẹn vẹn hai ba cái công phu, Trần Uyên giống như xé xác hổ báo, đem tượng thần này xé chia năm xẻ bảy, sau đó dưới chân giẫm mạnh, trực tiếp đem cái này đối phương giẫm bạo. Làm xong những này, Trần Uyên ánh mắt hùng thị, nhìn về phía cuối cùng một tôn kim xí đại bằng, ngay tại hắn cứ gọi đến đại thương, chuẩn bị hoành sát đi lên lúc, chỉ thấy một vệt kim quang qua ngày, xông mở chân long, một đạo Phật quang xuất hiện tại cái kia kim xí đại bằng trên đỉnh đầu. Là vị kia toàn thân sơn vàng La Hán kim thân giả dạ. Giả dạ đầu sau Phật quang như vòng, đối mặt chém giết tới Trần Uyên, không đội không chậm, hai tay vỗ tay, A Di Đà Phật. Tướng quân quả nhiên thần thông cái thế, bần tăng bất tài, đều xấu. Trần Uyên mắt như hàn đao, thân thế không ngừng, trường thương bay thẳng đối phương, mũi thương trực động đối phương kim thân. Ao ngoong, một tiếng vụ vụ lại tác. Mũi thương ở đây người mi tâm trước hơn một trượng chỗ đỉnh trệ, hư không như là kim cương. Chỉ gặp già dạ La Hán trước, một viên to bằng móng tay màu vàng đất lưu ly châu, tản ra tường hóa chí thánh bí lực, phát ánh sáng vô lượng. Tia sáng này ngăn trở tam tiêm lưỡng nhận thương. Trần Uyên cảm nhận được cái tia hạt châu nho nhỏ bên trong, mang theo bành trướng, làm cho tâm thần người chập chờn bí lực, nếu là tâm thần không kiên người, tùy tiện liền có thể bị nó chấm nhiếp. Hán tử không ở trong đám này. Trần Uyên trên tay dùng sức, cự lực truyền lại đại thương trên thân thương, khóe mắt lạnh nhạt, các hạ sát thực đều xấu. Nếu là liền chút bản lĩnh này, liền không có tư cách tại bản tướng trước mặt nói nhảm, cho bản tướng phá. Thoại âm rơi xuống, Trần Uyên mũi thương ngưng tụ ngũ lôi chính pháp, dẫn động tiên lôi rơi xuống, lôi đỉnh cuồng bạo, đồng thời đại lực vỗ tay. Hòa thượng này không thành thật, đều đánh tới cái này, há có thể nói thu tay lại liền thu tay lại, cho cười, hắn cần dò xét ra hỏa này nội tình, réo vang gào thét, mũi thương run lên, một tấc phá vỡ giống như kim thiết hư không. Đối diện, già dạ La Hán giữa lông mày hơi nhảy, trượng sáu kim thân chấn động, giống như chùa miếu hồng trung gõ vang. Khi kim quang từ kim thân phát ra, từng cơn sóng liên tiếp, gia chỉ chính mình giới định tuệ tam bảo ngưng tụ xá lợi, ngăn cản cái kia đại thương công thế. Đồng thời trong miệng thở ra một tiếng Phật hiệu, khí tức so trước đó gấp rút, mặc dù chỉ có nhỏ không thể thấy một tia, nhưng chứng minh vị này tu tuệ tâm tươi sáng A La Hán, tâm cảnh đã xuất hiện biến hóa vi diệu. Tướng quân đây là làm gì? Bần tăng bất quá lĩnh giáo, thử một chút tướng quân cùng ta Tây thổ duyên phận, bần tăng từng lấy số mệnh nhìn chung nhân quả, bắt một tia thiên cơ, xem xét tướng quân cùng ngã Phật hữu duyên, mới có chuyện hôm nay. Chương 617, Kim Sĩ đại bằng chim dáng lâm cầu người phiếu, 2, chương 617, Kim Sĩ đại bằng chim dáng lâm cầu người phiếu, 2, vừa rồi Trần tướng quân nói cùng tọa hạ đồng tử lời nói, bần tăng có chỗ suy đoán, tướng quân không ngại nghe một chút. Số mệnh thông, Phật gia ngũ nhãn sáu thông một trong, chính là Phật gia đại thần thông, có thể xương thấy rõ đi qua, hiện tại cùng tương lai nhân quả luân hồi kỳ diệu pháp môn. Nếu là tu được thần thông này đạt nhập cảnh giới cao thâm, có thể đột phá thời không hạn chế, quay lại tự thân cùng sáu đạo chúng sinh luân hồi số mệnh qua lại, đem kiếp trước kiếp này đủ loại kinh lịch, sở tác thiện ác sự tình, như triển khai một bức hùng vĩ trưởng quyển giống như rõ ràng quan chiếu. Gia dạ lời này xác thực không phải trống rỗng bóc chiếu, hắn xác thực tu tập số mệnh thông, mặc dù không có đạt tới cảnh giới cao thâm, nhưng cũng có thể thấy được một tia thiên cơ. Về phần tại sao biết dùng thần thông này quan chiếu Trần Uyên, cũng không phải là cái gì phát sinh suy nghĩ, lòng có cảm giác, mà không ở ngoài, Trần Uyên tại thuộc địa tòa này nơi sóng gió tụ hợp xoay bẩn, uy danh tối thẩm, lúc trước đệ Cửu Sơn binh mã quần quần xuống núi, xuất dùng cái này thần thông quan chiếu, nói không chừng có thể dò một tia cơ hội, vì ngày sau truyền pháp cửa hàng. Kết quả, thật đúng là gọi hắn nhìn ra nhân quả đến, còn không nhỏ. Chỉ là thần thông của hắn chưa đến cảnh giới cao thâm, tăng thêm vị tướng quân này cảnh giới tại thân, trên thân thiên cơ che đậy, mới có phía sau hắn đột nhiên phái A Tô La tiến về chuyện điều tra. Bởi vậy nói đến, hôm nay đủ loại, cũng không phải là ý tưởng đột phát, trong đó có nhân quả tại. Trần Uyên nghe nói, hai tay kình lực không ngừng, mặt mày nheo lại, rốt cục muốn nói đến chính đề lên. Gia hỏa này, nói thật dễ nghe. Oanh Oanh nói, Trần tướng quân, nghe tin tức, trước ngươi giết qua một tôn tên là Ma La Kim Sĩ Đại Điêu.
Không sai.
Vậy liền đúng rồi, A Di Đà Phật. Trong này dính đến ta Tây Thổ một cọc bí ẩn, cho nên bần tăng mới lưu lại tướng quân một thuật. Già dạ kim thân như kim trung đục vàng, đương 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 không ngừng ngăn cản sắc bén, trong miệng thanh âm lại không gì sánh được rõ ràng. Này điêu chính là ta Tây Thổ Kim Sĩ Đại Bằng hộ pháp tọa hạ đệ tử, tại trước Phật tu hành, về sau nghiệt chướng này trộm đi Kim Sĩ Đại Bằng Vương bảo vệ một viên Phật cốt xá lợi, từ Tịnh Thổ pháp giới lén qua xuống núi. Việc này Tu Di Sơn về sau mới phát hiện, lại chưa dám chứng dương, mà Tu Di pháp giới chỉ có tại đặc biệt thời điểm mở ra. Bần tăng lần xuống núi này, có thể nói cũng có phương diện này một tia nhân quả. Phật cốt xá lợi liên quan đến trọng đại, không biết tướng quân lúc trước đánh giết nghiệt chướng này phải chăng gặp qua. La Hán giả dạ giảng thuật một cọc bí ẩn liên quan đến Phật cốt xá lợi mất trộm. Nói xong, một đôi mắt nhìn về phía Trần Uyên, chỉ là ánh mắt kia rõ ràng không cần Trần Uyên trả lời. Trần Uyên sắc thực hồi tưởng lại, chính mình lúc trước tại Âm Sơn đột phá Long Hổ, cùng hai đầu đại ma ác chiến thời điểm, cuối cùng đánh giết đầu kia Kim Sĩ sâu độc điêu lúc, đối phương công bố là Tây Thổ Kim Sĩ Đại Bằng Vương tọa bên dưới đệ tử, mà lại đem đối phương đánh giết sau, từ nó thể nội từng chiếm được một viên bị phong ấn xương ngón tay màu trắng. Lúc đó chính mình chiến sự quân thân, chưa từng nhìn nhiều hai mắt, chủ yếu là lúc đó nhãn lực có hạn, nhìn không ra, tiện tay liền ném vào hồ thiên không gian đi, phía sau sự tình một cọc tiếp lấy một cọc, tự nhiên đã sớm nhìn tới lên 9 tầng mây đi. Trần Uyên thấy đối phương ánh mắt, tức giật cười, gia hỏa này lời nói êm hay, chuyện làm đứng lên chính là một bộ khác, chớ nói bản tướng chưa thấy qua, coi như thật gặp, bản tướng vì sao phải cho ngươi, ngươi đánh thắng được bản tướng, liền chính mình tới bắt. Già dạ La Hán mặt mày nhíu một cái, ngựa khí tận lực bình thản, nếu là tướng quân có thể trả lại xá lợi, phúc duyên rộng rãi, có thể được ta Tu Di Sơn thiện duyên, tướng quân sao không giúp người hoàn thành ước vọng, tướng quân cầm chi cũng vô dụng. Trần Uyên ánh mắt một nghiêng, lười nhác cùng hòa thượng này nói nhảm, thân thể dung thân vừa tăng, cự thủ nắm đại hương, trở tay hung hăng vỗ, tiếng như lôi đỉnh, râu tóc trưng dương, ta muốn ngươi Tu Di Sơn thiện duyên làm gì dùng, bản tướng nói, có bản lĩnh chính mình cầm. Oanh sát na, một tiếng nổ đùng, một cỗ cự lực tràn vào tam tiêm lưỡng nhận thương bên trên, mũi thương bộc phát phong mang, tạch 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 thẳng muốn phá mất cái kia trượng sáu kim thân. Già dạ La Hán cũng rốt cục biến sắc, một tiếng phật thán, Trần tướng quân như vậy, vậy liền đừng trách bần tăng vô lễ. Tướng quân đoán bần tăng vì sao lưu lại tôn này Kim Sĩ Đại Bằng? Việc này xem ra cuối cùng vẫn là muốn xin mời vị kia chính chủ Bằng Vương hiện thân, vị này chính là từng bạn cổ Phật chuyển thế, tu thành đại thừa chính quả Bồ Tát thừa lại lựa chọn lưu tại nhân gian, chưa từng đi hướng phương Tây cực lạc thiên giới tồn tại. Dứt lời, chỉ gặp cái này La Hán chắp tay trước ngực, cao giọng ngâm sướng, Đại Bằng Kim Sĩ Điểu, cánh đồng bắt ngát quỷ thần chúng, La Sát quỷ tử mẹ, cam lộ tất tràn ngập, ứng, mục đế toa ha theo cái này dây thành có gì đó quái lạ âm tiết chú ngữ rơi xuống, tọa này hoa sen pháp giới, lập tức phong vân biến sắc, cuồn phong nổi lên. Sau đó, sáng như ban ngày thương khung vỡ ra một đạo kim hồng giao nhau khe hở, trong khe hở lăn ra màu xích kim đám mây, mỗi một sợi kia mây đều giống như linh vũ giống như lấp lóe, theo một tiếng xuyên kim liệt thạch minh thiếu, đám mây ầm vang nổ tung, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào tôn kia giả La La Hán dưới thân Kim Sĩ Đại Bằng chim trên tượng thần. Thu một cỗ vượt qua hư không cường tuyệt vĩ lực, giáng lâm phương này, dẫn tới phương pháp này giới vụ vụ không chỉ. Tiếp lấy, một trận chói hai tranh minh. Cái kia Kim Sĩ Đại Bằng tượng thần kim quang thấm vào, như đang sống, toàn thân giống như màu vàng thần kim rèn đúc, nhất là cặp mắt kia một chút sơn vàng thắp sáng, mang theo ngập trời phong mang cùng uy nghiêm. Một cỗ có thể so với thiên nhân cường tuyệt khí tức, oanh minh mà mở, thẳng đem Trần Uyên cự lực ra chỉ đại thương thân thương ép cong, mũi thương réo vang không chỉ. Phật môn hộ pháp thần, Tu Di Sơn đầu kia Kim Sĩ Đại Bằng, câu thông thiên địa chi lực, tá pháp giáng lâm hoa sen này pháp giới. Dựa theo A La Hán giả dạ lời nói, vị này chính chủ thế nhưng là tu thành Bồ Tát thừa chính quả, Bồ Tát thừa chính quả tại Phật gia bên trong, tương đương với thiên nhân. Mà vị này lại chưa từng phi thăng phương Tây cực lạc, mà là lựa chọn ngưng lại nhân gian. Không có phi thăng, lựa chọn ngưng lại nhân gian một tôn chân ma, cũng là Tu Di Sơn hộ pháp thần, một tôn Bồ Tát. Khi vị này Kim Sĩ Bằng Vương tá pháp giáng lâm, cặp kia giống như kim dương cực đại con ngươi chuyển động, một cái giản mua mà trang nghiêm to lớn thanh âm vang lên. Già dạ, ngươi xuống núi truyền pháp, gọi bản tọa chuyện gì? Bằng Vương, bần tăng hữu lễ. Già dạ bay xuống, đứng ở Kim Sĩ Đại Bằng thân thể to lớn trước mặt, vỗ tay thi lễ, sau đó hướng bên Trần Uyên, chậm rãi giới thiệu nói, vị này Trần tướng quân từng chém giết người vị kia trộm đi xuống núi nghịch đồ, viên kia xương ngón tay xá lợi hạ lạc, vị này có nhiều khả năng biết được, chỉ là tướng quân khả năng không tin lắm bần tăng, thế là bần tăng hoán Bằng Vương chính ngươi tới làm chủ. Theo lời này rơi xuống, Kim Sĩ Đại Bằng con mắt như là hai ngọn đèn lớn chiếu vào Trần Uyên trên thân, trong mắt như nhật nguyệt tề thiên, thời gian lưu chuyển, có sức mạnh to lớn kỳ dị. Triều đình võ thánh, nghịch phạt thiên người bị kia. Thanh âm rầu rĩ, như sấm rền cuồn cuộn. Mà vị này Bằng Vương, gặp lần đầu tiên, lại cũng biết được Trần Uyên tồn tại. Trần Uyên cầm thương mà đứng, ánh mắt sáng rực, cảm thụ được đối phương nguyên đỉnh trì nhạc khí tức cường đại, lại so trước đó đơn thuần đối mặt một tôn tiên nhân còn muốn có tính áp bách, là một loại cấp độ nguyên thần bên trên. Dù sao, lúc trước đối mặt mình tiên nhân, vượt giới mà hàng, nhận vùng tiên địa này áp chế. À, thật đúng là náo nhiệt, cái kia A La Hán vậy mà vì thế, đưa tới một tôn phương Tây Tịnh Thổ lão quái vật. Bất quá, liền hắn sẽ gọi người không thành. Phải biết, nơi này là Cẩm Quan thành. Đấu chương xong, chương 618, Phật cốt xá lợi, 1, chương 618, Phật cốt xá lợi, 1, hoa sen pháp giới. Trần Uyên thân hình khôi phục thường nhân lớn nhỏ, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương, mũi thương xéo xuống sau, kim long xoay quanh quanh thân, long ngâm gào thét, bảo giáp lục hợp thần quang lóa mắt không gì sánh được, chống đỡ kim sĩ đại bằng uy áp cuồn đãng phần phật cương phong. Mi tâm thiên mục hàn quang lấp lóe, khí thế như vực sâu, nhìn xem đối diện, ánh mắt hừng hực, không chút nào lui. Tại hắn tiên mục bên trong, lưu ly thần quang lưu chuyển lên hình ảnh, hư không chiếu rọi. Các hạ chính là kim sĩ bằng vương. Vài dặm bên ngoài hư không, kim sĩ đại bằng chim đột nhiên vỗ cánh, một tiếng tiếng gió hú, linh vũ màu vàng như hoa lá bay tán loạn. Kim quang hừng hực, đột nhiên co rụt lại, hóa thành nhân hình bộ dáng, lập chỗ tự mang phong lôi chi thế. Các loại kim quang tán đi, một tôn màu đen kim văn trường bảo lên đất, tay áo xoay tròn như vỗ cánh phi vân, bên trên treo vân vân, giống như ngưng vạn dặm cương phong. Bóng người khuôn mặt hùng tuấn lạnh thấu xương, mi phong như lao gọn, ra bên ngoài tà phi, mắt như mắt vàng ngậm nhật nguyệt, tóc vàng kim mi, bên tai rơi lấy hai viên đại hoàn. Giữa lông mày có ba cây kim vũ, nghịch sinh trưởng, như là phan văn, như có như không, dương mắt sát na, quanh thân Phật quang đột ngột chuyển sắc bén, lại như kim cương trừng mắt. Nó đứng chắc tay, phía sau hình như có hư ảnh triển khai, dưới chân là đài sen mới nở, trên đầu là kim xí che trời, cảnh tượng kỳ dị rộng rãi, đầu ánh sáng thân ánh sáng đều hiện, trí tuệ công đức đều đủ, uy thế thần thánh rộng rãi, làm cho người không dám nhìn thẳng, lại nhịn không được lòng sinh kính sợ. Ngày nào bản vương từng tại trước Phật tòa hạ, quan tưởng đại thiên, thiên nhân giao cảm, tại dưới bầu trời gặp một võ thánh cùng hai tôn thiên nhân huyết chiến, kinh thiên động địa. Hôm nay gặp được chân nhân, không tầm thường. Kim sĩ bằng vương tiếng như bình hồ, lại hình như có vạn quân chi lực giấu giếm trong đó, không trải qua đến cũng không có dương cung bạc kiếm, thần quang uy áp thu liễm không ít, ngược lại còn nói lên chuyện cũ, tán dương một tiếng. Bất quá, đối mặt tôn này thế giới phương Tây lão quái vật, Trần Uyên cũng không có buông lỏng, nhìn như ngự khí lướt nhẹ, âm thầm tụ lực, bằng vương quá khen, có thể còn sống đã may mắn. Cũng không biết các hạ chẳng lẽ muốn tìm Trần Mỗ muốn cái gì Phật cốt xá lợi. Kim sĩ bằng vương nghe nói, lại là a a trưởng cười một tiếng, nhấc tay áo một quyển, lắc lắc, ha ha. Nghiệt đồ kia tại ta tọa hạ trộm cắp Phật cốt, lén qua xuống núi, làm cho bản vương hổ thẹn, ngươi giúp bản vương chính tay đâm cái này sư môn phản địch, tại bản vương làm một cọc khoái ý sự tình. Bản vương sao lại làm ra loại này trở mặt sự tình? Nói, cái tiếc như là đao kiếm kim mi hướng xuống một bình, kiên cường bá đạo khỏe mắt lại mang theo bình thản, ngựa khí không quan trọng, về phần cái kia Phật cốt xá lợi, vốn là do bản vương chăm sóc, bị tọa hạ đệ tử lòng tham đoạt đi. Tấm mặt mo này không nhịn được, bị chư Phật long tượng chế giễu, bản vương xác thực muốn thu về. Nói đến đây, vị này bằng vương lời nói xoay chuyển, bất quá bản vương cũng không thể để các hạ không công ra lực ý, tất nhiên là có chỗ bồi thường. Trần Uyên nghe được cái này, lông mày gầy lên trên, tôn này Bồ Tát cấp lao quái vật, dễ nói chuyện như vậy. A, bản tướng còn tưởng rằng các ngươi tu gì sơn người, cũng giống như vị này giả dạ la hán, không nói cấp bậc lễ nghĩa. Nói, hắn ánh mắt quét về phía kim sĩ đại bằng sau hương vị, hai tay vỗ tay giả dạ la hán, cười lạnh một tiếng. Sau đó ánh mắt thu hồi, một lần nữa rơi vào tôn này bằng vương trên thân, bằng vương đã như vậy thông tình đạt lý, không ngại nói một chút, làm sao cái bồi thường pháp. Nếu tịnh thổ người ra mặt dày, hắn cũng không có áp lực chút nào. Kim sĩ bằng vương ánh mắt khẽ động, nâng lên một bàn tay, lòng bàn tay khẽ đảo, vung ra một cây linh vũ màu vàng, hướng Trần Uyên chậm chậm bay đi. Bằng vương cái này thân thể chỉ là phân thần giáng lâm, trên thân không đến vật khác. Này vũ bóp nát, có thể tiêu ký tọa độ hư không, bị bản vương cảm ứng được, ngươi nếu có thì giờ rảnh, bóp nát căn này kim vũ, bản vương có thể tự mở ra hư không truyền tống, tranh thủ để các hạ hài lòng. Tây kia kim vũ bay tới lúc Trần Uyên tiên mục đảo qua, trong đó lại thật cảm giác được không tầm thường không gian ba động, trong lòng âm thầm có chút giật mình. Nghe đồn kim sĩ đại bằng loại chim này danh xưng thế gian cực tốc, làm loại này tốc độ thần thông tu hành đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể xuyên qua không gian, xuất quỷ nhập thần, nắm giữ hư không phát tác. Vị này Bồ Tát cấp bằng vương trên thân một cây lông vũ còn như vậy, bởi vậy phỏng đoán sợ là sâu không lường được. Trần Uyên ánh mắt trong khi lấp lóe, suy nghĩ trong đó lợi và hại được mất, thiên mục lập tức vừa tăng bắn ra một đạo lưu ly thần quang, đem kim vũ định trụ. Sau đó một bàn tay ngón tay búng một cái, một đạo lôi hồ nhảy vọt mà ra, đánh vào trên đó, bao khỏa này vũ. Như vậy thiết hạ cấm chế dày đặc. Đợi cho không sai biệt lắm lúc, theo sát tay háo phất một cái, cách không khẽ hấp, đem này vũ thu nhiếp đi vào. Làm xong đây hết thảy, Trần Uyên trong tay vung ra một cái đoạn hoa, nhấc thương ôm tay, sắc mặt lạnh nhạt, nếu như thế, bản tướng tùy ý liền xin đợi bằng vương. Cáo tử. Nói xong, Trần Uyên nhàn nhạt nhìn lướt qua giả dạ la hán, dưới chân đạp không mà lên, khí bạo kinh vân, xông lên trời. Đợi cho chỗ cao lúc, nó thiên mục bắn ra thần quang, xuyên qua pháp giới thương khung, đem hư không trực tiếp xé mở một đầu vết nước màu đen, vết nước bên ngoài thấy ẩn hiện bên ngoài thưa thất tinh không, lục sắc thần quang một đột, Trần Uyên như vậy xông vào vết nước, biến mất tại hoa sen pháp giới bên trong. Pháp giới bên trong, Già Dạ La Hán toàn bộ hành trình mặt không đổi sắc, không có phát một lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn thấy Trần Uyên lúc rời đi, hô một tiếng Phật hiệu, hướng phía trước kim sĩ đại bằng nhìn lại, bần tăng còn tưởng rằng bằng vương sẽ cùng vị này Trần tướng quân đấu pháp, yêu cầu Phật cốt xá lợi, vừa rồi cũng không giống như bằng vương phong cách. Kim sĩ đại bằng đứng chắc tay, kim tình co lại thành mảnh điểm, lăng lệ thâm thúy, sâu không lường được, thanh âm thâm thẳm. Bản vương xem người này quá khứ tương lai, chỉ có thấy được núi thây biển máu, loại người này không thể tới cứng rắn, không phải vậy không chết không thôi. Mà lại, bản vương cảm giác được có tồn tại tại nhìn chăm chú bên này. Vì một khối tử vật, cần gì chứ? Tu Di Sơn hiện tại hành quyết khó phân biệt, hay là không cần bước lên mặt khác tranh chấp. Lại nói ngươi lần xuống núi này, nếu là mở rộng pháp đàn, lập truyền pháp mạch, không có ngoại giới triều đình cùng địa phương thế lực duy trì, giống như không trung lâu cát. Sau đó, bản vương sẽ đơn độc chiếu cố. Tôn này bản vương tựa hồ trí tuệ phân rõ, thông hiểu tình huống ngoại giới, nói ra lần này ngôn ngữ. Nói xong, Vị này bằng vương hình người hóa thân, trên thân kim quang đột nhiên mở rực, trong khi hô hấp, hư không tiêu thất không thấy. La Hán giả dạ chắp tay trước ngực thả xuống túi đầu, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên một vòng tối nghĩa, sau đó dưới chân chấn động. Kim thân rút đi, hóa thành một tầng kim phấn tràn ngập hướng bốn phía, những nơi đi qua, hoa sen pháp giới như vậy tiêu tán, bên ngoài vẫn như cũ nguyệt hắc phong cao, cổ tháp tịch mịch, tựa hồ không bị đến một chút ảnh hưởng. Cẩm Quan Thành, Vân Đỉnh Sơn, Đạo Phủ Ti. Nửa đêm canh ba, dãy núi yên tĩnh, bên trong lại thỉnh thoảng lóe ra thiết giáp hàn quang, cùng từng đôi tỏa sáng con ngươi, liền muốn ẩn nút mánh hổ. Vân Đỉnh ngọn núi, tuần tra đại điện, hậu phương một gian tính thất dò dỉ ra một chút mờ nhạt. Chương 618, Phật cốt xá lợi 2, chương 618, Phật cốt xá lợi 2, đến tâm lắp ra khỏi nhỏ vụn hoa đèn, đem giấy dán cửa sổ phản chiếu lúc sáng lúc tối, đem trong đường một vị lão giả màu đen và áo ám văn chiếu lên làm đạo. Lão giả khoanh chân tại bốn phiến bình phong ở giữa, nhắm mắt trong mắt, trên mặt nhăn meo đều túi xuống tới, như cái tuổi xế chiều khốn đốn lão nhân. Ở tại quanh thân, mười mấy mặt nguyệt bản lớn nhỏ gương đồng lơ lửng ở giữa không trung, xoay chậm chậm, mặt kính đều là nghiêng nghiêng hướng lên trên, biên giới khảm tơ bạc tại trong ánh đến hiện ra lênh quang. Mỗi phiến trong gương có hình ảnh hiện lên. Một cánh trong gương có một đống giáp sĩ chính giơ bó đuốc tuần tra, trên áo giáp lân phiến bị ánh lửa phản chiếu lúc sáng lúc tối, đế giày ép qua lá khô giòn vàng, lại giống có thể xuyên thấu mặt kính bay vào trong phòng. Lân cận trong gương đồng, một vị lam giáp tướng quân ngay tại một gian lều vải trong đại doanh, cầm đuốc soi dựa bàn, viết một phong mật tín. Trên bàn có một cái ngọc thủ thon dài, ngay tại một bên mài miêu tả. Về phần tay chủ nhân, dấu ở lửa đèn tìm không thấy trong bóng tối. Về phần cái kia trên thư, có vương ra mấy cái bộ dáng chữ. Còn có một mặt nhất tối, tiên tình im mắng, ngẫu nhiên hiện lên một mặt treo đầy khôi giáp giá đỡ, chuẩn bị càng sâu hắc ám nuốt hết. Đúng lúc này, trong tinh thất giống như là có một trận gió lùa từ trong khe cửa chọc vào, trong phòng ngọn lửa bỗng nhiên hạ thấp đi, như muốn bị gió lùa bóc tắt, thoáng qua lại bỗng nhiên nhảy lên cao. Giờ khắc này, trong đó một cánh gương đồng hình ảnh bỗng nhiên ngưng kết, tiếp lấy gương đồng biên giới tơ bạc bỗng nhiên sáng lên, đem tinh thất chiếu lên sáng rực khắp. Tiếp lấy, cái này phiến trong gương đồng hình ảnh nhất chuyển, hiện ra một tòa ưu tĩnh sơn lâm, trong núi có một gian cổ tháp. Mà trong tinh thất, ngồi xếp bằng Hách Liên Sơn mi mắt khẽ nhúc đích, sau đó đột nhiên mở to mắt, ngón tay hư không một nhóm, đem cái kia phiến gương đồng huy động đến trước người mình. Hách Liên Sơn nhìn xem trong kính hình ảnh, mi tâm lên nghi ngờ, nơi này là Thứ Ân Tự. Này cũng làm hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá Hách Liên Sơn nhấc lên tinh thần, ngón tay bấm niệm pháp quyết dựng lên, điểm hướng mặt kính kia, một chút ngân quang từ nó đầu ngón tay thình lình phóng tới mặt kính, chỉ thấy gương đồng trao mặt bên trong hình ảnh như bị đầu nhập một tảng đá lớn, thình lình lên gợn sóng. Tiếp lấy, đột nhiên tối sầm, hình ảnh biến mất. Hách Liên Sơn hơi nhướng mày, phản ứng thử mấy lần, hình ảnh tiếp tục bắt không đến, thế là thình lình đứng dậy. Trong này có gì đó quái lạ. Người tới. Hắn há miệng, thanh âm cũng lớn, mà tinh thất bên ngoài, nguyên bản an tĩnh bóng đêm, rất nhanh tiếng len ken thẳng lên, bên ngoài xuất hiện trùng điệp giáp ảnh. Quốc sư đại nhân. Bên ngoài chuyển đến run sợ âm thanh. Phái người đi Từ Ân Tự điều tra thêm, mặt khác gọi Tề Thiên đại tướng đến. Hách Liên Sơn nhớ kỹ chính mình để Tề Thiên theo dõi tòa này Từ Ân Tự, bởi vì ở đâu tới một vị Tây thổ tới thánh tăng, thanh danh rộng rãi, khai đàn giảng pháp, xuất hiện rất nhiều thần dị. Ngay tại bên ngoài truyền đến ứng thanh lúc, đã thấy vừa rồi gương đồng kia bên trong mặt hình ảnh một lần nữa hiện hiện. Chỉ là lần này, hình ảnh tinh linh xuất hiện Trần Nguyên thân ảnh. Hách Liên đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trong gương mặt khác truyền đến Trần Nguyên không mặn không nhạt thanh âm. Hách Liên Sơn nhìn thấy Trần Nguyên, ánh mắt buông lỏng, nhăn lại mặt mày chậm rãi rơi xuống, hướng ra ngoài nhẹ giọng, "Chậm đã. Vô sự, các ngươi tiếp tục chờ lệnh." Là, ngoài cửa thân ảnh rất nhanh biến mất, trở lại an tĩnh. Mà Hách Liên Sơn thì lòng có cảm giác, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp trong phòng biến mất, lại xuất hiện lúc tại vân đỉnh ngọn núi phía tây một chỗ tháp lầu trên mái cong. Nơi đó, Trần Uyên đứng sừng sững trên đó. Trần đại nhân khuya khoắt đột nhiên đến thăm, khó trách là chuẩn bị cho lão phu nói xấu phải không? Hách Liên Sơn vừa hiện thân, đi thẳng vào vấn đề. Trần Uyên lúc này một thân thường phục, hay là ban ngày cái kia thân áo bào trắng, nghiêng qua thân đến, Hách Liên đại nhân chỉ giáo cho. Hách Liên Sơn còn tưởng rằng Trần Uyên vì đó trước không nhanh trong lòng có mang khúc mắc, đang đánh lời nói sắc bén, nói thẳng, Trần đại nhân làm gì vòng vo? Ban ngày phái tâm phúc của ngươi tới gặp lão phu, để lão phu xử lý Bắc Lương trấn ma đại tướng cùng Tây vực yêu nhân cấu kết sự tình, Trần đại nhân đây là tới giám sát lão phu. Hắn nói chính là ban ngày sự kiện kia. Trần Uyên giật mình, vị quốc sư này hiểu sai ý, hắn lắc đầu, Trần Mỗ nửa đêm đến thăm, cũng không phải là vì việc này, là có việc khác. Vừa rồi Trần Mỗ từ Từ Ân Tự đến, cùng vị kia thánh tăng từng có giao thủ ngắn ngủi, có một số việc cần cáo chi Hách Liên đại nhân. Hách Liên Sơn nghe ý tứ này, trên da mặt túi nếp nhăn hướng nơi khỏe mắt gấp, tăng này truyền ngôn từ Tây thổ tu Di Sơn bên trên xuống tới, trong khoảng thời gian ngắn tại Cẩm Quan Thành có không nhỏ thanh danh, lão phu ở đây người nhập Cẩm Quan Thành ngày đầu tiên, liền âm thầm dò xét qua, phỏng đoán tăng này là một tôn La Hán, còn lại, liền không có tra được tin tức gì, chỉ có thể phái người chú ý đến. Dù sao, Cẩm Quan Thành trong ngoài, tàng long ngoại hổ, lão phu cũng không thể nhìn chằm chằm vào người này. Trần đại nhân, đây là có cái gì muốn nói? Hách Liên Sơn con mắt lóe ra đục ngầu tinh quang. Trần Uyên nghe nói, nghĩ đến tới tìm vị này Tam Triều Nguyên lão, là muốn thám thính một chút liên quan tới Phật cốt xá lợi cùng Kim Sĩ đại bằng tin tức, để tránh bị người ta âm. Thế là mở miệng, "Lão quốc sư, nhưng biết Phật cốt xá lợi?" Không có đầu, không có đuôi, lại đột nhiên hỏi lên như vậy. Hách Liên Sơn trong mắt nhíu lại, biết triều đình liền có cung phụng, hoặc là nói, các triều đại đổi thay đều có tương quan truyền thuyết, Phật cốt xá lợi là thượng của Phật Đà lúc tọa hóa, lấy suốt đời công đức cùng nguyện lực ngưng kết hạch tâm, kinh điển ghi chép, Phật Đà luân hồi sau, nó di cốt chia ra làm 84000 xá lợi, bị đệ tử gửi nhân gian các nơi xây tháp cung phụng, truyền thừa Phật pháp, chỉ là theo tuyết nguyệt, chiến loạn, rất nhiều cứ thế biến mất, Phật pháp không hiện, tồn lưu. Tại thế gian đã cực kỳ thưa thớt, phần lớn đều tại cái kia phương Tây Tu Di Sơn bên trên, bị chặt chẽ thủ hộ. Trong đó, có cực kỳ trọng yếu, biện pháp đơn giản nhất chính là nhìn lớn nhỏ, dù sao một bộ Phật cốt chia làm 84000 phần, càng lớn càng hoàn chỉnh Phật cốt, tự nhiên là Hách Liên Sơn bị Trần Nguyên một tiếng lao quốc sư kêu thoải mái, cùng Trần Nguyên giảng giải Phật cốt xá lợi truyền thuyết, tồn tại. Đừng nói, vị này sống 3 triệu không ngã lao quốc sư, biết đến không ít. Trần Nguyên nghe, hiểu rõ tin tức tương quan, đến lúc đó tự nhiên là có đàm phán thẻ đánh bạc. Vậy cái này Phật cốt xá lợi, có diệu dụng gì chỗ? Trần Nguyên đã hỏi tới mấu chốt địa phương. Hách Liên Sở sắc lập ngựa ý vị thâm trường nhìn Trần Nguyên, người trước tiên cần phải có, chỉ có lấy được người, mới có thể cảm nhận được, lao phu từng gặp, nhưng không có cái này phúc duyên, hoặc là ngươi đi hỏi một chút trong Phật môn đại thần thông lấy. Mà lại, Trần đại nhân nói cùng vị kia từ ân tự thánh tăng giao thủ qua, trong này đã xảy ra chuyện gì? Trần Nguyên tại trên việc này không muốn nói quá nhiều. Hỏi nhiều ngược lại cảm thấy những sự tình này trở nên có chút khó giải quyết. Hắn nhớ kỹ, Cận Quan Thành bên ngoài bảy đại không chết quân vương bên trong liền có một vị khởi tử hoàn sinh La Hán. Có lẽ mình có thể đạt được một chút tin tức, rồi quyết định xử lý như thế nào cái này Phật cốt xá lợi, đó là một khối xương ngón tay xá lợi, bị Kim Sĩ đại bằng chim vị này Bồ Tát cấp cường giả thủ hộ, khẳng định có chỗ không tầm thường, mặc dù đối phương biểu hiện cũng không để ý như vậy. Có một số việc còn chưa thuận tiện cáo chi, trong này liên lụy Tu Di Sơn nhân quả, không nên lộ ra, lao quốc sư chỉ biết chú ý từ ân tự, mặt khác Trần Mộ xin nhờ thánh giáo sự tình, cũng phiền phức để tâm thêm. Cáo tử. Đấu chương xong, chương 619, xá lợi công dụng cầu nguyện phiếu, 1, chương 619, xá lợi công dụng cầu nguyện phiếu, 1, giờ dần, Thanh Sơn huyện, màu mực đang dần dần giảm đi, núi xa hình dáng từ đen đặc bên trong trồi lên, giống ngâm ở trong nước mạc họa từ từ hiện hình. Đường phố chỗ sâu, chợt có gà gáy vạch phá yên tĩnh, đầu tiên là từng tiếng sáng, ngay sau đó đầu đông tây đầu gà liên tiếp đáp lời đứng lên, đem ngủ say huyện thành đánh thức, bóng đêm cũng tại gà này mình thanh bên trong, từng tấc cởi thành mông lung xám xanh. Giáp Tử Hạng, Thanh Trúc tiểu viện. Một đạo gió đêm thổi tới rừng trúc, vang xào xạc. Tiếp lấy, chi nha một tiếng, đùn trong đường môn mở ra, thanh âm tại an tĩnh trong bóng đêm rất rõ ràng. Trong viện, trên lá sen, đình nghỉ mát ở giữa, Bắc Hải Long nữ cùng Đồng lão đầu đồng thời mở mắt ra, con ngươi ở trong đêm tối sáng tỏ không gì sánh được. Siêu gió xoay ống tay áo, hai người phi thân đi vào nhà chính trước, gặp được vừa thần du trở về Trần Uyên. Bắc Hải Long nữ nhẹ nhàng gật đầu, thói quen không nói một lời, chỉ có Đồng lão đầu là cái không chịu ngồi yên miệng, nháy mắt ra hiệu, "Trần tiểu tử, trở về, đây là có chuyện gì?" Nói, đầu hướng phía trước nghiêng, rất ngạc nhiên, dù sao đường đường võ thánh, để bọn hắn hai hộ pháp, đây nhất định là gặp gỡ chuyện à, ai không thích nghe chút bác quái. Trần Nguyên không trả lời hắn vấn đề này, mà là hỏi ngược một câu, "Lão Đồng, lần trước ở chỗ của ngươi uống rượu kia, có thể hay không lại làm một chút?" Lời này trực tiếp để tới gần Đồng lão đầu lui lại hai bước, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, còn kém chửi mẹ, "Hảo tiểu tử, lão phu giúp ngươi hộ pháp không nói, ngươi đi lên liền muốn lao phu mệnh căn tử." "Không có không có." Đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, "Trần Mộ không phải để cho ngươi nắm đầu kia Atula, nếu là không được, vậy ngươi còn cùng Trần Mộ?" Trần Uyên nhìn hắn cái kia hẹp hỏi ba là dạng, tức giận nói. Đồng lão đầu nghe chút, bưng chặt bên hông hồ lô, thân thể về sau xoay, một gương mặt mò bản tín bán nghi, nhưng mang theo tràn bên trên đuôi lông mày vui mừng, "Tiểu tử ngươi ý tứ này, là muốn đem đại ma kia đưa cho lão phu?" "Chuyện này là thật." Trần Uyên nghiêng qua hắn một chút, nhìn hắn trước sau biến hóa, tức giận cười cười, "Đồ vật đều tại trên tay ngươi, đáng lừa ngươi, nếu để cho ngươi cái này lão tiểu quỷ không công bỏ những thứ yêu thích, chỉ sợ trong lòng muốn mắng chết Trần Mộ." Cái kia A Tu La hại người của hắn, Trần Uyên tuyệt sẽ không để hắn chết tử tế, bị Đồng lão đầu luyện hóa nhưỡng làm rượu, cũng coi như chết có ý nghĩa. Đồng lão đầu mày may không có cảm thấy có cái gì, mặt không đỏ tim không đập, chống đỡ hắn eo, "Tiểu tử ngươi nói sớm đi, dân gian có câu tục ngữ nói rất hay, thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, ta cái kia áp đáy hòm đồ tốt, uống một chút ít một chút, nếu là không có vật liệu bổ sung, lão phu đánh chết không đổi." Trần Uyên nhìn hắn bộ dáng này, trên tay nhoáng một cái, xuất ra một cái cao hơn một xích, cổ dài dày eo bầu rượu bạch ngọc, hướng phía Đồng lão đầu quăng ra, tiếp lấy, giúp Trần Mộ đánh lên một bình này, đại ma kia liền về ngươi. Nói, hắn trên khóe mắt dương mấy phần. Đồng lão đầu tay tiếp được bầu rượu, nhìn coi, dâu ria đều muốn miết lên đến, một đầu đại ma đổi một bầu rượu, mua bán này quá có lời, đối với Trần Nguyên loại này nhà giàu Đồng lão đầu làm thịt đứng lên một chút áp lực tâm lý cũng không có. Cũng không gọi làm thịt, là Trần Nguyên chính mình yêu cầu thôi. Không có vấn đề. Đồng lão đầu đáp ứng rất sảng khoái, nói đem bầu rượu thu nhập trong tay áo, sau đó lấy ra bên hông hồ lô, lung lay, tiếp lấy đắc ý gật gù đắc ý, phối hợp ngôn ngữ đứng lên, đồng thời, ngón tay còn điểm một cái hồ lô. Lúc này, lão phu xem như nhặt được tiện nghi lạ. "Đừng trách lão phu, muốn trách thì trách ngươi làm nhiều việc ác, gây ai không dễ chọc tiểu tử này." Trần Uyên dừng lại, đuôi lông mày hướng xuống, thúc hắn, "Lão đồng, đừng chậm chạp, đồ vật đáp ứng cho ngươi, rượu của ta nhanh." "Vội vã như vậy? Rượu này ta phải phí một chút công sức, cần thu thập trong núi linh khí, ngươi lần trước cũng nhìn thấy, càng nhanh càng tốt." Trần Uyên gật gật đầu. "Vội vã như vậy làm gì? Còn sợ lão phu bị nợ?" Đồng lão đầu kỳ quái. "Tặng lễ, dư thừa cũng đừng hỏi nhiều." Trần Uyên trả lời một tiếng. Hắn bởi vì Phật cốt xá lợi một chuyện, chuẩn bị tiến đến bái phòng trấn Nam phủ vị kia A Nê Lâu La Hán, về phần rượu này, không phải cho vị này La Hán, mà là cho vị kia môn vị quan La Tiền Bối. Hắn cần vị này La Tiền Bối thay dẫn tiến, dù sao cùng là không chết quân vương, hơn nữa lúc ấy tại cái kia tử vong chi địa, La Tiền Bối cùng vị này Ane Lâu La Hán biết, luôn luôn tay không đi cũng không được. Đồng lão đầu nghe nói, mặc dù hiếu kỳ nhưng tự có phân tấp, không có truy vấn, đi. Lão phu cái này đi đánh đưa tới. Nói, đồng lão đầu trên mặt đẹp rất, quay người chính là nhảy lên, nhảy vào đêm tối, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía đông bay đi. Dưới mắt, liền thừa Trần Nguyên cùng Long Nữ hai người. Bắc Hải Long Nữ lòng dạ sắc bén, khoe mắt nhấc lên một tia đường cong, cái này lao tiểu quỷ sợ là đợi lát nữa liền không cười được. Trần Nguyên trước mắt, khoe mắt mỉm cười, Long Nữ hạ ra lời ấy. Trần đại nhân vừa rồi cho bầu rượu sợ là trang không chỉ như vậy một chút, đại nhân ngay lúc đó biểu lộ ra, bất quá lao đồng toàn cố lấy cao hứng đi, không có chú ý. Bắc Hải Long Nữ thanh âm luôn luôn mang theo thanh lãnh, nhưng trong lời nói mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Ha ha, Trần Nguyên khởi mở cười một tiếng, tay áo tiện tay về sau phất một cái, để Long Nữ chê cười. Trần Mộ chính là muốn nhìn một chút cái này lao đồng đến lúc đó phát hiện sau ăn quả đáng dáng vẻ. Long Nữ hàm tiếu gật đầu, cảm thấy không có mình chuyện gì, dự định cáo tử, đại nhân như không có việc gì, trước hết cáo tử. Chờ chút. Trần Nguyên gọi lại nàng, tiếp lấy đưa tay vung lên, một đạo lưu ly kim ảnh rơi trên mặt đất. Lưu ly trong quang mang, một cái nữ đồng co quắp trên mặt đất, bất quá rất nhanh, thân thể theo quang mang kéo dài, trên thân lộ ra tinh mịn vảy màu xanh, đầu lâu hiện ra tam giác đầu rắn dữ tợn hư ảnh, liền muốn hiện hình bình thường. Này xác nhận ma quốc tám bộ chúng bên trong long chúng, gọi là na giả, nói là rồng, bản thể nhưng thật ra là một loại giao xà, nhưng tộc này bất phàm, không phải vậy không thể cùng già lâu la, giả xoa tu la vài tộc tịnh xưng tám bộ chúng. Ma này tu vi đạt tới đại ma cấp độ, Trần Mô muốn, tộc này cùng ngươi chân long có lẽ có tương thông, có thể giúp ngươi khôi phục thương thế, dù sao Trần Mộ đã đáp ứng Long Nữ các hạng, cũng không thể một mực không thực hiện. Nghiệt xúc này cứ giao cho Long Nữ xử lý, nó thể nội đan cùng nguyên thần đã bị ta phong cấm. Trần Uyên lại đưa ra ngoài một đầu đại ma, đưa cho Bắc Hải Long Nữ bồi bổ. Dù sao vị này Long Nữ một đường ra người lại xuất lực, Trần Uyên đắc lực không ít, liền lấy chính mình chân long bảo giáp tới nói, đối phương liền ra một phần đại lực. Dù sao loại nghiệt xúc này hiện tại đối với mình tu vi hiện tại tới nói đã mất quá tác dụng lớn chỗ, đưa cho bọn họ tăng tiến thực lực, so với chính mình nuốt giết tác dụng phải lớn. Long Nữ đối với Trần Uyên dữ dội như vậy đưa người phương thức, lông mày nhảy một cái, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Chính mình kiến thức qua, liền còn tốt. Nàng biết Trần Uyên luôn luôn không đem yêu ma khi người, toàn bộ làm như xuất sinh giết, chính mình chăm chú tới nói, cũng thuộc về yêu ma, nhưng đối phương luôn luôn đối với mình lễ ngộ có thừa, nàng không có giả mồm, thi cái lễ, vậy liền đa tạ đại nhân mỹ ý. Nói, trên tay nàng tơ bạc tay áo dài ra, vừa bay, hướng phía trên đất cái tia na giả một quyển, đem đối phương trói gô, tiếp lấy dưới chân đằng không mà lên, dây thắt lưng đồng bền, bay vào trong bóng đêm. Chương 619, xá lợi công dụng cầu nguyện phiếu, 2, chương 619, xá lợi công dụng cầu nguyện phiếu, 2, Trần Uyên đưa mắt nhìn đối phương rời đi, sau đó nhìn một chút bóng đêm, tiếp lấy, quay người đóng lại nhà chính cửa, sau đó thân thể nhoáng một cái, cũng ra cửa đi. Dưới bóng đêm, hắn đảo mắt đi vào Thanh Sơn huyện phía tây 200 dặm chỗ lang thang trong núi, hắn tùy ý tìm một chỗ núi thấp, ở bên trong quanh ra một cái sơn động. Tiếp lấy, ở bên trong bố trí xuống cấm chế dày đặc. Di tinh hoán đầu tiên mục thần quang, chủ yếu là che đậy tiên cơ chi dụng. Tiếp lấy, hắn trong sơn động ngồi xếp bằng, trợn mắt suy tư. Hắn phục bàn tối nay quá trình, ngẫm lại chính mình khả năng bị để mắt tới khả năng. Viên địa kim sĩ đại bằng cho kim vũ, hắn ở trên đường trở về, lựa chọn ngay tại Cẩm Quan thành bên ngoài một chỗ hoang bên trên bước xuống thiết hạ cấm chế, giấu ở một nơi. Tâm phòng bị người không thể không. Cái kia lông vũ màu vàng, sợ bại lộ vị trí của mình, Trần Uyên sẽ không ngốc đến đem nó mang trên người mình, ai biết cái kia kim sĩ đại bằng điều hội sẽ không ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Có cơ hội cần từ Tu Di Sơn bên trên đòi hỏi điểm chỗ tốt lúc, lại lấy dùng cũng không muộn. Phục ban xong, Trần Uyên cảm thấy không có ra cái gì chỗ sơ suất, tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt, nhắm mắt lại. Ước chừng non nửa chén trà nhỏ sau, ánh mắt hắn đột nhiên mở ra, tiếp lấy xoay tay phải lại. Một tiết tái nhợt mang theo tinh mịn vết nước xương ngón tay phủ ở nó trên tay. Như đoán không lầm, đây chính là trong vùng tịnh thổ người nói tới Phật cốt xá lợi, chính là lúc trước Âm Sơn huyết chiến, Trần Uyên đánh giết đại ma kia màu vàng sâu độc điêu, từ nó vỡ vụn nguyên thần bên trong đọc được. Lúc đó, trông thấy đây là một cây xương ngón tay, không có cái gì thần quang gia trì, Trần Uyên chưa bao giờ hướng Phật cốt xá lợi phía trên muốn, tưởng rằng điêu ma nhất mạch cái gì đặc thù đồ vật. Phía sau liền quên đến lên 9 tầng mây đi. Nếu không phải tối nay phát sinh nhạc đệm, hắn đoán chừng liền đem cái này Phật môn thánh vật lãng quên tại Hồ Thiên không gian trong góc. Trần Uyên ánh mắt sáng rực, kim quang ngưng làm điểm sơn, liếc nhìn trong tay tái nhợt, có chút hiện ra xanh ngọc xương ngón tay phía trên. Trong đầu hiện ra trước đây không lâu, Thỉnh giáo Hách Liên Sơn lúc đối phương trong miệng lời nói, Phật cốt xá lợi 84. Không không không, đều có khác biệt, xương xá lợi nó sắc trắng, phát xá lợi nó sắc đen, thì xá lợi nó sắc đỏ, cái này một cây xương ngón tay, nhan sắc sắc thực đối được. Nghĩ đến, Trần Uyên cầm trong tay cái này xương ngón tay hướng trước người ném đi. Mi tâm thiên mục thỉnh lình mở ra, kích xạ một vệt thần quang rơi vào xương ngón tay xá lợi phía trên. Phật cốt xá lợi lúc đầu như cương ngọc, tầng ngoài phong ấn hiện ra màu nâu xanh chọc ánh sáng, không chút nào thu hút. Theo thiên mục thần quang phá phong, xá lợi rung động ầm ầm, phía trên màu nâu xanh chọc ánh sáng gắt gao ngăn cản thiên mục thần quang xâm nhập. Lại đến, Trần Uyên thiên mục đống nhiên vừa tăng, trong mắt dọc thần quang như điện, như là lưu ly thần kiếm, thẳng chém lên mặt phong ấn, xương ngón tay ong ong rung động, lại bắt đầu phát ra tụng kinh giống như bù bù. Theo thời gian trôi qua, xương ngón tay mặt ngoài chọc ánh sáng bắt đầu giãn nứt, toái văn bên trong chạy ra đủ mọi màu sắc tia sáng, lúc đầu như dây tóc, thoáng qua hóa thành rũ tuyển. cái này mở mịt quang mang đảo mắt hóa thành từng cái phạn văn chữ nhỏ, trong sơn động tiếng tụng kinh đột nhiên phóng đại, ở bên thai tề tụ. Trần Nguyên cảm giác có chúng Phật ở bên thai tụ kinh, chấn động nguyên thần của hắn thức hải, để hắn giữa lông mày thiên mục phát run, trong đó thần quang lấp lóe. Mẹ nó, may mắn lúc đó không có đem thứ này để trong lòng, không phải vậy tùy tiện nếm thử, sợ là muốn bị phong ấn này cho phản vệ, không biết có hậu quả gì không. Trần Nguyên cảm thụ được phong ấn bắn ngược lực lượng, trong lòng thầm mắng, phía trên này có hố. Quả nhiên, loại vật này không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Bị Tu Di Sơn bên trên Bồ Tát cấp hộ pháp thủ hộ, bị Thiết Hạ Cường Đại Phật môn cấm chế. Bản tướng liền muốn nhìn một cái tử vật, có thể lớn bao nhiêu năng lực. Trần Nguyên ánh mắt một tranh, ổn định tâm thần, tiếp lấy trong miệng phun một cái, tam vị chân hỏa hóa thành hỏa tuyến phun ra, quét sạch cái này nho nhỏ xương ngón tay, đem hắn bọc lại. Có lửa này hừng hực gia trì, phong ấn bên trên phản văn chữ nhỏ, tại hỏa diễm tiêu đốt bên dưới từ từ vặn bẹo biến hình, từng chữ từ từ diệt vong. Quá trình này tương đương chậm chạp, đại khái tiêu hao một canh giờ. Ở trong quá trình này, xương ngón tay kia dần dần mấy mạch, như là dương chi bạch ngọc, có Phật quang màu vàng từ bên trong ra ngoài nở rộ mà ra, giống như tinh hỏa liệu nguyên. Ngay tại cái cuối cùng phạn văn chữ nhỏ bị luyện hóa, Trần Uyên cảm giác liền muốn nhìn thấy vật này bộ mặt thật lúc. Cái kia xương ngón tay màu trắng bỗng nhiên hướng phía hắn một chỉ, trong chốc lát, thời không ngưng kết. Trần Uyên chỉ cảm thấy một cỗ phái nhiên hùng vĩ vĩ lực, như là núi kêu biển gầm dọc theo thần quang, trùng kích hắn tiên mục, sau đó tiến vào hắn mê hoàn. Một sát na này, trong con mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một đám thần sơn bảo tự, đài sen thuyết pháp cảnh tượng, trong đó hiện ra từng tôn Phật Đà tượng ngồi, lại bá ba ba cùng nhau trong mắt nhìn về phía hắn. Mà ở phía trên đầu, một cây có thể xương thiên trụ khổng lồ ngón tay, từ trên trời giáng xuống, hướng phía hắn đè xuống. Đó là một loại siêu thoát thiên địa vĩ lực, lại làm cho Trần Uyên phát lên không cách nào chống cự tâm tư. Ngay một khắc này, hắn nghe hoàn bên trong, nguyên thần thanh liên phía trên, tòa kia Tam Thập Lục Sơn trấn ma tháp đại trấn, bên trong có một khối hổ phù bù bù. Trần Uyên tâm thần chấn động, đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu trợn mắt, nhìn xem thương thiên cự chỉ, giả thần giả quỷ. Một tiếng gầm thét, trong tay hắn giơ lên, tam tiêm lưỡng nhận thương vung vậy mà ra, đứng dậy đập mạnh, hóa thành một đạo hừng hực ánh lửa, hướng phía cái kia cự chỉ đánh tới. Quay một tiếng sét nổ vang tại Trần Uyên trong đầu vang lên. Tiếp lấy, hắn trong tầm mắt, linh sơn bảo sát, chư thiên thần Phật đều là hóa thành bọt nước, tầm mắt một lần nữa trở lại trong sân động. Mà xương ngón tay kia xá lợi, lúc này an tĩnh lơ lửng tại trước người hắn, trừ bánh bạch như là dương chi bạch ngọc, sẽ không có gì đặc thù hiện tượng. Trần Nguyên ánh mắt ngưng tụ, cảm giác toàn thân có một cỗ đột nhiên bị rút khí lực cảm giác suy yếu. Vừa rồi khí tức trùng kích, trực chỉ chính mình nguyên thần, cực kỳ nguy hiểm. Lúc này hậu chi hậu giác tới, nếu là bị cái kia thương thiên cự chỉ áp bên trong, không biết sẽ có hậu quả gì. Thiếu chút nữa nó đạo. Xem ra, cái này Phật cốt xá lợi, thật đúng là không phải bình thường vật, có chút khó giải quyết, khó mà khống chế. Đặt ở trên tay mình giống như đúng là cái khoai lang bằng tay. Trần Nguyên ánh mắt trầm ngưng. Đột nhiên, hắn nghe hoàn bên trong lại là chấn động, trong lòng xuất hiện một đầu nhắc nhở. Không một chính mình võ thánh tu hành thành tiến độ, lập thân cảnh hướng thần đến cảnh, vậy mà không hiểu hướng phía trước rời một chút xíu. Ân. Trần Nguyên sững sờ, còn có thể dạng này. Hắn ánh mắt một lần nữa đặt ở trước mặt xương ngón tay xá lợi bên trên, ánh mắt từ vừa rồi do dự trở nên kiên định. Lúc đầu nghĩ đến nếu không đem thứ này đưa tiễn đi cùng Kim Sĩ Đại Bằng trao đổi mặt khác hữu dụng đồ vật tâm tư trực tiếp bóp rơi, thế này sao lại là cái gì khoai lang bằng tay, là Minh Châu Mông Trần A. Bất quá lúc này phát hiện cũng không muộn, nếu là tại Long Hổ thời điểm cưỡng ép xuống cấm, không biết lại biến thành bộ dáng gì. Về phần làm sao cùng vị kia Kim Sĩ Bằng Vương bàn giao, hắn Trần Nguyên cho tới bây giờ liền không có chính diện đã đáp ứng. Cũng không sao, cấu chương xong, chương 620, lưỡng cực đảo ngược cầu nguyện phiếu, 1, chương 620, lưỡng cực đảo ngược cầu nguyện phiếu, 1, sáng sớm, Thanh Sơn huyện cuốn tại màu xanh nhạt trong sương mù. Xuyên thấu qua sương mù nhìn lại, thiên thượng thần dương như là ánh sáng chói mắt lộn đốn. Lãng đãng sơn chim bay ra rừng tìm chút ăn uống, kết bầy xuống núi, xét qua Thanh Sơn huyện trên không, huyện thành còn ngâm ở bạc lương bên trong, con đường đá xanh nhân lấy hơi ẩm, sáng sớm người bán hàng rong quậy điểm tâm bước lên hơi trắng trà trộn vào sương sớm, bên đường tiếng giao hàng liên tiếp. Một cái phi tức bị dưới núi hương khí dẫn tới mất rồi đội, lượn vòng lấy bay vào một đầu hẻm nhỏ, liễu diễu, bay lên, tại một gian sân nhỏ trên không đột nhiên đụng phải cái gì, đụng nó đầu góc choáng váng, rơi xuống vài thước, tranh thủ thời gian vỗ cánh bay mấy lần, kết quả lại bị không khí đụng. Kỳ kỳ cha cha gấp rút kêu vài tiếng, cái này phi tức rất nhanh như uống say bình thường, trên dưới bay múa, vùng vây mấy lần, cuối cùng rớt xuống bên cạnh sân nhỏ. Sát vách sân nhỏ, một cái nho nhỏ thiếu niên, chính luyện quyền đứng như có gỗ, đánh hổ hổ sinh phong, ra dáng. Dĩ dĩ hổ ba nhìn thấy một cái phi tức rơi xuống chính mình nghiêng phía trước, dãy rủi lấy bay mấy lần, không có bay lên, lòng sinh không đành lòng, thế là tranh thủ thời gian thu quyền, bước nhỏ tiến lên, ngồi xuống, đem chim nhỏ từ dưới đất nâng đứng lên, ôm vào trong ngực. Tiểu tức, ngươi thế nào? Hắn non nớt cho rằng chim nhỏ bị cái gì thương, lấy tay lay lấy lông vũ, giúp chim nhỏ kiểm tra thương thế. Bất quá, hắn cái này gậy, đem bị hoảng sợ chim nhỏ dọa đến từ trên tay hắn tránh thoát mà ra, bay nhảy cánh, bay một chút, lại ngã xuống đất, lại bay lên, lại quẳng, sau đó cứ như vậy thất tha thất thểu bay ra sân nhỏ. Hồ Ga nhìn tranh thủ thời gian đi theo đuổi theo, chi nha mở ra tiểu biệt cửa, đang đang chạy ra sân nhỏ. Kết quả ra sân nhỏ sau, phát hiện sát vách Trần Thúc trước cửa nhà của trong sương ngủ, đứng một người. Trang phục màu đỏ, dáng người cao gầy, đuôi tóc đuôi ngựa, có một thanh kiếm, cái kia tiểu tức ngay tại trên tay của người kia. Giáo úy tỷ tỷ. Hồ Hoa gặp người tới có chút mặt ra, sau đó tranh thủ thời gian nhu thuận, non nớt chấp vãn mối lễ. Hắn nhớ kỹ luyện nghe thường, tới nhà làm qua khách, cho nên cũng không lạ lắm. Mẫu thân nói giáo úy tỷ tỷ là tiếp Trần Thúc ban, dù sao cứ như vậy lý giải. Luyện Nghe Thường gặp hổ hoa, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vừa rồi cái kia bị hoảng sợ tiểu tức lúc này ở trên bàn tay nàng, phảng phất nghe lời bình thường, trở nên im lặng. Nàng một tay khác vuốt ve tiểu tức lông vũ, sau đó hướng phía trên lắc một cái, huỵch huỵch, chim nhỏ cánh bay lên bầu trời. Làm xong những này, Luyện Nghe Thường mới cúi đầu, mi giác cười nhạt, thanh âm nhẹ cùng đối với hổ hoa đạo, nghe nói ngươi lên núi học được bản sự, quả thật có chút bộ dáng. Nhớ tới, chính mình kém chút làm tiểu gia hỏa này sư phụ, lúc đó huynh trưởng lúc đầu muốn cho chính mình dạy bảo hắn, mặc dù về sau không có thành hàng, nhưng tự nhiên muốn so trước đó khác biệt. Hồ Hoa nghe khích lệ, cũng không biết làm sao nói tiếp, chỉ có thể cười ngây ngô sờ lên đầu, sau đó nghị nghị không trả lời trưởng bối lời nói cũng không lễ phép, liền nhìn về phía sắt vách Trần Thúc sân nhỏ. Giáo úy tỷ tỷ là đang đợi Trần Thúc sao? Trần Thúc không ở nhà. Từ khi Trần Nguyên để Hồ Hoa về sau gọi thúc sau, trải qua một đoạn thời gian, Hồ Hoa kêu càng phát ra thuận miệng. Luyện Nghe Thường mỉm cười gật đầu, cũng không có cùng một cái tiểu thí hài làm bộ làm tịch làm gì. Hồ Hoa thấy thế, tựa như tiểu đại nhân giống như, mời Luyện Nghe Thường đi nhà mình, giáo úy tỷ tỷ, không ngại đi trong nhà của ta các loại, mẫu thân trước đó nói qua, nhìn thấy ngài nhất định phải lưu ngài ở nhà làm khách. Nói, tiểu tử này quay đầu liền hướng bên trong hô. Mẹ! Mẹ rất nhanh, Hoa Tả từ trong viện ứng thanh, tay xoa xoa tập dề, đi tới nhìn cái gì sự tình, vừa thấy là Luyện Nghe Thường, lập tức thần sắc vui vẻ, rất cảm thấy thân thiết, nhiệt tình chào đón, trên mặt tràn đầy cao hứng, là Luyện đại nhân. Nhanh nhanh nhanh, mau vào. Dân phụ sau khi trở về, gặp được đại nhân, không thấy ngài, còn kỳ quái đâu. Ngài hôm nay tới này, các loại huynh trưởng, hắn không ở nhà. Luyện Nghe Thường nói một tiếng. Đại nhân không tại. Hoa Tả nghe, thanh âm không khỏi nhỏ một chút, bất quá rất nhanh cao hứng trở lại. Vừa bạn, ngài tới nhà của ta các loại, đại nhân trở về có động tĩnh, liền biết. Luyện Nghe Thường gặp hai mẹ con này hai nhiệt tình, tăng thêm trước đó huynh trưởng không tại Thanh Sơn huyện lúc, thường xuyên thăm hỏi chỗ này lao chạch, như vậy cùng sát vách hai mẹ con này bởi vậy đánh qua không ít quan hệ, ấn tượng không tệ, cũng liền không có cự tuyệt, vậy liền làm phiền. Đâu có đâu có, cao hứng còn không kịp. Hoa Tả hai mẹ con cao hứng đem Luyện Nghe Thường nên tiến vào nhà, thu xếp lấy nước trà điểm tâm, mà Luyện Nghe Thường ngay tại trong viện cây kia cây gừa dưới bên cạnh cái bàn đá tòa hạ. Tại hai mẹ con này nhiệt tâm chào hỏi bên dưới, Luyện Nghe Thường cũng hỏi thăm nàng mẹ con hai người tình hình gần đây. Chỉ là không bao lâu, Hoa Tả nhà cửa viện đột nhiên bị mở ra. Từ bên ngoài bước nhanh đi tới một bóng người, cũng nương theo lấy một chút thanh âm hưng phấn. Thái đại tỷ, tiểu sư đệ, ta tại sát vách ngõ nhỏ mua một tòa sân nhỏ, hôm nay chuẩn bị mang vào, các ngươi giúp ta nói nói, người tới thanh âm thả nhỏ, sau đó dừng lại. Chỉ gặp Hồ Hoa Tam sư huynh Sở Ngọc từ bên ngoài bước nhanh đi vào sân nhỏ, mặt mũi tràn đầy thần thái, chỉ là khi nhìn đến trong viện còn có những người khác lúc, thanh âm chưa phát giác dừng lại. Ánh mắt rơi vào cây gừa phần dưới ngồi, hồng y đeo kiếm, một thân anh khí Luyện Nghe Thường trên thân, một đôi mắt nhịn không được lên ánh sáng, nhưng vô ý thức dịch chuyển khỏi, dưới chân bước chân thả chậm, trên tay lơ đãng đuốt lên quần áo vừa rồi bước nhanh lưu lại nhăn nheo, nguyên lai còn có khách nhân. Thật lễ, thật lễ. Sở Ngọc hiểm nhiên cười một tiếng, ôn quyền, cũng họng âm điệu đều so với vừa nãy trong trẻo chút, tựa hồ tận lực chậm lại nói chuyện tốc độ, sau đó nhìn về phía Thái Hoa, ánh mắt một chuyện, Thái đại tỷ, vị cô nương này là? Hoa Tạ không nghĩ tới nhi tử sư huynh đột nhiên đến thăm, về sau nhìn coi, Hồ Hoa Ngũ sư tỷ cũng theo ở phía sau tới. Nghe Sở Ngọc đặt câu hỏi, sợ cảm thấy Luyện giáo úy đường đột, Hoa Tạ sắc mặt do dự, nhìn về phía Luyện Nghe Thường, Luyện đại nhân, không có ý tứ à, đây là nhà ta tiểu tử sư huynh sư tỷ. Lần này vất vả bọn hắn hộ tống trở về. Sở Ngọc nghe được Thái đại tỷ xưng hô nữ tử áo đỏ này là đại nhân trong lòng nổi lên dị dạng cảm giác, thoải mái tiến lên hai bước, hướng phía Luyện Nghe Thường ổn quyền, Sở Mộ đến từ Đông Huyền Sơn. Đây là tại hạ sư muội, Quỳnh Lạc hắn nói, giới thiệu sau lưng theo tới Ngũ sư muội. Theo ở phía sau, một thân màu lam váy lụa Quỳnh Lạc, nhìn thấy ngồi ở chỗ đó, một bộ hồng y Luyện Nghe Thường, trong con ngươi dâng lên một vòng cảm giác kinh diễm. Nữ tử này dung mạo ngược lại là thứ yếu, trên người một thân khí chất rất sáng chói, giống như trên thân hồng y điệp, nhiệt liệt không tầm thường, giống như một thanh chưa ra khỏi vỏ kiếm. Liền ngay cả nàng thân là nữ tử, cũng không thể không thừa nhận chính mình có chút hâm mộ. Trong tay nàng cầm kiếm, đi theo Quyền. Luyện Nghe Thường ánh mắt lướt qua, nàng biết hai người này, thân là bản địa Tuần Sơn gia quý, trong huyện thành xuất hiện hai vị tiên quan cao thủ, nàng há có thể không biết, cũng biết trong đó quan hệ. Nàng đứng dậy đáp lễ lại, hai vị đa lễ.